Chương 6524, Nhân Trung Long Phượng. Chương 6524, Nhân Trung Long Phượng. Hiển nhiên lúc này, vô luận là Khương Ngự Yên hay là lão giả áo bào trắng, cũng không tin Diệp Phong có thực lực có khả năng đối kháng dòng dã mấy trăm Tuyết Sơn Ma Viên. Dù sao những này Tuyết Sơn Ma Viên thực lực thực sự là quá cường đại, không phải phổ thông ma thú, mà là vô cùng đặc thù cường đại ma thú. Mà còn dòng dã có mấy trăm, cho nên bọn họ căn bản là không tin Diệp Phong tới có khả năng cứu bọn họ, thậm chí Diệp Phong tới là đang chịu chết. Khương Ngự Yên lúc này cũng là có chút không cam lòng lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ngươi liền nghe Bạch Tiễn Bối lời nói, những này Tuyết Sơn Ma Viên thực lực thực sự là quá cường đại, ta chỗ bồi dưỡng ra được mười mấy cái tử sĩ nháy mắt chết tại bọn họ xung kích bên trong, Diệp Phong công tử ngươi qua đây lời nói, thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ chỉ hại chính mình." Diệp Phong lúc này thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, "Ngự Yên công chúa, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi liền cùng Bạch Tiễn Bối kiên trì một đoạn thời gian nữa. Yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đem những này Tuyết Sơn Ma Viên cho từng cái chém giết." Tiếng nói vừa ra về sau, không đợi Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng nói cái gì, Diệp Phong trực tiếp chính là cầm trong tay Tử Thần Chi Kiếm, nháy mắt thi triển phía trước Nam Thúc dạy cho mình cường đại kiếm chiêu. Thậm chí Diệp Phong lúc này cũng không định từng cái đi đánh giết những này Tuyết Sơn Ma Biên, tốc độ thực sự là quá chậm, dù sao có dòng dã mấy trăm con Tuyết Sơn Ma Biên. Cho nên vì để cho Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng tin tưởng mình, Diệp Phong trực tiếp nắm tay bên trong Tử Thần Chi Kiếm, chém giết ra bản thân hiện nay tối cường kiếm đạo áo nghĩa thần chi ai thương. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong truyền vào chính mình pháp lực khổng lồ tiến vào Tử Thần Chi Kiếm bên trong. Tử Thần Chi Kiếm kiếm thể bên trên lập tức chính là phát ra bóng ánh ánh sáng màu vàng, trực tiếp chính là tạo thành một loại vô cùng kinh khủng hủy diệt kiếm khí, hướng về phía trước chém vào mà đi, có vô cùng kinh khủng lực sát thương. Giang giác giang giác. Trong chớp nhoáng này, tại Diệp Phong một kiếm này phía dưới, gần nhất mười mấy cái Tuyết Sơn Ma Viên trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát. Cái gì? Vậy mà như thế cường đại. Thấy cảnh này, cách đó không xa đang thủ hộ Quang Thuẫn bên trong Khương Ngự Yên cùng cái kia lão giả áo bào trắng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong thực lực vậy mà như thế cường hãn, một kiếm liền đánh giết dòng dã mười mấy cái Tuyết Sơn Ma Viên. Phải biết, tại bọn họ lúc trước ý nghĩ bên trong, Diệp Phong có khả năng đánh giết mấy cái Tuyết Sơn Ma Viên liền đã phi thường cường đại, thật không nghĩ đến Diệp Phong một kiếm liền xử lý mười mấy cái Tuyết Sơn Ma Viên, đây đã là cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bất quá lúc này, Diệp Phong thì là nhịn không được lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình một kiếm này uy lực cũng còn không phải như vậy hài lòng. Dù sao Diệp Phong phía trước có thể là tận mắt chứng kiến đến Khương Vân Hy cái này đến từ cao cấp hơn giới vực thần bí nữ cường giả, đem chính mình Tử Thần Chi Kiếm thôi phát đến cực hạn lực phá hoại đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại chính mình một kiếm này, còn có Nam Cây dạy cho mình thần chi ai thương kiếm đạo áo nghĩa, cả hai gia chỉ cùng một chỗ, mới đánh giết mười mấy cái Tuyết Sơn Ma Biên, tự nhiên là để Diệp Phong cũng không phải là như vậy hài lòng, bất quá đã coi như là không tệ. Lúc này, còn dư lại mấy trăm Tuyết Sơn Ma Viên tự nhiên là một nháy mắt ý thức được Diệp Phong cường đại, bất quá bọn họ chung quy là hung thú, cũng không có sợ hãi, mà là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hướng thẳng đến Diệp Phong đánh tới, muốn lợi dụng chiến thuật biển người đem Diệp Phong cho trà đạp vỡ nát. Bất quá lúc này, Diệp Phong thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, muốn dùng chiến thuật biển người đến chiến thắng ta sao? Ta không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Đối với những này Tuyết Sơn Ma Viên đến nói, bọn họ vô cùng cường đại thân thể lực lượng thích hợp nhất sử dụng chiến thuật biển người, thế nhưng Diệp Phong cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái kiếm tu mà thôi, Diệp Phong thân thể lực lượng đồng dạng cường hãn. Bất quá lúc này, cách đó không xa đứng tại Thánh Quang Thuẫn thủ hộ Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng thì là không hề biết tất cả những thứ này, bọn họ lập tức chính là lo lắng. Khương Ngự Yên nhịn không được lên tiếng nói ra, "Bạch tiền bối, Diệp Phong công tử kiếm đạo thực lực như thế cường hãn, lực công kích kinh khủng như vậy, thân thể của hắn lực lượng có lẽ cũng không phải là lợi hại cỡ nào, ta đoán chừng hắn khả năng có chút nguy hiểm." "Bạch tiền bối, nếu không ngươi bây giờ nắm chặt đi trợ giúp Diệp Phong công tử à, ta chỗ này hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, ta có thể kích hoạt phòng ngự của ta thủ đoạn." Bất quá liền tại Khương Ngự Yên lúc nói lời này, nàng cùng Bạch Tiễn Bối đột nhiên nhìn thấy rung động một màn. Chỉ thấy Diệp Phong cả người vậy mà thoáng cái biến thành màu đồng cổ. Làm những cái kia Tuyết Sơn Ma Viên xung kích đến Diệp Phong trước mặt thời điểm, cái kia thô to ma thủ móng vuốt tại Diệp Phong trên thân không để lại bất kỳ vết tích, thậm chí có một cái Tuyết Sơn Ma Viên công kích đến Diệp Phong trên thân, trực tiếp bị Diệp Phong cường hãn thân thể cho phản chấn đến rút lui trở về. Cái gì? Thấy cảnh này, Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa khiếp sợ. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, Diệp Phong lực công kích mạnh như vậy, hay là kiếm đạo người tu hành, hẳn là không có tinh lực lại đi tu luyện thể chất của mình. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Diệp Phong thể chất lực lượng cũng như thế cường hãn, lại có thể cứ thế mà ngăn lại cái này Tuyết Sơn Ma Viên công kích chính diện. Bọn họ có thể là nhìn ra được, Tuyết Sơn Ma Viên cái kia một chảo lực lượng tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, thật không nghĩ đến bị Diệp Phong thân thể lực lượng cho phản chấn đến lùi ra ngoài. Lúc này Khương Ngự Yên rốt cục là minh bạch, Diệp Phong vừa rồi cái kia sự tự tin mạnh mẽ là từ chỗ nào đến, là từ Diệp Phong cái này thực lực cường hãn đến. Cho nên lúc này, Khương Ngự Yên là hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, vô cùng ngạc nhiên lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử so ta tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản rất nhiều a, không hổ là Nhân Trung Long Vương." Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong cũng không nghe thấy Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng đối thoại, cũng không có quản hai người khiếp sợ. Bởi vì Diệp Phong sở dĩ đánh giết những này Tuyết Sơn Ma Viên, không chỉ là vì trợ giúp Khương Ngự Yên, cũng là vì chính mình, bởi vì những này Tuyết Sơn Ma Viên là hiếm có cao cấp hung thú, Diệp Phong đánh giết về sau, thôn phệ bọn hắn huyết khí năng lượng, có khả năng cực đại gia tăng công lực của mình. Dậm dậm. Lúc này Diệp Phong kích hoạt lên Thái Cổ Cự Thần thể về sau, dứt khoát cũng liền đã không còn bất kỳ gò bó, trực tiếp chính là xông vào đến dòng dã mấy trăm tuyết sơn ma viên bên trong, trong tay tử thần chi kiếm điên cuồng chém vào đi ra, mỗi một lần chém ra đi, cho dù không thi triển thần chi ai thương loại này kiếm đạo áo nghĩa, cũng có thể một nháy mắt chém giết mấy đầu tuyết sơn ma viên. Diệp Phong tay phải cầm kiếm, tay trái nắm đấm oanh kích đi ra, màu đồng cổ nắm đấm một nháy mắt chính là biến thành đại thiết truy đồng dạng, nháy mắt chính là có khả năng oanh sát một đầu tuyết sơn ma viên. Tại Diệp Phong cái này giống như thần ma thiếu niên công kích phía dưới, dòng dã một cái hàn băng đại hạp cốc bên trong mấy trăm con tuyết sơn ma viên bị Diệp Phong chém giết hầu như không còn, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ đại hạp cốc. Diệp Phong vào giờ phút này toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, để cách đó không xa Khương Ngự Yên đều là nhìn đến có chút ngốc trệ, bởi vì nàng chưa từng thấy qua hung mãnh như vậy thiếu niên tiên tiêu. Diệp Phong sức chiến đấu cực đại vượt quá Khương Ngự Yên cùng với bên cạnh nàng lão giả tóc trắng dự liệu. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong tại đánh giết những này tuyết sơn ma viên đồng thời, cũng là đang nhanh chóng thôn vệ bọn hắn huyết khí năng lượng. Diệp Phong công lực vào giờ phút này cũng là được đến cực lớn tăng lên, Diệp Phong tu vi khí tức tự nhiên cũng là lập tức liên phá hai cái nhỏ cấp độ, bước vào phá vọng cảnh tam trọng thiên. Chương 6525, chín cái quan tài chương 6525, chín cái quan tài làm Diệp Phong tu vi đột phá đến phá vọng cảnh tam trọng thiên về sau, Diệp Phong rõ ràng có khả năng cảm giác được chính mình lực lượng tăng cường không ít lần. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ hài lòng. Những này tuyết sơn ma viên mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, trước mặt mình giống như chém dưa thái rau một dạng, vô cùng đơn giản liền đem đối phương cho đánh giết. Thế nhưng dòng dã mấy trăm con tuyết sơn ma viên cho Diệp Phong mang tới huyết khí năng lượng vẫn là vô cùng không tệ, để Diệp Phong công lực lập tức liên phá hai cái nhỏ cấp độ, có thể nói là để Diệp Phong cảm thấy vừa lòng phi thường. Lúc này, cách đó không xa tại Thánh Quang thủ hộ thuẫn bên trong Khương Ngự Yên cùng bên cạnh nàng lão giả áo bào trắng đều là đã nhìn đến sợ ngây người. Bọn họ liền trơ mắt nhìn Diệp Phong một người lực lượng, đem toàn bộ Hàn Băng Đại Hạp cốc bên trong dòng dã mấy trăm tuyết sơn ma viên toàn bộ cho đánh giết. Mà còn Diệp Phong đánh giết quả thực là nghiêng về một bên, giống như chém dưa thái rau, phảng phất đây không phải là tuyết sơn ma viên, mà là từng cái tay trói gà không chặt con gà con đồng dạng. Vào giờ phút này, Khương Ngự Yên lập tức chính là bay đến Diệp Phong trước mặt, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thật sâu vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, ta làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi thực lực chân thật vậy mà như thế cường hãn." Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: "Cho tới nay, ta cũng không có tại Ngự Yên công chúa trước mặt bại lộ chính mình thực lực, cho nên Ngự Yên công chúa cảm thấy khiếp sợ cũng vô cùng bình thường." Diệp Phong lúc này nội tâm kỳ thật vô cùng rõ ràng, cái này một vị Khương Ngự Yên một mực đối với chính mình vô cùng coi trọng, chủ yếu là bởi vì chính mình phía trước chỗ bịa đặt sau lưng mình cái kia giả dối không có thật gia tộc, cùng với trên người mình tài lực. Khương Ngự Yên đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thực lực đã so sánh Bắc Hoang khu vực bên trong những cái kia đỉnh cấp cường giả tiền bối. Mà lão giả áo bào trắng lúc này cũng là bay tới, vô cùng sợ hãi thán phục lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử thực lực, cho dù tại chúng ta Khương quốc nội bộ hệ thống bên trong, đó cũng là số một tuyệt đỉnh tồn tại. Chúng ta công chúa điện hạ có khả năng tìm tới Diệp Phong công tử ngươi dạng này hợp tác đồng bạn, thật là chúng ta công chúa điện hạ may mắn." Lão giả áo bào trắng có thể là rất rõ ràng, Diệp Phong thực lực bây giờ đã so sánh Bắc Hoang bên trong đỉnh cấp cường giả tiền bối, liên tính đến Trung Châu đại địa cũng không tính lợi hại cỡ nào, thế nhưng phải biết, Diệp Phong có thể là vô cùng tuổi trẻ a, nếu như cho Diệp Phong đủ nhiều thời gian đi trưởng thành lời nói, tương lai nhất định có thể trở thành cho dù là ở Trung Châu đại địa đều vô cùng cường đại tồn tại, cho nên lão giả áo bào trắng nhìn chúng chính là Diệp Phong tiềm lực. Lúc này Diệp Phong thì là không nói thêm gì, mà là thu hồi trong tay mình màu vàng sậm trường kiếm, một lần nữa lưng đến phía sau, sau đó cười lên tiếng nói ra: "Chúng ta hiện tại có thể nắm chặt tiến vào cái này một mảnh hàn băng đại hạp cốc chỗ sâu khu vực, cái kia chỉ dẫn chùm sáng đã sắp biến mất." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên cái này mới liền vội vàng lên tiếng nói ra: "Tốt, chúng ta nắm chặt đuổi theo." Bạch. Vào giờ phút này, ba người lập tức liền hướng về cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Mặc dù Khương Ngự Yên chỗ mang theo tới cái này mười mấy cái tử sĩ đã chết tại mấy trăm tuyết sơn ma viên công kích bên trong, thế nhưng hiện tại bọn hắn thấy được Diệp Phong thực lực cường đại về sau, lại một lần nữa tự tin. Lúc này Khương Ngự Yên thì là vô cùng vui mừng, lần này mang theo Diệp Phong đi tới nơi này. Bởi vì lúc đầu tại Khương Ngự Yên cảm nhận bên trong, mang theo Diệp Phong tới, chỉ là thuận tiện mang theo Diệp Phong đến bồi dưỡng một chút quan hệ giữa hai người, vì về sau càng thêm chặt chẽ hợp tác. Thật không nghĩ đến, Diệp Phong vậy mà tại thời khắc nguy cơ có khả năng ngăn cơn sóng dữ, lập tức bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Đây là Khương Ngự Yên không có nghĩ tới, cũng là nàng cảm thấy vô cùng may mắn một việc. Bằng không, hôm nay bọn họ liền tính bất tử, cũng chỉ có thể đủ tạm thời rút lui nơi này. Thế nhưng động tĩnh của nơi này đoán chừng đã hấp dẫn không ít xung quanh sinh tồn một chút nguyên thủy xâm lâm bên trong cường giả yêu tộc, có lẽ làm bọn họ rút lui về sau, những yêu tộc này cường giả liền sẽ đi tới nơi này tra xét tình huống, nói không chừng liền tìm được bọn họ Khương quốc năm đó cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, như vậy tất cả nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Cho nên Khương Ngự Yên lần này là thật từ nội tâm bên trên cảm tạ Diệp Phong. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi theo Khương Ngự Yên cùng với lão giả áo bào trắng, rất nhanh liền là đi tới cái này Hàn Băng Đại Hạp cốc chỗ sâu khu vực. Làm bọn họ tiến vào chỗ sâu khu vực thời điểm, lập tức chính là phát hiện, vừa rồi cái kia chỉ dẫn chùm sáng đã bay vào đến một tòa to lớn phần mộ bên trong. Thấy cảnh này, Khương Ngự Yên thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra: "Chẳng lẽ năm đó cái kia viễn cổ cường giả đã chết đi, cái này một tòa phần mộ chính là phần mộ của hắn sao?" Lão giả áo bào trắng thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra: "Năm đó phản bội chúng ta Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả, vì tránh né cửu gia truy sát, không có khả năng đường hoàng tại chỗ này cho chính mình tạo dựng lên như thế một tòa phần mộ, ta đoán chừng hắn là tu hú chiếm tổ chim khách. Cái này một tòa phần mộ hẳn là những người khác, thế nhưng bị cái này viễn cổ cường giả làm một cái che giấu để ở chỗ này, cái này phần mộ phía dưới có lẽ có động thiên khác, dù sao cái kia chỉ dẫn chùm sáng tiến vào cái này một tòa phần mộ bên trong. Nghe đến lao giả áo bào trắng nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là vô cùng quả quyết lên tiếng nói ra, vậy liền đem cái phần mộ này cho hắn mở. Bạch. Tiếng nói vừa ra về sau, Khương Ngự Yên cũng không quản có không có, trực tiếp chính là đưa ra một cái tay, nháy mắt liền đối cái phần mộ này hư không nhân tới. Gần như liền tại nháy mắt sau đó, nàng trắng thuần tay nhỏ bên trong lập tức liền bắn ra một đạo hóng ánh màu trắng sóng ánh sáng. Ầm ầm. Kèm theo một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ, cái này một tòa to lớn phần mộ trực tiếp chính là bị Khương Ngự Yên cho đánh cho vỡ vụn ra, hiện lộ ra bên trong tình cảnh. Mà nhìn thấy bên trong tình cảnh về sau, Khương Ngự Yên thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra, cái này một tòa phần mộ năm đó chôn cất cũng hẳn là một vị thân phận có chút tôn quý nhân vật. Bởi vì mấy người lúc này nhìn thấy, cái này một tòa phần mộ mặt ngoài bị vênh mở về sau, bên trong không gian vô cùng to lớn, mà còn bên trong vậy mà trưng bày dòng dã chín cái to lớn quan tài, nhìn qua ngược lại là có chút quỷ dị. Lão giả áo bào trắng thì là hơi nhíu mày, lên tiếng nói ra, năm đó vị kia viễn cổ cường giả động phủ có lẽ liền tại cái này phần mộ phía dưới, bất quá nơi này bày biện chín bộ quan tài nhìn qua có chút kỳ quái. Diệp Phong thì là ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng nói ra, tựa như là một loại lấy cương thi làm trung tâm cổ lao trận pháp. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là hơi kinh ngạc, nhìn hướng Diệp Phong mỹ lệ con mắt bên trong có một tia vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử chẳng lẽ còn hiểu được trận pháp chi đạo sao? Diệp Phong thì là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, hiểu sơ. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp chính là hướng về cái này một tòa phần mộ đi đến, lên tiếng nói ra, năm đó phản bội các ngươi Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, có lẽ liền tại cái này phần mộ phía dưới, bất quá hắn tại nhập khẩu, cũng chính là cái này phần mộ bên trong, bày xuống như thế một tòa cổ lão trận pháp, cái này chín cái quan tài bên trong có lẽ có chín cái cường đại cương thi, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Chương 6526, có chút quá không hợp thói thường. Chương 6526, có chút quá không hợp thói thường. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói như thế giống như, tựa hồ vô cùng chuyên nghiệp bộ dáng, Khương Ngự Yên nhịn không được lên tiếng nói ra, xem ra Diệp Phong công tử thật đối với trận pháp nhất đạo vô cùng có nghiên cứu. Ta bên cạnh cái này một vị bạch tiền bối đều không có một nháy mắt nhìn ra cái này phần mộ bên trong chín bộ quan tài là một tòa trận pháp trận âm. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, không sai, ta cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, bất quá ta quả thật có thể cảm ứng được cái này chín cái quan tài bên trong tựa hồ tản ra một loại trong lúc mơ hồ cường thi khí tức. Không nghĩ tới cái này vậy mà là một tòa trận pháp. Lúc này lão giả áo bào trắng thân là một vị cường giả tiền bối cũng không có hoài nghi Diệp Phong lời nói, bởi vì Diệp Phong vừa rồi đã xác nhận chính mình thực lực cường đại, cho nên Diệp Phong không cần thiết đi làm bộ lừa bọn họ. Diệp Phong nói nơi này có trận pháp, vậy đã nói rõ nơi này thật sự có một tòa trận pháp thủ hộ lấy cái này viễn cổ động phủ. Vào giờ phút này, Khương Ngự Yên thì là đi vào Diệp Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh cái này một vị thiếu niên thần bí, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử, vậy chúng ta nên như thế nào phá vỡ cái này một tòa trận pháp? Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, đi theo ta đi, liền không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Phong lúc này nói xong về sau, trực tiếp chính là vận chuyển chính mình thiên địa chi nhãn. Diệp Phong thiên địa chi nhãn có thể xem thấu tất cả, bao gồm trận pháp vận chuyển mạch lạc. Cho nên lúc này Diệp Phong chỉ cần vận chuyển thiên địa chi nhãn, liền có thể nhìn ra cái này chín bộ quan tài bên trong cương thi tạo thành trận pháp đến cùng là thế nào vận chuyển. Diệp Phong liền có thể hành tẩu tại cái này trong trận pháp, sẽ không có mảy may sai lầm. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là đi theo Diệp Phong phía sau, lão giả áo bào trắng tự nhiên cũng là đi theo hai người phía sau, tại toàn bộ phần mộ bên trong hành tẩu. Vào giờ phút này, là mấy người hành tẩu đến một nửa thời điểm. Kéo kẹt đột nhiên có mấy cố quan tài nắp quan tài văng lên. Nắp quan tài tựa hồ muốn bị một loại lực lượng cho đẩy ra, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Khương Ngự Yên thấy cảnh này muốn nói cái gì, nhưng Diệp Phong thì là lắc đầu, ý là hiện tại không cần nói. Nhìn thấy Diệp Phong như thế một bộ dáng, Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà quả nhiên giống như Diệp Phong nói như vậy, căn cứ Diệp Phong bước chân, bọn họ hành tẩu tại cái này viễn cổ phần mộ bên trong, chung quy là không có để quan tài bên trong cương thi tỉnh lại. Vừa rồi nắp quan tài băng lên, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn bị đẩy ra. Làm bọn họ đi đến viễn cổ phần mộ nội bộ thời điểm, nhìn xem phía sau cái kia chín bộ quan tài, Khương Ngự Yên lập tức chính là thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy những cái kia quan tài bên trong cương thi thật muốn đụng tới, đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn mau chóng tiến vào viễn cổ động phủ bên trong, tìm tới năm đó cái kia trấn quốc bảo vật, cũng không muốn phức tạp. Dù sao năm đó cái kia viễn cổ cường giả vô cùng cường hãn, hắn bố trí đến loại này trận pháp khẳng định uy lực vô cùng khủng bố, chớ nói chi là chín cái quan tài bên trong cương thi khẳng định cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngàn năm lão cương thi, vô cùng khó có thể đối phó. Lúc này, lão giả áo bào trắng đều là nhịn không được thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, lần này đi tới cái này viễn cổ động phủ chi địa, thật là nguy hiểm trùng điệp a, đầu tiên là Hàn Băng Đại Hạp cốc bên trong cái kia mấy trăm tuyết sơn ma biển, hiện tại lại có như thế một cái quỷ dị chín bộ quan tài tạo thành trận pháp. Lần này nếu không phải Diệp Phong tiểu huynh đệ ở đây, chúng ta căn bản đi không đến nơi này. Nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, Khương Ngự Yên cũng là lập tức khẽ gật đầu, có chút hối hận lên tiếng nói ra, lần này ta có lẽ nhiều mang điểm cường giả tới. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, không sao, có ta ở đây, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Phong hiện tại vô cùng tự tin, bởi vì Diệp Phong trên thân thủ đoạn đông đảo, tra xét một cái chỉ là viễn cổ cường giả động phủ cũng không tính cái gì. Mà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là khẽ gật đầu, vô cùng vui mừng lên tiếng nói ra, xác thực, có Diệp Phong công tử loại này nhân tài toàn năng tại, ta xác thực không cần lại lo lắng cái gì. Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, xem ra cái này một vị Ngự Yên công chúa là thật đối với chính mình hoàn toàn yên tâm. Diệp Phong đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, tiếp xuống, hay là ta đi ở phía trước à, để phòng đột nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm. Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, rất tán thành lên tiếng nói ra, được. Khương Ngự Yên cũng không có cự tuyệt, bởi vì lúc trước cũng bởi vì Diệp Phong đi theo phía sau, bọn họ mới bởi vì nhất thời kích động xâm nhập Hàn Băng Đại Hạp cốc bên trong, kinh động đến dòng dã mấy trăm tuyết sơn ma biên, đem nàng mang tới dòng dã mười mấy cái tử sĩ toàn bộ cho đánh giết trong chớp mắt, tổn thất nặng nề, cho nên hiện tại Khương Ngự Yên tự nhiên là nghe Diệp Phong lời nói. Diệp Phong vào giờ phút này đi tại phía trước, vừa rồi cái kia chỉ dẫn chùm sáng tiến vào cái này phần mộ bên trong, đã biến mất. Cũng chính là nói, năm đó cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, có lẽ liền tại cái này phần mộ nội bộ khu vực. Quả nhiên, kèm theo mấy người hành động, làm bọn họ xuyên qua cái này viễn cổ phần mộ tương đối lối đi hẹp về sau, trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh có chút rộng lớn không gian dưới đất, xung quanh đồng dạng có từng cái chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, tựa như là một cái dưới đất tổ ong đồng dạng, nối liền toàn bộ không gian dưới đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong thì là lên tiếng nói ra, xem ra chúng ta phải hao phí một chút thời gian, đem mỗi một cái dưới mặt đất hang động đá vôi đều cho thăm dò một chút. Không sai, cái này không gian dưới đất tựa như là từng cái to lớn hang động đá vôi, bị từng đầu con gãy gãy thông đạo dưới lòng đất nối liền với nhau, giống như một cái dưới đất tổ ong đồng dạng. Vào giờ phút này, Khương Ngự Yên thì là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, lần này nhất định muốn tìm tới cái kia trấn quốc bảo vật, kia đối với phụ thân ta toàn bộ Khương quốc có tác dụng lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, Ngự Yên công chúa, cái kia trấn quốc bảo vật đến cùng là cái gì? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ta. Ta biết cái kia trấn quốc bảo vật cụ thể là gì đó lời nói, ta nói không chừng liền có thể trong lúc vô tình tra xét đến cái kia trấn quốc bảo vật đến cùng tại nơi nào. Diệp Phong linh hồn lực có thể là vô cùng cường đại, cho nên nếu như Diệp Phong biết cái kia trấn quốc bảo vật cụ thể là dạng gì đồ vật, Diệp Phong tại cái này không gian dưới đất hành tẩu trong quá trình, nói không chừng liền trong lúc vô tình tra xét đến. Mà nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Khương Ngự Yên tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, lên tiếng nói ra, chúng ta muốn tìm trấn quốc bảo vật, là năm đó chúng ta Khương quốc trấn quốc ngọc tỷ. Mà lúc này nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, năm đó các ngươi Khương quốc trấn quốc ngọc tỷ đều bị người cho đánh cắp vứt bỏ. Nghe đến Diệp Phong như thế một phen tra hỏi, cho dù Khương Ngự Yên thân là từng vị quyền cao nặng tôn quý công chúa, vào giờ phút này đều là nhịn không được đỏ mặt lên, tựa hồ có chút xấu hổ, lên tiếng nói ra, đúng vậy, có lẽ đây chính là chúng ta Khương quốc suy sụp nguyên nhân, trấn quốc ngọc tỷ đều bị đánh cắp. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng là có chút xấu hổ, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, hiển nhiên chuyện này thực sự là có chút quá không hợp thói thường. Chương 6527, đáng tin nhất chương 6527, đáng tin nhất lúc này nhìn thấy trước mặt hai người tựa hồ cũng có chút xấu hổ, Diệp Phong cũng không có lại nhiều nói cái gì, mà là tỏa ra chính mình linh hồn lực, hướng về xung quanh phủ tới, lên tiếng nói ra, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi Khương quốc trấn quốc ngọc tỷ tại cái này viễn cổ động phủ bên trong, như vậy ta nhất định có khả năng tìm tới, nếu như cái này trấn quốc ngọc tỷ không tại cái này động phủ bên trong lời nói, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe đến Diệp Phong như thế một phen cam đoan lời nói, Khương Ngự Yên lập tức vô cùng trịnh trọng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, vậy kế tiếp tất cả phải nhờ vào Diệp Phong công tử ngươi. Mặc dù không biết Diệp Phong vì cái gì có như thế sự tự tin mạnh mẽ, thế nhưng Khương Ngự Yên không biết tại sao, không hiểu tin tưởng Diệp Phong. Có lẽ phía trước Diệp Phong mang tới rung động thực sự là quá lớn. Dù sao một cái có khả năng đem mấy trăm con tuyết sơn ma viên loại này viễn cổ hung thú trở thành chém dưa thái rau chém giết cường đại tồn tại, liền tính nói cái gì Khương Ngự Yên cũng tin tưởng. Mà còn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp, dù sao Khương Ngự Yên có chút đánh giá thấp cái này viễn cổ động phủ trình độ hung hiểm, cũng không có mang bao nhiêu cường giả tới, hiện tại chỉ còn lại có một cái lão giả áo bào trắng. Cái này lão giả áo bào trắng lợi hại cũng không phải là công kích chi thuật, mà là thủ hộ chi thuật, cho nên Khương Ngự Yên hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào Diệp Phong. Ông. Vào giờ phút này, Diệp Phong tản ra linh hồn lực hướng về xung quanh phụ tới, không buông tha cái này dưới đất hang động đá vôi bất kỳ địa phương nào. Đối với Diệp Phong đến nói, lần này cùng Khương Ngự Yên đi tới nơi này, không chỉ là vì giúp đối phương bận rộn tìm tới trấn quốc ngọc tỷ, càng quan trọng hơn là Diệp Phong muốn tại cái này viễn cổ động phủ không gian dưới đất bên trong tìm tới một chút tài nguyên tu luyện. Dù sao căn cứ Khương Ngự Yên nói, năm đó cái này viễn cổ động phủ chủ nhân cũng chính là cái kia Khương quốc kẻ phản bội, hắn tất nhiên có thể có đủ thông thiên năng lực, đánh cắp năm đó như mặt trời ban trưa Khương quốc trấn quốc ngọc tỷ, đã nói lên hắn nhất định là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Như thế một cái viễn cổ siêu cấp cường giả lưu lại xuống động phủ chi địa, khẳng định có không sai đồ tốt. Đương nhiên, Diệp Phong cũng duy trì 10 phần cảnh giác, dù sao loại này viễn cổ cường giả động phủ khả năng có to lớn hung hiểm. Như loại này siêu cấp cường giả, tại trước khi vẫn lạc cho chính mình sở tu xây động phủ, khẳng định đều là tiêu phí một phen tâm tư, mà còn hắn hẳn là cũng có khả năng dự liệu được tương lai khả năng có hậu đến người tu hành xâm nhập trong đó. Cho nên hắn khẳng định sẽ bố trí một chút mai phục cùng cạm bẫy loại hình. Bất quá viễn cổ động phủ bên trong một chút hung hiểm, trên cơ bản đều là một chút cơ quan cạm bẫy, hoặc là cổ đại trận pháp, những vật này Diệp Phong đều cũng không sợ. Bởi vì Diệp Phong thiên địa chi nhãn có thể xem thấu bất luận cái gì trận pháp, mà Diệp Phong linh hồn lực lại như cùng dưới gầm trời này tinh vi nhất dạ đại đồng dạng, có thể nháy mắt cảm giác ra xung quanh bất luận cái gì cái gọi là cạm bẫy cơ quan. Cho dù lại nhẹ nhàng linh hoạt cơ quan cạm bẫy, tại Diệp Phong linh hồn lực tra xét phía dưới, cũng sẽ không giữ lại chút nào bị phát giác ra được. Lúc này, Khương Ngữ Yên đi theo Diệp Phong bên cạnh, nhìn thấy bên cạnh người trẻ tuổi vô cùng trầm ổn thân sắc, chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu nhiều hơn một loại tràn đầy cảm giác an toàn, tựa hồ đi theo Diệp Phong bên cạnh liền sẽ không có vấn đề gì. Lão giả áo bào trắng tự nhiên cũng là đi theo hai người trẻ tuổi phía sau, xít sao theo sát, tùy thời cảnh giác xung quanh xuất hiện tình huống, để phòng bạn nhất có nguy hiểm xuất hiện, hắn có thể kịp thời thả ra thủ hộ thánh thuẫn, bảo vệ Khương Ngữ Yên cái này một vị công chúa an toàn. Lão giả áo bào trắng thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, so Diệp Phong tu vi cao hơn nhiều. Thế nhưng lão giả áo bào trắng hiện tại cũng không có tự tin có khả năng đánh thắng được Diệp Phong. Dù sao lão giả áo bào trắng lợi hại nhất là sức mạnh thủ hộ, cũng không phải là sức mạnh công kích. Hiện tại công kích, thật đúng là phải dựa vào Diệp Phong. Dù sao Khương Ngữ Yên mang tới cái kia mười mấy cái tử sĩ đều đã tử thương hầu như không còn. Kỳ thật cái kia mười mấy cái tử sĩ thực lực cũng vô cùng cường đại, so Diệp Phong mặc dù yếu, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ tiếc bọn họ lực phòng ngự thực sự là quá thấp, bị mấy trăm tuyết sơn ma viên một nháy mắt xông lại, trực tiếp trà đạp vỡ vụn, căn bản đều phản ứng không kịp. Diệp Phong lợi hại không chỉ là lực công kích, còn có cái kia cường hãn lực phòng ngự, bằng không, cho dù Diệp Phong lực công kích mạnh hơn, kiếm đạo lực hủy diệt lại đáng sợ, nếu như bị mấy trăm tuyết sơn ma viên loại này viễn cổ hung thú đây, lực phòng ngự không mạnh, cũng sẽ bị chiến thuật biển người cho cuối cùng kéo chết. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong ba người đã đi tới cái này viễn cổ động phủ không gian dưới đất tương đối sâu chỗ khu vực. Phía trước vậy mà xuất hiện mấy cái thông đạo. Nhìn xem trước mặt cái này dòng dã 6 cái thông đạo, Khương Ngữ Yên thì là có chút xoắn xuýt lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ nên đi cái nào thông đạo?" Vào giờ phút này, trong lúc bất chi bất giác, Khương Ngữ Yên đã đem Diệp Phong trở thành toàn bộ đội ngũ nhỏ chủ tâm cốt. Nàng thậm chí cũng không hỏi bên cạnh tu vi càng cao thâm hơn Bạch Tiền Bối, mà là cái thứ nhất hỏi Diệp Phong. Lão giả tóc trắng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra Diệp Phong tu vi so hắn thấp, thế nhưng cảm giác lực cùng lực công kích mạnh hơn hắn. Mà còn lão giả áo bào trắng phát hiện, Diệp Phong đối với tra xét loại này viễn cổ di tích, tựa hồ vô cùng xe nhẹ đường quen, nói rõ Diệp Phong khẳng định thường xuyên tra xét loại này viễn cổ động phủ chi địa, cho nên hắn đem quyền chủ động cũng giao tại Diệp Phong trong tay. Vào giờ phút này lão giả áo bào trắng tự nhiên là giữ yên lặng. Diệp Phong lúc này thì là lên tiếng nói ra, để ta cẩn thận cảm ứng một chút. Ông. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong nhanh chóng mở rộng chính mình linh hồn lực, hướng về mỗi một cái thông đạo không gian phụ tới. Cái thứ nhất thông đạo, Diệp Phong cảm ứng được một loại kịch độc chi khí bao phủ ở trong đó, để Diệp Phong bỏ đi tiến vào bên trong suy nghĩ, bởi vì bên trong cái gì cũng không có, chỉ có kịch độc chi khí. Mà cái thứ hai thông đạo, Diệp Phong thì là cảm ứng được một loại vô cùng đáng sợ sắc cơ, bên trong hẳn là có viễn cổ cơ quan cả mấy. Mà mặt khác còn dư lại mấy cái thông đạo, Diệp Phong cũng không có cảm ứng ra đến địa phương gì đặc biệt. Diệp Phong lúc này cũng là hơi lung túng một chút, không biết nên tiến vào cái nào thông đạo. Dù sao cái thứ nhất cùng cái thứ hai thông đạo không thể đi vào, nhưng còn dư lại còn có mấy cái thông đạo, cũng không thể từng cái đi dò xét ta. Nếu tiến vào cái nào đó thông đạo bên trong, liên thông một chỗ khác bên dưới hang động đá vôi, đến lúc đó lượn quanh ngất về sau liền không về được. Lúc này, Diệp Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Khương Ngữ Yên, lên tiếng nói ra, "Đúng, Ngữ Yên công chúa, ngươi là Khương quốc năm đó công chúa điện hạ, là hoàng thất duy nhất chính thống truyền thừa dòng dõi, trên người ngươi tu hành lực lượng, có lẽ ẩn chứa một tia hoàng thất chính thống khí vận lực lượng. Mà ngươi muốn tìm kiếm chân quốc ngọc tỷ, lúc trước cũng là ngưng tụ toàn bộ Khương quốc khí vận lực lượng chân quốc bảo vật, ta có thể hay không rút ra ngươi một bộ phận bản nguyên chi lực, nhìn có thể hay không để ta thông qua ngươi cái này một bộ phận bản nguyên chi lực bên trong cùng chân quốc ngọc tỷ đồng nguyên khí vận lực lượng, định vị đến cái này viễn cổ động phủ bên trong chân quốc ngọc tỷ đến cùng tại cụ thể vị trí nào?" Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Ngữ Yên trong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử còn hiểu được loại này đặc thủ chi thuật sao? Cái này tựa như là phong thủy đại sư mới có thể có năng lực." Diệp Phong lúc này thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Bất ải, năm đó ta xác thực học qua một chút phong thủy chi thuật, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ." Lão giả áo bào trắng thì là nhìn chằm chằm Diệp Phong, tán thưởng lên tiếng nói ra, "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Diệp Phong tiểu huynh đệ thủ đoạn thật là để người hoa mắt, chúng ta công chúa điện hạ lần này thật là tìm tới bảo. Trước đây công chúa điện hạ còn quá trẻ, tìm không ít hợp tác đồng bạn cũng không quá đáng tin cậy, nhưng Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi tuyệt đối là chúng ta công chúa điện hạ cho đến trước mắt tìm tới đáng tin nhất hợp tác đồng bạn." Chương 6528, tác hợp một chút chương 6528, tác hợp một chút Diệp Phong lúc này nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, chỉ là cười cười, không nói thêm gì, mà là nhìn xem bên cạnh Khương Ngữ Yên. Khương Ngữ Yên lúc này tự nhiên là không có chút do dự nào, lập tức chính là khẽ gật đầu, sau đó đưa ra một cái trắng thuần tay nhỏ. Ông. Nháy mắt sau đó, lòng bàn tay của nàng lập tức chính là xuất hiện một mảnh nhàn nhạt lam sắc quang mang. Đây chính là Khương Ngữ Yên tu luyện bản nguyên lực lượng. Diệp Phong khẽ gật đầu, vươn tay đặt tại Khương Ngữ Yên tay nhỏ bên trên. Cảm ứng được Diệp Phong bàn tay đụng vào, Khương Ngữ Yên tấm kia tuyệt mỹ nhỏ nhắn xinh xắn trên dung nhan lập tức chính là khó mà nhận ra hiện lên một đạo ngượng ngùng chi sắc. Hiển nhiên, nàng chưa từng có cùng mặt khác nam tử xa lạ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, cho dù là dắt tay đều không có dắt tay qua. Nhưng bây giờ Diệp Phong trực tiếp chính là đặt tại trên bàn tay của nàng. Bất quá Khương Ngữ Yên cũng không có dây rủa, cũng không có lùi về, bởi vì Diệp Phong ánh mắt vô cùng trong suốt, Diệp Phong hiện tại cũng không phải là tại chiếm nàng tiện nghi, mà là thật tại làm chuyện quan trọng. Vào giờ phút này, Diệp Phong đặt tại Khương Ngữ Yên cái kia mềm mại không xương tay nhỏ bên trên, cũng không có đi cảm thụ vậy rất tốt xúc cảm, mà là vận chuyển chính mình linh hồn lực, muốn tra xét cái này Khương Ngự Yên bản nguyên lực lượng bên trong đến cùng có hay không Khương quốc năm đó hoàng thất khí vận lực lượng. Bởi vì theo đạo lý đến nói, mỗi một cái cổ lão vương quốc hoàng thất truyền thừa dòng dõi công pháp tu luyện đều là cùng toàn bộ vương quốc khí vận lực lượng có quan hệ. Cho nên chỉ cần Khương Ngự Yên là năm đó Khương quốc chính thống truyền thừa dòng dõi, nàng tu luyện cũng là hoàng thất công pháp, như vậy nàng bản nguyên lực lượng bên trong nhất định là có cùng trấn quốc ngọc tỷ đồng nguyên khí vận lực lượng. Mà kèm theo Diệp Phong lợi dụng linh hồn lực cùng chính mình pháp lực mạnh mẽ, quả nhiên Diệp Phong thành công từ Khương Ngự Yên cái này một đoàn bản mệnh lực lượng bên trong, vậy mà thật phân giải ra ngoài một đạo năng lượng màu vàng nóng quang mang. Mà nhìn thấy cái này một sợi năng lượng màu vàng nóng quang mang, đứng ở một bên Khương Ngự Yên thì là kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói ra: "Diệp Phong công tử, ngươi thật sự có thể từ ta bản nguyên lực lượng bên trong tách ra năm đó hoàng thất chúng ta công pháp bên trong một bộ phận khí vận lực lượng?" Vào giờ phút này, cho dù lão giả áo bào trắng đều là nhịn không được nháy mắt tập trung vào Diệp Phong chỗ chia ra cái kia một sợi ánh sáng màu vàng, vô cùng tán thưởng lên tiếng nói ra: "Loại này năng lực, cho dù ta cũng không có cách nào làm đến, không chỉ là ta, liền xem như một chút siêu cấp cường giả, cho dù thực lực rất cường hãn, thế nhưng không có cách nào làm đến như vậy tinh chuẩn từ một bộ phận bản nguyên lực lượng bên trong tách ra như thế một sợi màu vàng khí vận lực lượng, thực sự là thật bất khả tư nghị." Khương Ngự Yên cũng là vô cùng tán đồng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra: "Không sai, liền xem như một chút thực lực siêu tuyệt cường giả tiền bối cũng không thể nào làm được điều này. Chỉ có đối pháp lực cùng bản nguyên chi lực làm đến tinh chuẩn phân biệt tồn tại, mới có thể tại cái này sau một mảnh vận đục bản nguyên lực lượng bên trong tách ra như thế một sợi tóc kia khí vận lực lượng." Diệp Phong lúc này thì là không có để ý hai người sợ hãi thán phục, mà là vô cùng cẩn thận đem cái này một sợi màu vàng khí vận lực lượng tách rời đi ra, sau đó lên tiếng nói ra: "Đợi chút nữa liền dựa vào cái này một sợi màu vàng khí vận lực lượng đến chỉ dẫn chúng ta." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp chính là vận chuyển linh hồn lực điều khiển cái này một sợi tóc kia khí vận lực lượng, để nó trở thành chính mình cảm ứng cái kia trấn quốc ngọc tỷ môi giới. Quả nhiên, tại Diệp Phong linh hồn lực tiếp xúc đến cái này cọng tóc màu vàng khí vận lực lượng về sau, Diệp Phong một nháy mắt chính là cảm ứng được một loại hết sức quen thuộc khí vận lực lượng, cùng trong tay mình cái này một sợi tóc kia khí vận lực lượng sinh ra một loại nào đó trong coi u minh phù hợp. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, lên tiếng nói ra: "Ta đã tìm tới trấn quốc ngọc tỷ tại nơi nào?" Bạch. Tiếng nói vừa ra về sau, không ngang bên cạnh hai người phản ứng, Diệp Phong đã hướng về cái thứ năm thông đạo thần tốc bay đi. Lúc này Diệp Phong có khả năng cảm ứng được trấn quốc ngọc tỷ vị trí, nhất định phải từ cái thứ năm thông đạo tiến vào. Nhìn thấy Diệp Phong phi tốc vọt ra ngoài, Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng tự nhiên cũng là không có chút do dự nào, lập tức chính là đi theo Diệp Phong phía sau, cũng là bay vào cái này cái thứ năm thông đạo bên trong. Bất quá làm bọn họ tiến vào một nháy mắt, cái lối đi này bên trong lại có một đoàn to lớn vô cùng mạng nhện. Mà tại cái này mạng nhện bên trên thì là treo ngược một cái có chừng mấy chục mét to lớn con nhện đen. Cái này một đầu con nhện đen toàn thân mọc đầy rậm rạp chẳng chịt màu đỏ thẫm con mắt, nhìn qua vô cùng buồn nôn, cũng vô cùng quỷ dị. Hiển nhiên cái này cái thứ năm thông đạo vậy mà tồn tại như thế một đầu hung thú. Khương Ngự Yên đi theo Diệp Phong bên cạnh, nhịn không được lên tiếng nói ra: "Chẳng lẽ chúng ta đi làm đường? Nơi này hiển nhiên là hung cơ hội tràn ngập đường." Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: "Cái này một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ thẫm con mắt to lớn con nện, có lẽ chính là dựa vào trấn quốc ngọc tỷ phát tán đi ra khí vận lực lượng mới tu luyện thành khổng lồ như vậy một cái quái vật." Lão giả tóc trắng thì là vô cùng cảnh giác đứng tại Khương Ngự Yên bên cạnh, bởi vì vô luận lúc nào, cho dù không chiếm được trấn quốc ngọc tỷ, lão giả áo bào trắng thiết yếu nhất nhiệm vụ là cam đoan Khương Ngự Yên an toàn. Chỉ cần Khương Ngự Yên cái này một vị năm đó Khương quốc chính thống hoàng thất truyền thừa dòng dõi còn sống, như vậy Khương quốc liền phục quốc có hy vọng. Nếu như Khương Ngự Yên chết rồi, như vậy toàn bộ Khương quốc huyết mạch nhưng là chặt đứt. Nghĩ tới đây, lão giả áo bào trắng nhớ tới năm đó Khương Ngự Yên phụ thân, cũng chính là Khương quốc đời cuối cùng quốc chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Đó chính là nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ nữ nhi của hắn, đồng thời để hoàng thất huyết mạch kéo dài tiếp. Nghĩ đến nơi này, lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Phong, sau đó lại liếc mắt nhìn Khương Ngự Yên cái này một vị mỹ lệ công chúa điện hạ. Lão giả áo bào trắng xem như là ủy thác đại thần, cho tới nay hắn đều chịu bệnh nhọc thủ hộ tại Khương Ngự Yên bên cạnh, bảo hộ lấy Khương Ngự Yên an toàn. Cho nên lão giả áo bào trắng đối với Khương Ngự Yên cái này một vị công chúa điện hạ là phi thường hiểu rõ, bởi vì Khương Ngự Yên tựa như là nữ nhi ruột thịt của hắn đồng dạng. Lão giả tóc trắng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào người trẻ tuổi có Diệp Phong như thế ưu tú, cho dù lão giả áo bào trắng năm đó tại Trung Châu đại địa thấy qua vô số cái gọi là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng đều không có Diệp Phong thủ đoạn như vậy đông đảo, mà còn biểu hiện phong khinh vấn đạm, tựa hồ đối với cái gì đều hiểu rõ. Mà còn điểm trọng yếu nhất là, lão giả tóc trắng khoảng thời gian này phát hiện, Khương Ngự Yên cùng Diệp Phong kỳ thật nhận biết không bao dài thời gian, thế nhưng cái này một vị công chúa điện hạ mỗi một lần nhìn hướng Diệp Phong ánh mắt đều là thật sâu tin tưởng, cùng với khó mà nhận ra một chút ngượng ngùng chi ý. Đây là lần thứ nhất lão giả áo bào trắng từ trên thân Khương Ngự Yên nhìn thấy đối nam nhân xa lạ có như vậy cảm xúc. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới năm đó Lao Quốc Vương cho hắn giao phó, ngàn bạn không thể để Khương quốc huyết mạch đứt rời. Lúc này, lão giả áo bào trắng nội tâm đột nhiên có một cái tâm tư, có lẽ là thời điểm tác hợp một chút bọn họ Khương quốc công chúa cùng Diệp Phong ở giữa nhân duyên. Chương 6529, vô cùng cao. Chương 6529, vô cùng cao. Khương Ngự Yên mặc dù là một vị vong quốc công chúa, nhưng là năm đó Khương quốc cũng là Trung Châu một cái quái vật khổng lồ. Đỉnh phong thời kỳ, cũng là chấp trưởng Trung Châu đại địa gần tới hơn phân nửa quyền thống trị. Cho nên Khương Ngự Yên mặc dù là một vị vong quốc công chúa, thế nhưng Khương quốc năm đó lưu lại cơ nghiệp vẫn là vô cùng thâm hậu, nhân mạch cũng vô cùng nhiều. Cho dù tại bây giờ Trung Châu đại địa, Khương quốc còn lưu lại không ít sản nghiệp cùng với các loại nhân mạch. Chỉ bất quá lần này Khương Ngữ Yên đi tới Bắc Hoang khu vực chiêu binh mãi mã, cũng không có mang bao nhiêu người tới, cho nên lộ ra Khương Ngữ Yên tựa hồ bên cạnh không thể dùng người. Kỳ thật Khương Ngữ Yên thân là Khương quốc năm đó vong quốc công chúa, ở Trung Châu đại địa hay là thân phận địa vị vô cùng cao, cho nên luận thân phận đây tuyệt đối là xứng với Diệp Phong. Bất quá lão giả áo bào trắng cũng phát hiện, mặc dù bọn họ Ngữ Yên công chúa đối Diệp Phong tựa hồ có loại không hiểu động tâm, thế nhưng Diệp Phong tiểu huynh đệ này tựa hồ cho tới nay đều là vô cùng bình thản, cùng Khương Ngữ Yên ở giữa ở chung đều là lấy bằng hữu bình thường quan hệ hoặc là hợp tác đồng bạn quan hệ. Lão giả áo bào trắng trong lòng cảm thấy, lần này sau khi trở về, chính mình có lẽ có thể tìm Diệp Phong thật tốt nói một chút. Tại lão giả áo bào trắng cảm nhận bên trong, Diệp Phong loại này từ nhỏ địa phương từng bước một bò lên tuổi trẻ thiên tiêu, so những cái kia Trung Châu đại địa cái gọi là quý tộc công tử hoặc là đại gia tộc truyền thừa thế tử, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Có lẽ trước kia Khương quốc còn phồn binh thịnh vượng thời điểm, lão giả áo bào trắng loại này ủy thác đại thần còn có dòng dõi gặp. Nhưng bây giờ toàn bộ Khương quốc đã hủy diệt rất nhiều năm, cho nên lão giả áo bào trắng cái này ủy thác đại thần cảm thấy, có khả năng xứng với bọn họ công chúa điện hạ không nhất định muốn ra thế bao nhiêu nhân hách, nhưng nhất định muốn có tiền đồ, có tiềm lực, mà Diệp Phong vừa vặn phù hợp điểm này. Cho nên nghĩ tới đây, lão giả áo bào trắng cảm thấy, nếu là Ngự Yên công chúa cùng Diệp Phong có khả năng kết làm võ đạo bầu bạn, không những đối phục hưng Khương quốc có tác dụng cực lớn, mà còn nếu như hai người trở thành võ đạo bầu bạn, có khả năng sinh ra dòng dõi lời nói, cũng coi là cho Khương quốc lưu lại truyền thừa huyết mạch. Đến lúc đó liền xem như Khương Ngữ Yên tại phục hưng Khương quốc trong quá trình vẫn lạc, Khương quốc cũng không tính huyết mạch đứt rời. Nhớ tới năm đó Lao quốc vương dặn dò, lão giả áo bào trắng vào giờ phút này nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt đã lặng yên phát sinh biến hóa. Diệp Phong không hề biết điều này, Diệp Phong hiện tại chỉ là yên lặng lấy ra tử thần chi kiếm, sau đó nháy mắt hướng về phía trước chém vào mà đi. Cái này một đầu có chừng mấy chục mét to lớn mắt đỏ con nện, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ quái vật, tại chỗ này sinh tồn rất nhiều năm, Diệp Phong có khả năng cảm thấy nó khủng bố, cho nên Diệp Phong thừa dịp cái này mắt đỏ con nện còn tại trạng thái ngủ đông, trực tiếp chuẩn bị cường lực đánh lén. Diệp Phong một kiếm này trực tiếp thi triển năm đó Nam Thúc dạy cho mình kiếm chiêu, thần chi ai thương, cho nên một kiếm này lực công kích tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, là Diệp Phong hiện nay tối cường một kích. Ầm ầm. Đáng sợ vô cùng kiếm khí tựa như tia chớp, nháy mắt càn quét đến cái này một đầu to lớn con nện trước mặt. Cái này một đầu hung mãnh sinh vật cũng một nháy mắt cảm ứng được thần tốc tiến tới gần nguy hiểm, lập tức chính là động, nháy mắt phun ra từng mảnh đáng sợ hào quang màu đỏ thắm, vậy mà trực tiếp tại xung quanh của nó tạo thành một cái năng lượng màu đỏ tấm vẫn, giống như là có khả năng ngăn cản tất cả công kích. Giang giáp giang giáp. Có thể là nó quá mức xem thường Diệp Phong. Diệp Phong một kiếm này là trăm phương ngàn kế một kích, mà lại là Diệp Phong công kích mạnh nhất, cho nên những cái kiếm màu đỏ thấm tấm thuẫn tại Diệp Phong một kiếm này kiếm khí phía dưới, quả thực yếu ớt giống như thủy tinh đồng dạng trực tiếp nháy mắt vỡ vụn ra. Kinh khủng kiếm khí chém vào tại cái này to lớn con nhện trên thân, trực tiếp đem cái này một đầu quái vật chém thành hai nửa. Lạch cạch. Một cái đầu người lớn nhỏ yêu thú nội hạch từ cái này to lớn con nhện thi thể bên trong rơi xuống xuống dưới. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, quả nhiên cái này quái vật to lớn, cái này côn trùng đã thành tinh, đã trở thành cường đại yêu thú, cho nên mới có khả năng dựng dục ra đến như vậy một cái đầu người lớn nhỏ yêu thú nội hạch. Diệp Phong tự nhiên là không chút do dự buông tay, đem cái này con nhện nội hạch cho thu vào nhận chứa đồ bên trong, thuận tiện đem cái này to lớn con nhện toàn bộ thân hình cũng thu vào nhận chứa đồ bên trong. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên thì là nhíu mày, lên tiếng nói ra, như thế buồn nôn côn trùng quái vật, Diệp Phong công tử muốn thi thể của nó làm cái gì? Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ta tự nhiên có tác dụng. Dù sao ta cũng không có Ngữ Yên công chúa như thế phú khả địch quốc, ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo, cái gì đều muốn dựa vào chính mình đánh liều. Nghe đến Diệp Phong như thế tựa hồ là trêu chọc lời nói, Khương Ngữ Yên biết Diệp Phong tại nói đùa, lập tức chính là nhịn không được che miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra động lòng người đủ cười, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử ngươi cũng đừng khóc than. Ta có thể là biết trên người ngươi có đủ kiểu đồ tốt, phía trước còn đổi mấy ngàn bạc đâu, ngươi tùy tiện vừa ra tay liền mấy ngàn bạc, so ta cái này vong quốc công chúa tốt hơn nhiều lắm. Ta nhìn như phú khả địch quốc, nhưng đại bộ phận tiền tài đều là muốn dùng đến chuẩn bị trong trong ngoài ngoài người, chính ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế nói đùa, Diệp Phong chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao Diệp Phong hiện tại tâm tình không sai. Cái này một đầu quái vật bị chính mình nhất kích tất sát, nhưng không hề đại biểu cái này một đầu quái vật rất nhỏ yếu, ngược lại con quái vật này vô cùng đáng sợ, bằng không, Diệp Phong sẽ không đột nhiên đánh lén, mà còn dùng chính là mình công kích mạnh nhất. Cho nên Diệp Phong lần này cũng coi là nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà lúc này giờ phút này, lão giả áo bào trắng thì là đột nhiên cười, nói ra một câu để Diệp Phong cùng Khương Ngữ Yên đều là cảm thấy ngạc nhiên lời nói, chúng ta Ngữ Yên công chúa điện hạ có khổng lồ giao thiệp, Diệp Phong công tử có cường đại như thế tiềm lực cùng tài lực, nếu như các ngươi hai cái có khả năng kết làm võ đạo bầu bạn, về sau trở thành người một nhà, thật sự là bổ sung dài ngắn a. Nghe đến lão giả áo bào trắng như thế mấy câu nói, Khương Ngữ Yên đầu tiên là sửng sở, lập tức tấm kia xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan lập tức chính là bá một chút liền đỏ lên. Bởi vì câu nói này thực sự là quá ngay thẳng. Diệp Phong cũng là ánh mắt sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn xem lão giả áo bào trắng, lập tức cười lên tiếng nói ra, ta chỉ là một cái Bắc Hoang khu vực người trẻ tuổi, làm sao xứng với Ngữ Yên công chúa dạng này nhân vật cao quý. Diệp Phong nói như vậy cũng là không phải tại ra vẻ khiêm tốn, bởi vì Diệp Phong thật là cảm thấy như vậy. Khương Ngữ Yên mặc dù cùng chính mình chuyện trò vui vẻ, nhưng chủ yếu là bởi vì Khương Ngữ Yên muốn mở rộng bọn họ Khương quốc tại Bắc Hoang khu vực lực ảnh hưởng, cho nên muốn lôi kéo chính mình cái này Bắc Hoang khu vực đệ nhất thiên tài, cái này rất bình thường. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, Khương Ngữ Yên chân chính nội tình tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phong rất rõ ràng, Khương quốc loại này quái vật khổng lồ năm đó tại Trung Châu đại địa có khả năng hô phong hoán vũ, liền tính bị Quang Minh Thánh Triều cho tiêu diệt, bách túc chi trùng, chết cũng không hẳn. Khương quốc để lại vụ trộm sản nghiệp cùng nhân mạch, đó cũng là vô cùng vô tận, cho nên Khương Ngự Yên thân phận địa vị đây tuyệt đối là vô cùng cao. Chương 6530, thật khiếp sợ chương 6530, thật khiếp sợ mà lúc này nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, lão giả áo bào trắng thì là khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Khương Ngự Yên cũng là từ vừa rồi hồng nhuận trạng thái khôi phục lại, tuyệt mỹ con mắt lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, nhìn một chút Diệp Phong, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử đừng nên trách, Bạch Tiền Bối liền thích nói đùa." Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, lão giả áo bào trắng thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, "Công chúa điện hạ, năm đó Lao Quốc Vương đem công chúa điện hạ giao phó cho Lao thần đến thủ hộ, Lao thần cũng không phải là tại nói đùa, là thật cảm thấy Diệp Phong công tử là nhân trung lắm vượng, mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng tiềm lực vô hạn, so những cái kia Trung Châu đại địa cái gọi là quý tộc công tử ca hoặc là môn phiệt thế gia người thừa kế muốn tốt rất nhiều lần. Diệp Phong tiểu huynh đệ chỉ là thiếu một cái bình đài, một khi có một cái lớn bình đài cung Diệp Phong tiểu huynh đệ đến thi triển quyền cước lời nói, nhất định có thể làm cho Diệp Phong tiểu huynh đệ nhất dược thành long." Nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, Khương Ngự Yên lần này trong ánh mắt không có ngượng ngùng chi ý, ngược lại có chút kinh dị mà nhìn chằm chằm vào lão giả áo bào trắng, tựa hồ không nghĩ tới cái này một vị Bạch Tiền Bối đối Diệp Phong đánh giá như thế cao. Mà Diệp Phong thì là nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người Khương Ngự Yên, khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Loại này đồ vật xem duyên phận, Bạch Tiền Bối." Lão giả áo bào trắng thì là cười ha ha một tiếng, lên tiếng nói ra, "Ta lão gia hỏa này chính là nói một chút, đừng nên trách." Nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, Diệp Phong thì là vội vàng lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Không nói cái này, chính sự quan trọng hơn." Bạch. Nói xong về sau, Diệp Phong tiếp tục hướng về cái kia một sợi khí vận lực lượng sở cảm ứng phương hướng thần tốc bay đi. Mà Khương Ngự Yên nhìn xem Diệp Phong rời đi bóng lưng, tuyệt mỹ con mắt bên trong thì là lộ ra một đạo không hiểu mất mát chi sắc. Bởi vì vừa rồi nàng nhìn thấy, Diệp Phong toàn bộ hành trình sắc mặt đều không có cái gì biến hóa quá lớn, nói rõ Diệp Phong đối nàng đoán chừng không có cái gì quá lớn cảm giác, bằng không, Diệp Phong khẳng định cũng sẽ có chỗ phản ứng. Mà Khương Ngự Yên đối Diệp Phong mặc dù nhận biết thời gian không dài, thế nhưng chỉ cảm thấy cái này một vị thiếu niên thiên tài vô cùng có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không mọi chuyện đều nghe Diệp Phong. Bởi vì cho tới nay Khương Ngự Yên đều là chủ động một phương, mệnh lệnh mọi người làm sở hữu sự tình, đây là lần thứ nhất nàng mỗi thời mỗi khắc gần như đều nghe Diệp Phong lời nói, lão giả tóc trắng cũng nhìn ra Khương Ngự Yên trên mặt dị sắc. Nhất là nhìn thấy Khương Ngự Yên vừa rồi tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút liền đỏ bừng, lão giả áo bào trắng kết luận, bọn họ Khương quốc cái này một vị công chúa điện hạ, đối vị kia Diệp Phong tiểu huynh đệ khẳng định là có một ít tâm tư, bằng không, liền tính lão giả áo bào trắng ở trước mặt nói ra như vậy, Khương Ngự Yên sắc mặt cũng sẽ không có bất kỳ ba động, thậm chí còn có thể tức giận, có thể nghĩ cái kia đỏ bừng chi sắc đại biểu cho cái gì. Lão giả áo bào trắng nghĩ tới đây, lập tức nhẹ nhàng lên tiếng nói ra, "Công chúa điện hạ, cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ tuyệt đối là một vị khó lường nhân vật, chớ nhìn hắn hiện tại xuất thân bần hàn, không quyền không thế, tựa hồ tu vi cũng so ra kém Trung Châu những cái kia gia tộc siêu lớn người thừa kế, nhưng lão phu dám chắc chắn, cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ một khi tương lai tiến về Trung Châu đại địa, cho hắn một cái đại bình đại thi triển quyền cước, nhất định có khả năng tỏa hào quang rực rỡ, khiếp sợ toàn bộ thiên hạ." Nghe đến lão giả tóc trắng như thế một phen lời nói thâm thía lời nói, Khương Ngự Yên thì là hơi kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Bạch Tiền Bối, Diệp Phong công tử tương lai thật sự có tiền bối ngươi nói lợi hại như vậy sao? Dù sao nơi này chỉ là Bắc Hoang khu vực, mà Trung Châu đại địa đây chính là cường giả vô số, môn phiệt vô số, siêu cấp thiên tài giống như sang sông cá chép, đếm mãi không hết. Chớ nói chi là những cái kia siêu cấp đại tông môn, quý tộc môn phiệt bên trong con em trẻ tuổi, nội tình thâm hậu, từ nhỏ là vô số linh đan rượu dược cùng tuyệt thế công pháp chống chết." Nghe đến Khương Ngự Yên như thế một phen tựa hồ có chỗ hoài nghi lời nói, lão giả áo bào trắng không nói thêm gì, chỉ là khẽ mỉm cười lên tiếng nói ra, "Công chúa điện hạ, như ngươi đối Diệp Phong tiểu huynh đệ động tâm lời nói, ta thân là năm đó Lao Quốc Vương ủy thác đại thần, là phi thường ủng hộ ngươi đi chủ động cùng Diệp Phong tiểu huynh đệ giữ gìn mối quan hệ." Sau khi nói đến đây, lão giả áo bào trắng đột nhiên thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, "Ngự Yên công chúa, chúng ta phục quốc kế hoạch lớn con đường vô cùng dài dằng dặc, cho dù Trung Châu đại địa rất nhiều cái gọi là quý tộc môn phiệt hoặc là một chút đại thế lực cùng chúng ta đạt tới một chút quan hệ hợp tác, nhưng những người kia chẳng qua là mượn gió bẻ măng, thậm chí muốn lợi dụng chúng ta Khương quốc năm đó để lại sản nghiệp cùng nhân mạch trợ giúp bọn họ trưởng thành, cho nên, phục hưng Khương quốc con đường này chú định sẽ phi thường khó khăn rất phức tạp, chúng ta chuyến này đến Bắc Hoang khu vực, chính là vì tìm kiếm không có cùng Trung Châu những người kia có quan hệ nhân tài trợ giúp chúng ta, cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ tuyệt đối là nhân tài bên trong nhân tài, cho dù cùng hắn gặp mặt không có bao lâu, thế nhưng lấy ta nhiều năm nhãn lực đến xem, có lẽ tương lai Khương quốc có thể thành công hay không phục hưng, liền dựa vào cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ." Cái này, nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, Khương Ngự Yên lần này là thật khiếp sợ. Bạch Tiên Bối thân phận Khương Ngự Yên là biết rõ, là năm đó nàng phụ hoàng trước khi chết giao phó ủy thác đại thần, đối với Khương quốc tuyệt đối trung thành tuyệt đối, mà còn đối với nàng Khương Ngự Yên cái này vương quốc công chúa, đó cũng là không có chút nào điều kiện ủng hộ, cùng mặt khác một chút Khương quốc đóng giữ xuống di thần không giống. Có chút xoay quanh tại Khương Ngự Yên bên cạnh hiệu lực Khương quốc di thần, chẳng qua là vì được đến càng nhiều lợi ích, chạy tương lai Khương quốc phục hưng, bọn họ có khả năng mò được quý tộc tước vị hoặc là thu hoạch được cao hơn quyền lực. Thế nhưng cái này một vị Bạch Tiền Bối đó là tận tâm tận lực, chỉ vì Khương quốc huyết mạch truyền thừa. Cho nên đối với cái này một vị Bạch Tiền Bối, Khương Ngự Yên có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Vào giờ phút này Bạch Tiền Bối nói ra như thế mấy câu nói, tự nhiên là để Khương Ngữ Yên nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức, Khương Ngữ Yên có chút nắm nắm chính mình trắng non tay nhỏ, nhìn xem Diệp Phong bóng lưng rời đi, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm, lên tiếng nói ra: "Bạch tiền bối, ngươi lời nói ta ghi vào trong lòng, yên tâm đi, Diệp Phong công tử ta cũng vô cùng thưởng thức, mà còn Diệp Phong công tử cùng ta nhiều năm như vậy gặp phải mà khác người đồng lứa đều không giống, trên người hắn tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực, để người chẳng biết tại sao liền tin tưởng hắn. Ta thừa nhận, nhiều năm như vậy ta là lần đầu tiên đối một cái nam nhân xa lạ có như vậy một tia động tâm." Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, lão giả áo bào trắng thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra: "Công chúa điện hạ, ta đã sớm nhìn ra, nếu như là những người khác lời nói, ngươi căn bản là không có khả năng để hắn làm lúc bàn tay đụng phải ngươi, chưa từng có một cái nam nhân xa lạ có khả năng tiếp xúc đến ngươi, thậm chí cũng không thể cách ngươi quá gần, thế nhưng đối với cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi thật giống như cảm thấy tất cả đều vô cùng có thể tiếp thu." Khương Ngữ Yên nghe đến lão giả tóc trắng nói như vậy, tấm kia khuynh quốc khuynh thành trắng non khuôn mặt lại một lần nữa biến đỏ đứng lên, lập tức Khương Ngữ Yên vội vàng lên tiếng nói ra: "Bạch tiền bối, đừng nói nữa, chúng ta hay là nắm chặt đuổi theo Diệp Phong a, tình cảm loại này sự tình không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng ra được, trước tiên đem Trấn Quốc Ngọc tỷ tìm tới nói sau đi." Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, cùng Khương Ngữ Yên lập tức hướng về Diệp Phong bóng lưng thần tốc đuổi theo. Nhi nữ tình trường sự tình, Khương Ngữ Yên hiện tại liền xem như nghĩ, cũng không có cái kia thời gian, hay là trước tiên đem Trấn Quốc Ngọc tỷ tìm tới mới thật sự là chuyện quan trọng. Đến mức Diệp Phong, Khương Ngữ Yên trong lòng nghĩ, tương lai bọn họ gặp mặt cùng hợp tác cơ hội còn nhiều nữa. Bởi vì Khương Ngữ Yên rất rõ ràng, Diệp Phong nhất định sẽ không bị giới hạn tại nho nhỏ một cái vắng vẻ Bắc Hoang khu vực. Tương lai Trung Châu đại địa cái kia Huy Hoàng Thánh địa tu hành, Diệp Phong khẳng định là sẽ đi. Nếu như Diệp Phong đi lời nói, cái kia Khương Ngữ Yên tuyệt đối là Diệp Phong đệ nhất người dẫn đường. Chương 6531, giá tâm rất lớn a, chương 6531, giá tâm rất lớn a. Vào giờ phút này, Diệp Phong tại phía trước phi hành, một bên cảm ứng đến Trấn Quốc Ngọc tỷ vị trí cụ thể, một bên yên lặng đem thu vào đến nhận chứa đồ bên trong, cái kia đáng sợ mắt đỏ con nhện huyết khí năng lượng cùng với yêu thú nội hạch toàn bộ đều nuốt chửng lấy. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ yêu thú côn trùng năng lượng lập tức chính là nhanh chóng lớn mạnh Diệp Phong công lực. Vâng. Diệp Phong trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại tu vi khí thế, đó là đột phá khí thế. Vào giờ phút này, Diệp Phong thôn phệ vừa rồi cái kia mắt đỏ con nhện huyết khí năng lượng cùng yêu thú nội hạch năng lượng về sau, vậy mà trực tiếp liền để Diệp Phong tại chỗ đột phá nhất trọng thiên, bước vào phá vọng cảnh tứ trọng thiên. Cái này đột nhiên đột phá, để phía sau đi theo Khương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng đều là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong làm sao đột nhiên đi đã đột phá. Tựa hồ là cảm thấy phía sau hai người kinh ngạc, Diệp Phong thì là quay đầu cười một tiếng, lên tiếng nói ra: "Vừa rồi tại chiến đấu trong quá trình, đột nhiên giống như là đốn ngộ mở dạng, cho nên mới đột phá." Diệp Phong nói ra câu nói này tự nhiên là chính mình bịa đặt lý do, mà còn lý do này có thể nói là không có kẽ hở, người khác muốn hỏi cái gì cũng không tốt hỏi nhiều. Quả nhiên, khi nghe đến Diệp Phong lý do này về sau, vô luận là Khương Ngự Yên cái này một vị năm đó Khương quốc công chúa, hay là lão giả áo bào trắng cái này kiến thức rộng rãi cường giả tiền bối, đều là lập tức ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong tại vừa rồi tùy tiện trong chiến đấu lại có thể trực tiếp đốn ngộ đột phá, cái này thật sự là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Lão giả tóc trắng nhịn không được cảm thán lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử đã không thể xưng là thiên tài, mà là có lẽ xưng là yêu nghiệt, là một cái thực sự quái tài, biểu hiện ra tất cả thực sự là quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị." Khương Ngữ Yên vào giờ phút này cũng là nhịn không được khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một đạo sáng tỏ chi sắc, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, đừng nói tại Bắc Hoang khu vực, tương lai tiến vào Trung Châu đại địa chắc chắn cũng có thể trở thành nhân trung long vượng." Diệp Phong tại phía trước nghe đến phía sau hai người như thế đánh giá, thì là khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Bởi vì đối với Diệp Phong đến nói, lại nhiều ca ngợi đều không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có chính mình thực lực thay đổi đến càng ngày càng cường đại, mới có thể thắng được người khác tôn kính. Cái gọi là tiềm lực, kỳ thật vẫn là không có đạt tới mục tiêu. Chỉ có chính mình chân chính thay đổi đến phi thường cường đại, mới có thể bị người khác chân chính coi trọng. Tiềm lực nếu như bị bóp chết lời nói, vậy liền không có tương lai. Diệp Phong trong lòng nghĩ, tại cái này thông đạo bên trong nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh liền đi tới một cái phi thường to lớn dưới mặt đất hang động đá vôi. Làm Diệp Phong từ cái lối đi này lúc đi ra, nhìn thấy cái này to lớn hang động đá vôi, trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, tại cái này to lớn dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong, vậy mà xây dựng lên tới một cái hoàn toàn do hoàng kim tạo ra cung điện dưới đất, nhìn qua tựa như là cổ đại hoàng cung đồng dạng. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên cùng lão giả áo bào trắng từ phía sau lưng bay tới, cũng là nhịn không được trên mặt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: "Xem ra năm đó phản bội các ngươi Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả, đánh cắp Trấn Quốc Ngọc tỷ, giá tâm vô cùng lớn a, vậy mà tại nơi này cho chính mình kiến tạo ra được như thế một cái dưới đất hoàng cung." Mà nhìn thấy nơi xa cái kia một tòa hoàn toàn là từ hoàng kim tạo ra cung điện, Khương Ngự Yên nhịn không được khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra: "Hắn năm đó giá tâm sát thực vô cùng lớn, muốn lật đổ phụ hoàng ta thống trị, đáng tiếc hắn cuối cùng thất bại. Bất quá đáng hận chính là, hắn đánh cắp chúng ta Khương quốc Trấn Quốc Ngọc tỷ, để chúng ta Khương quốc nguyên khí đại thương, không ai từng nghĩ tới năm đó thụ nhất phụ hoàng ta coi trọng hắn, vậy mà lại làm ra loại này sự tình." Diệp Phong lúc này thì là tò mò đứng lên, lên tiếng nói ra: "Năm đó phản bội các ngươi Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả đến cùng là ai?" Khương Ngữ Yên thì là do dự một chút, sau đó lên tiếng nói ra: "Tất nhiên Diệp Phong công tử cùng chúng ta kinh lịch nhiều như thế, cũng không tính là người ngoài, như vậy ta liền coi chúng ta là năm Khương quốc việc xấu trong nhà nói cho ngươi nghe tốt." năm đó phản bội chúng ta Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả, là phụ hoàng ta bái làm huynh đệ chết sống, tại phụ hoàng ta hay là thái tử thời điểm liền cùng hắn quen biết. Hắn còn quá trẻ, tại phụ hoàng ta hay là thái tử thời điểm, liền đã bị lúc đó hoàng thượng, cũng chính là gia gia của ta, phong làm dị tính vương. Năm đó theo phụ vương ta tại toàn bộ Trung Châu đại địa khai cương quét thổ, kiến công lập nghiệp, chỉ bất quá hắn tựa hồ vẫn cảm thấy chính mình không phải chính thống Khương quốc truyền thừa dòng dõi, nhưng là lại là Khương quốc lập xuống như vậy công lao hắn mã, cho nên nội tâm không cam tâm, muốn lật đổ chúng ta Khương quốc chính thống truyền thừa dòng dõi thống trị, cho nên cuối cùng mới sẽ cùng phụ vương ta trở mặt, đồng thời đánh cắp trấn quốc ngọc tỷ. Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế mấy câu nói, Diệp Phong lập tức chính là chợt khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, chắc không được có khả năng cùng ngươi phụ hoàng năm đó là bái làm huynh đệ chết sống, thậm chí được phong làm dị tính vương, cái kia xác thực thực lực cường đại. Lão giả áo bào trắng vào giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng nói ra, đáng tiếc người này lòng lang dạ thú, bằng không, chúng ta Khương quốc năm đó nếu không phải trấn quốc ngọc tỷ bị trộm, khí vận lực lượng bị ngăn cản chặt đứt, không có khả năng bị Quang Minh Thánh triều đám kia tặc tử cho đánh lén thành công, để ta Khương quốc trong vòng một đêm hủy diệt. Nghe đến lão giả áo bào trắng nói như vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, bất quá nói thật, Quang Minh Thánh triều đúng là có mấy phần thực lực. Năm đó các ngươi Khương quốc ở Trung Châu đại địa trưởng khống đại bộ phận khu vực, thế nhưng cũng không có đem toàn bộ Trung Châu đại địa hoàn toàn đại nhất thống trị, chẳng qua hiện nay Quang Minh Thánh triều nhưng là làm đến. Mặc dù vụng trộm có không ít đại thế lực, đại tông môn không thế nào nghe triều đình lời nói, thế nhưng trên mặt nổi, toàn bộ Trung Châu đại địa quả thật bị Quang Minh Thánh triều cho đại nhất thống. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lão giả áo bào trắng trên mặt tựa hồ là lộ ra một đạo vẻ xấu hổ. Mà Khương Ngữ Yên thì là nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bạn, ngươi nói lời như vậy thích hợp sao?" Diệp Phong thì là cười ha ha một tiếng, lên tiếng nói ra, "Ta tương đối ngay thẳng, đừng nên trách." Khương Ngữ Yên thì là nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, "Đều đã qua, cũng không có cái gì dễ nói. Quang Minh Thánh triều xác thực có chút tài năng, bằng không, năm đó cũng không thể đem chúng ta toàn bộ Khương quốc trong vòng một đêm hủy diệt, xem ra Quang Minh Thánh triều năm đó đã mưu đồ rất lâu rồi, mới có thể làm đến điểm này. Bất quá vô luận như thế nào, gia cửu quốc hận ta khẳng định là không thể quên, chỉ cần ta còn sống ở trên đời này một ngày, ta liền lấy phục hưng toàn bộ Khương quốc, lật đổ Quang Minh Thánh triều thống trị làm nhiệm vụ của mình." Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không tại phương diện này nhiều thảo luận cái gì, bởi vì Diệp Phong cũng không muốn dính líu chuyện này. Diệp Phong chỉ nghĩ muốn để ích lợi của mình tối đại hóa. Dù sao loại này sự tình thực sự là quá to lớn, quá phức tạp đi, chính mình hiện nay còn không có chân chính trưởng thành, cho nên thảo luận loại này sự tình cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho dù Khương Ngữ Yên hiện tại hứa hẹn cho chính mình chỗ tốt cực lớn, để giúp mình bọn họ Khương quốc phục hưng, Diệp Phong cũng không có cái kia năng lực. Diệp Phong hiện tại chỉ cần có thể đem chính mình thuộc bổn phận sự tình làm tốt, liền đã rất thỏa mãn. Bạch. Lúc này Diệp Phong không do dự, lập tức hướng về cách đó không xa cái kia hoàng kim chế tạo dưới mặt đất hoàng cung bay đi, lên tiếng nói ra, trấn quốc ngọc tỷ liền tại trong đó, ta có thể cảm ứng được trong đó khí vận lực lượng. Cùng ngươi bản nguyên lực lượng bên trong chia ra cái kia một tia màu vàng khí vận lực lượng chính là đồng nguyên. Chương 6532, cái này lại đốn ngộ chương 6532, cái này lại đốn ngộ làm Diệp Phong sắp tiếp cận cái này một tòa hoàng kim chế tạo dưới mặt đất hoàng cung thời điểm, lập tức chính là cảm nhận được xung quanh tựa hồ có đặc thù năng lượng ba động. Diệp Phong lập tức chính là dừng bước. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong dừng bước, Khương Ngữ Yên cùng lão giả tóc trắng cũng là ngừng lại. Khương Ngữ Yên nhịn không được lên tiếng hỏi, "Diệp Phong công tử, làm sao vậy? Xung quanh có cái gì tình huống sao? Ngươi cảm giác được cái gì?" Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, ta cảm ứng được một loại đặc thù năng lượng ba động, cái này dưới mặt đất hoàng cung xung quanh tựa hồ có đặc thù cảm ấy. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên thì là nhịn không được kinh dị lên tiếng hỏi, Diệp Phong công tử, ngươi không phải có thể nhìn thấu bất luận cái gì trận pháp sao? Chẳng lẽ không có trước thời hạn nhìn ra được sao? Diệp Phong lắc đầu, lên tiếng nói ra, loại này cảm ấy cũng không phải là trận pháp, tựa như là một loại vô cùng đặc biệt viễn cổ cấm chế. Cấm chế cùng trận pháp là không giống. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên thì là ánh mắt tò mò đứng lên. Tựa hồ không hiểu Diệp Phong vì cái gì hiểu được nhiều như thế. Bất quá không đợi Khương Ngữ Yên nhiều hỏi thăm cái gì, xung quanh toàn bộ mặt đất đột nhiên nhanh chóng chấn động lên. Lập tức nháy mắt sau đó, toàn bộ mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt. Từng cái thân xuyên cổ đại trang phục thân ảnh lập tức chính là xuất hiện. Có chừng trên trăm cái cương thi vậy mà từ dưới mặt đất bò đi ra, mỗi một cái đều là thân thể kiên cố giống như hàn thiết chế tạo thành, mà còn mỗi một cái ngón tay đều là có dài ba thước móng tay, phía trên tràn đầy kịch động. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên lập tức chính là nhịn không được nhíu mày, lên tiếng nói ra, năm đó hắn vậy mà thật đem cương thi chi thuật cho tu luyện đến cực hạn, lại có thể tại chỗ này mai táng dòng dã trên trăm cái cổ đại cương thi, thủ hộ hắn dưới mặt đất hoàng cung. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, một chút cổ đại cương thi mà thôi, không đáng sợ. Bạch. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong rút ra lưng đeo màu vàng sậm trường kiếm, trực tiếp đối với phía trước chém giết mà đi. Diệp Phong một kiếm này cũng không có thi triển thần chi ai thương một bộ này truyền thừa áo nghĩa, bởi vì đó thật là quá tiêu hao Diệp Phong lực lượng. Tử thần chi kiếm, dù chỉ là tùy tiện chém vào, cũng là giống như chém dưa thái rau, đem xông tới mấy đầu cổ đại cương thi chém thành hai nửa. Tử thần chi kiếm, không thể không nói là thần binh lợi khí. Những này cổ đại cương thi có lẽ thân thể cũng là vô cùng kiên cố, dù sao cũng là năm đó vị kia Khương quốc viễn cổ cường giả luyện chế đi ra ngàn năm lão cương thi. Thế nhưng tại Diệp Phong tử thần chi kiếm trước mặt cũng không tính cái gì, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên thì là cao hứng phi thường. Ông, lão giả áo bào trắng vì để phòng bất nhất, nắm tay bên trong quyền trượng, thả ra ngoài một mảnh thánh ánh sáng màu trắng tạo thành quang thuẫn, đem hai người thủ hộ ở sau lưng. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong như vậy nhẹ nhõm liền chém giết những này cổ đại cương thi, cho nên bọn họ cũng không có cần phải đi trợ giúp Diệp Phong, chỉ cần ở sau lưng bảo vệ cẩn thận an toàn của mình là được rồi. Diệp Phong cũng vui vẻ đến như vậy, không có người đến quấy nhiều chính mình, để tránh chính mình còn muốn cứu những người khác. Cho nên lúc này, Diệp Phong xông vào trên trăm cái cổ đại cương thi vây công bên trong, nắm tay bên trong tử thần chi kiếm, điên cuồng chém vào, một màn này có thể nói là vô cùng đơn giản trực tiếp. Diệp Phong căn bản là không có thi triển bất kỳ truyền thừa thủ đoạn, cũng không có phát ra cái gọi là thần quang, Diệp Phong chỉ là nắm tay bên trong màu vàng sậm trường kiếm, vô cùng máy móc một kiếm lại một kiếm chém vào đi ra. Giang rắc giang rắc. Mỗi một cái cổ đại cương thi chỉ cần bị Diệp Phong chém trúng, toàn bộ đều là bị chém thành hai nửa, rớt xuống một khỏa lại một khỏa cương thi nội hạch. Diệp Phong tự nhiên là đem những cương thi này nội hạch toàn bộ thu lấy đến nhẫn chứa vật của mình bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên một cái cổ đại cương thi từ dưới mặt đất chui ra, trực tiếp muốn đánh lén Diệp Phong hai chân, muốn đem Diệp Phong hai chân phế bỏ đi. Thế nhưng coi hắn cương thi móng tay xé tại Diệp Phong trên thân một mấy mắt, căn bản liền Diệp Phong làn da đều không thể đột phá, thậm chí tại Diệp Phong làn da bên trên cũng không có cách nào lưu lại bất kỳ vết tích. Cái này, thấy cảnh này, tại cách đó không xa quan sát lão giả áo bào trắng nhịn không được cảm thán lên tiếng nói ra, Diệp Phong tiểu huynh đệ thân thể lực lượng thực sự là quá cường hãn, ta chưa từng thấy qua cái nào nhân tộc người tu hành thân thể lực lượng như vậy lợi hại, chẳng lẽ Diệp Phong tiểu huynh đệ truyền thừa một loại nào đó thượng cổ thần thú huyết mạch sao? Bằng không, không có khả năng nắm giữ như thế mạnh thể chất. Khương Ngữ Yên thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử trên thân cũng không có phát ra bất luận cái gì thượng cổ thần thú khí tức, là thuần túy nhân tộc thân thể lực lượng. Lão giả áo bào trắng thì là như có điều suy nghĩ lên tiếng nói ra, nói như vậy lời nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ lai lịch chỉ sợ cũng là vô cùng bất phàm. Khương Ngữ Yên thì là nghi ngờ nói ra, Diệp Phong công tử phía trước nói qua với ta, sau lưng hắn có một cái cường đại gia tộc, thế nhưng hẳn là cũng giới hạn tại Bắc Hoang khu vực, Bắc Hoang khu vực có thể có cái gì truyền thừa lợi hại đại gia tộc? Lão giả áo bào trắng lắc đầu, lên tiếng nói ra, có lẽ năm đó Diệp gia tiên tổ là cường giả tuyệt thế, chỉ bất quá cuối cùng sa sút, mới đến Bắc Hoang khu vực, bằng không, không có cách nào giải thích Diệp Phong tiểu huynh đệ có được lợi hại như thế nhân tộc thể chất, chỉ có năm đó huy hoàng qua nhân tộc đại năng, mới có thể truyền thừa xuống lợi hại như thế thể chất. Hai người không hề biết chính là, Diệp Phong thể chất lực lượng tại vừa bắt đầu căn bản là không có cường đại như vậy, là Diệp Phong một bước một cái dấu chân tu luyện đến hôm nay, mới nắm giữ cường đại như thế thể chất đặc thù, bất quá Diệp Phong cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào. Diệp Phong lúc này chỉ là nắm tay bên trong tử thần chi kiếm, thần tốc chém giết những này cổ đại cương thi. Năm đó cái kia Khương Quốc viễn cổ cường giả, tân tân khổ khổ bố trí đến dòng dã mấy trăm thượng cổ ngàn năm lão cương thi, căn bản ngăn không được Diệp Phong tử thần chi kiếm chém vào. Đoán chừng cái kia viễn cổ cường giả nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, một cái Bắc Hoang khu vực nhân tộc người trẻ tuổi, nắm trong tay một cái sợ rằng tại cao cấp hơn giới vực thế giới bên trong đều tính toán vô cùng lợi hại thần binh lợi khí. Dù sao tử thần chi kiếm, có thể là liền Khương Vân Hy cái này cao cấp hơn giới vực thần bí nữ cường giả đều tán thưởng có thừa thần binh lợi khí. Vào giờ phút này Diệp Phong nắm tay bên trong tử thần chi kiếm, dựa vào tử thần chi kiếm sắc bén, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối những này cổ đại cương thi. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Nếu như là cái khác đồng cảnh giới tuổi trẻ thiên tài, thậm chí là so Diệp Phong càng cao tu vi cường giả tiền bối, cầm tử thần chi kiếm cũng không nhất định có thể làm đến điểm này. Bởi vì bọn họ không có cường hãn thể chất, chỉ là dựa vào tử thần chi kiếm sắc bén, thế nhưng ngăn không được trên trăm cái cổ đại lão cương thi vây công, có lẽ đã bị cái khác cổ đại cương thi cho đánh lén tử vong. Thế nhưng Diệp Phong thể chất lực lượng hoàn toàn có thể gánh vác được những người này biện chiến thuật. Cho nên phía trước tại Hàn Băng Đại Hạp Cốc bên trong đối mặt cái kia mấy trăm con hung ác tuyết sơn ma biên, Diệp Phong cũng không có bất kỳ e ngại, cũng là bởi vì Diệp Phong đối với chính mình lực phòng ngự có 10 phần tự tin. Hiện tại Diệp Phong, trừ phi là đụng phải cao hơn chính mình rất nhiều cảnh giới cường đại tồn tại, bằng không, Diệp Phong trên cơ bản là đứng ở thế bất bại. Bởi vì người khác căn bản là không có cách đột phá Diệp Phong phòng ngự. Chỉ có so Diệp Phong cường đại hơn nhiều cảnh giới cường giả, mới có thể phá vỡ Diệp Phong hiện nay thể chất phòng ngự. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong đã triệt để đem trên trăm cái cổ đại lao cương thi toàn bộ chém thành hai nửa. Diệp Phong góp nhặt dòng dã mấy trăm cương thi nội hạch. Những cương thi này nội hạch cũng không phải phổ thông cương thi nội hạch, mà là cổ đại hơn ngàn năm cương thi nội hạch, từng cái tích chứa trong đó năng lượng đều là vô cùng hùng hồn. Diệp Phong tự nhiên là toàn bộ thu vào đến nhận chứa đồ, sau đó yên lặng thôn phệ. Bành, bành. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong trên thân lập tức chính là liên tục bộc phát ra hai cỗ tu vi đột phá khí thế, trực tiếp đột phá đến phá vọng cảnh lục trọng thiên. Mà một màn này thì là lại một lần nữa khiếp sợ đến cách đó không xa quan sát hai người. Khương Ngữ Yên ngạc nhiên lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, cái này lại đốn ngộ." Lão giả áo bào trắng thì là có chút đờ đẫn lên tiếng nói ra, hơn nữa còn là lập tức đốn ngộ hai lần, đột phá hai cái nhỏ cấp độ. Cái này, đây rốt cuộc là bao nhiêu yêu nghiệt thiên phú? Chương 6533, sẽ không khách khí chương 6533, sẽ không khách khí lúc này, vô luận là Khương Ngự Yên hay là lão giả áo bào trắng, có thể nói là lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Dù sao Diệp Phong loại này đột phá tốc độ thực sự là quá nhanh, vừa vặn thời điểm chiến đấu mới đột phá một cái nhỏ cấp độ, hiện tại không nghĩ tới lại đột phá hai cái nhỏ cấp độ. Bọn họ đương nhiên không biết là Diệp Phong cũng không phải là dựa vào cái gì đốn ngộ, mà là dựa vào những này cổ đại cương thi nội hạch bên trong năng lượng. Bất quá nếu là bọn họ biết điểm này, sợ rằng sẽ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì mọi người đều biết, cương thi nội hạch bên trong năng lượng có thể là vô cùng âm phủ năng lượng. Nhân tộc người tu hành, cho dù nhiễm đến một điểm, khả năng đều sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể đem cương thi nội hạch bên trong âm phủ năng lượng toàn bộ nuốt chửng lấy lợi dụng. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ, bởi vì chưa từng có ai có thể làm đến điều này. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên là sẽ không giải thích thêm cái gì, mà là lên tiếng nói ra, cái này trên trăm cái cổ đại cương thi tạo thành cấm chế đã bị ta cho phá vỡ, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến vào cái này dưới mặt đất hoàng cung. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Cương Ngự Yên cùng lão giả áo bào trắng tựa hồ cái này mới kịp phản ứng, vội vàng khẽ gật đầu, đi theo Diệp Phong phía sau, đi vào cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong. Không thể không nói, cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung kiến tạo vẫn là vô cùng khí phái, mà còn toàn thân đều là từ hoàng kim chế tạo thành, tại toàn bộ u ám dưới mặt đất đều là kim quang lóng lánh, cho người một loại vô cùng xa xỉ cùng tôn quý cảm giác. Làm Diệp Phong cùng Khương Ngữ Yên cùng với lão giả áo bào trắng đi vào cái này hoàng kim chế tạo dưới mặt đất hoàng cung thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy cái này dưới mặt đất hoàng cung nội bộ khu vực, kết cấu cùng lối kiến trúc vậy mà cùng năm đó Khương Quốc hoàng cung vô cùng tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên thì là thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, nếu là năm đó hắn không có phản bội chúng ta Khương Quốc lời nói, chúng ta Khương Quốc cũng không đến mức sẽ bị tiêu diệt. Lão giả áo bào trắng thì là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lên tiếng nói ra, phản đồ chính là phản đồ, không có gì tốt thở dài. Diệp Phong lúc này thì là nhìn thấy cái này một tòa hoàng cung nội bộ có một cái long ỷ bên cạnh một cái phỉ thúy chế tạo trên mặt bàn, để một cái to lớn ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ có chừng to bằng đầu người, điêu khắc một rồng một phượng, nhìn qua cứng cắp có lực, hơn nữa còn có vô cùng nồng đậm khí vận lực lượng. Diệp Phong lập tức chính là minh bạch, đây chính là Khương Quốc năm đó Trấn Quốc ngọc tỷ. Lão giả áo bào trắng cũng là một nháy mắt nhìn thấy Trấn Quốc ngọc tỷ, lập tức chính là ngạc nhiên lên tiếng nói ra, công chúa điện hạ, Trấn Quốc ngọc tỷ chúng ta rốt cuộc tìm được. Đây đối với kéo dài chúng ta Khương Quốc khí vận có lợi ích cực kỳ lớn, mà còn tương lai mượn nhờ Trấn Quốc ngọc tỷ bên trong lực lượng, công chúa điện hạ thực lực sẽ được đến lại một bước thuế biến. Khương Ngữ Yên cũng là vội vàng khẽ gật đầu, thân là năm đó Khương Quốc hoàng thất chính thống truyền thừa dòng dõi, nếu như có thể được đến năm đó Khương Quốc Trấn Quốc ngọc tỷ trợ giúp lời nói, như vậy nhất định có thể làm cho Khương Ngữ Yên cái này chính thống hoàng thất dòng dõi cả người được đến thuế biến, không chỉ là thực lực còn có sinh mệnh cấp độ. Vào giờ phút này, Khương Ngữ Yên trực tiếp chính là đi tới cái này Trấn Quốc ngọc tỷ trước mặt. Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy, làm Khương Ngự Yên cái này chính thống Khương Quốc truyền thừa dòng dõi đi đến Trấn Quốc Ngọc Tỷ trước mặt một mấy mắt, cái này Trấn Quốc Ngọc Tỷ vậy mà bắt đầu thần tốc chấn động lên. Kèm theo cái này Trấn Quốc Ngọc Tỷ không ngừng chấn động, chỉ thấy cái này Trấn Quốc Ngọc Tỷ lập tức chính là bay đến Khương Ngự Yên trước mặt, lơ lửng tại Khương Ngự Yên trên đỉnh đầu. Ông lập tức có ánh khắp nơi kim quang từ Trấn Quốc Ngọc Tỷ bên trong bắn ra, đem Khương Ngự Yên bao phủ tại cái này một mảnh kim quang bên trong. Tại kim quang làm nổi bật phía dưới, Khương Ngự Yên cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ khí chất lại nhiều một loại không hiểu tôn quý chi ý. Thấy cảnh này, lão giả áo bào trắng ánh mắt lộ ra một đạo vẻ khẩn trương, muốn làm những gì? Nhưng Diệp Phong nhưng là ngăn cản lão giả áo bào trắng, lên tiếng nói ra, Bạch tiền bối không cần khẩn trương, cái này Trấn Quốc Ngọc tỷ hẳn là cảm ứng được Ngự Yên công chúa là Khương Quốc chính thống truyền thừa dòng dõi, cho nên cái này Trấn Quốc Ngọc tỷ hiện tại hẳn là tại truyền vào khí vận lực lượng tiến vào Ngự Yên công chúa huyết nục cùng xương cốt bên trong, trợ giúp Ngự Yên công chúa thuế biến thân thể. Ta nghĩ chờ quá trình này kết thúc về sau, Ngự Yên công chúa sẽ thay đổi dị thường cường đại, tu hành tiên phú cũng sẽ được đến tăng lên cực lớn. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, lão giả áo bào trắng lập tức chính là thở dài một hơi, nhịn không được tán thưởng lên tiếng nói ra, Diệp Phong tiểu huynh đệ hiểu được cũng thật nhiều, bất quá lần này công chúa điện hạ nếu là thật sự có khả năng triệt để thuế biến lời nói, đối với chúng ta Khương Quốc đến nói, cái kia thật là chỗ tốt cực lớn. Lão giả áo bào trắng có thể là rất rõ ràng, Khương Quốc hiện tại trọng yếu nhất chính là Khương Ngự Yên cái này chính thống hoàng thất truyền thừa dòng dõi. Chỉ cần Khương Ngự Yên thay đổi đến càng ngày càng cường đại, thiên phú càng ngày càng cao, như vậy cho dù Khương Quốc trong thời gian ngắn sẽ không phục hưng, cái kia cũng không quan trọng. Bởi vì Khương Ngự Yên gánh chịu lấy toàn bộ Khương Quốc hy vọng, toàn bộ Khương Quốc duy nhất chính thống truyền thừa dòng dõi chỉ còn lại Khương Ngự Yên, đương nhiên còn có một chút cái khác hoàng thất huyết mạch, nhưng cũng không phải là chính thống huyết mạch, chỉ có Khương Ngự Yên huyết mạch là chính thống nhất. Đối với những này cổ lão vương quốc đến nói, huyết mạch là trọng yếu nhất. Đối với cái này, Diệp Phong chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không có nhiều đánh giá cái gì. Diệp Phong lúc này thì là tại cái này dưới mặt đất hoàng cung xung quanh bắt đầu đi dạo lên, muốn nhìn một chút có cái gì đồ tốt. Cái này dưới mặt đất hoàng cung là năm đó cái kia Khương Quốc viễn cổ cường giả kiến tạo ra được, không có khả năng vẹn vẹn để đó một cái Trấn Quốc ngọc tỷ, có lẽ còn có cái khác đồ tốt. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong hướng về xung quanh nhìn lại, lão giả áo bào trắng cũng không có đi theo Diệp Phong, cũng không có ngăn cản Diệp Phong. Bởi vì lúc trước Khương Ngữ Yên đã nói qua, lần này bọn họ muốn chính là Trấn Quốc ngọc tỷ. Hiện tại Trấn Quốc ngọc tỷ Diệp Phong giúp bọn hắn tìm tới, như vậy cái khác đồ tốt nếu như đụng phải đều thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Lão giả áo bào trắng cũng biết điểm này, cho nên không có đi ngăn cản Diệp Phong. Mà còn lão giả áo bào trắng biết, hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất chính là cho Khương Ngự Yên hộ pháp, để Khương Ngự Yên có khả năng vô cùng an toàn vượt qua cái này thuế biến quá trình. Vào giờ phút này Diệp Phong ở xung quanh đi dạo lên, tỏa ra linh hồn lực, hướng về xung quanh phủ tới, muốn tìm kiếm cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong mặt khác đồ tốt. Không thể không nói, cái này dưới mặt đất hoàng cung kiến tạo vẫn là vô cùng khí phái, mà còn vô cùng khổng lồ. Diệp Phong phát hiện toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung, trừ ở giữa nhất hoàng cung đại điện bên ngoài, còn có không ít nhà kệ. Diệp Phong tại cổ kính hành lang bên trong đi lại, đẩy ra mỗi một cái cửa phòng. Quả nhiên, làm Diệp Phong đẩy ra cái thứ hai cửa gian phòng thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy bên trong có một cái thuần ngân tạo ra giường, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi tới. Chương 6534, Đại Mãng Xà chương 6534, Đại Mãng Xà Diệp Phong nhìn thấy cái này dương bạc một cái mắt, liền biết cái này dương bạc bên trong hẳn là chứa không sai đồ tốt. Dù sao tại cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong chuyên môn chế tạo ra đến như vậy một cái màu bạc đặc thù dương, bên trong chứa đồ vật, chắc chắn sẽ không là phàm tục đồ vật. Diệp Phong đi lên trước, trực tiếp đem cái này dương bạc mở ra. Mà quả nhiên tại Diệp Phong mở ra cái này dương bạc một cái mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi. Diệp Phong lập tức chính là cảm ứng được một loại vô cùng nồng đậm đan dược hương vị. Diệp Phong vào giờ phút này tập trung nhìn vào, lập tức chính là phát hiện cái này dương bạc bên trong tổng cộng để đó 3 viên to lớn đan dược. Viên thứ nhất đan dược là màu sắc đen nhánh, tản ra một loại ma khí khí tức. Viên thứ hai đan dược thì là đỏ thẫm nhan sắc, đan dược mặt ngoài vậy mà còn tiêu đốt màu đỏ thẫm hỏa diễm. Mà viên thứ ba đan dược thì là màu băng lam, tản ra một loại hàn băng chi khí. Diệp Phong nhìn thấy cái này 3 viên đan dược, ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này dương bạc bên trong chứa vậy mà là 3 cái khác biệt chủng loại đan dược. Diệp Phong biết, cái này 3 viên đan dược có lẽ đều đại biểu cho khác biệt công hiệu. Thế nhưng Diệp Phong có thể không cái gọi là ung ung. Diệp Phong trực tiếp chính là há miệng đem cái này 3 cái to lớn đan dược toàn bộ nuốt vào bụng. Đối với Diệp Phong đến nói, vô luận cái này 3 cái đan dược phân biệt có tác dụng gì, có độc hay không, cái kia đều không quan trọng, chỉ cần cái này 3 viên đan dược đều là cổ lão luyện đan sư luyện chế ra đến đan dược, tích chứa trong đó khổng lồ dược lực, vậy liền có thể. Diệp Phong cần không phải cái này đan dược công hiệu, hắn cần chính là đan dược bên trong dược lực. Mà khi Diệp Phong nuốt lấy cái này 3 viên khác biệt chủng loại đan dược về sau, quả nhiên mỗi một viên đan dược bên trong đều là ẩn chứa vô cùng khổng lồ dược lực. Diệp Phong thôn vệ về sau, lập tức chính là cảm giác được công lực của mình lại một lần nữa thần tốc tăng trưởng đứng lên. Oanh! Phá vọng cảnh thất trọng thiên. Gần như liền tại Diệp Phong nuốt lấy cái này 3 viên thượng cổ đan dược một cái mắt, Diệp Phong tu vi lại một lần nữa ầm vang đột phá, bước vào phá vọng cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ hài lòng. 3 viên đan dược để chính mình tu vi trực tiếp đột phá một cái nhỏ cấp độ, đã coi như là tốt vô cùng. Diệp Phong nhìn một chút gian phòng này xung quanh những địa phương khác, phát hiện trống rỗng một mảnh. Lập tức Diệp Phong lắc đầu, đi tới hành lang bên trên, tiếp tục hướng về những phòng khác thăm dò mà đi. Mà liên tại Diệp Phong chuẩn bị đẩy ra cái thứ 6 cửa phòng thời điểm, Diệp Phong cảm ứng được một loại vô cùng nguy hiểm khí tức liền muốn đập vào mặt. Bạch. Cái này để Diệp Phong đội vàng vận chuyển chính mình lực lượng, nhanh chóng lui lại. Mà liên tại Diệp Phong lui lại một mấy mắt, cái thứ 6 gian phòng cửa lớn ầm vang nổ tung. Một đầu có chừng dài mấy chục mét màu đen mãng xà, nháy mắt chính là hướng về Diệp Phong mở ra miệng to như chậu máu. Diệp Phong lập tức liền hiểu, đầu này màu đen mãng xà hẳn là năm đó cái kia viễn cổ cường giả chỗ nuôi nhốt một đầu hung thú, có lẽ là hắn linh sủng, thực lực vô cùng cường đại. Diệp Phong vô ý thức một quyền đánh ra, trực tiếp buộc phát thái cổ cự thần thể. Diệp Phong màu đồng cổ nắm đấm gồm có thái cổ cự thần thể lực lượng khổng lồ, trực tiếp chính là cùng đầu này màu đen mãng xà đụng vào nhau. Ầm ầm, kèm theo một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ, đầu này màu đen mãng xà bị Diệp Phong cho đánh cho rút lui trở về. Nhưng Diệp Phong cũng là nhịn không được bạch 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 rút lui vài chục bước, kém chút đụng phải phía sau hành lang trên vách tường. Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị, nhịn không được lên tiếng nói ra, ngươi đầu này màu đen mãng xà vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, mình bây giờ thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn thứ 4 tầng thứ 7 về sau, Diệp Phong thể chất lực lượng có thể là vô cùng khủng bố. Tại toàn bộ Bắc Hoang khu vực, có khả năng cùng Diệp Phong thân thể lực lượng cứng đối cứng tồn tại, đoán chừng rất ít đi. Chỉ sợ cũng chỉ có gần nhất xuất hiện những cái kia địa hạ ma tộc bên trong ma tộc cường giả mới có thể cùng Diệp Phong cứng đối cứng. Nhưng Diệp Phong không nghĩ tới, đầu này màu đen mãng xà lại có thể cứ thế mà tiếp nhận chính mình một quyền không có vỡ vụn, thậm chí trên thân lân phiến đều không có xuất hiện vết rách. Bất quá cái này để Diệp Phong càng thêm cao hứng, cười ha ha, lên tiếng nói ra, vậy liền hảo hảo cùng ngươi đầu hung thú này tranh tài một trận. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới, hoàn toàn buộc phát thái cổ cự thần thể lực lượng. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong toàn thân kim quang bạt trượng, toàn bộ thân hình làn ra mặt ngoài, bao gồm cả tóc, thậm chí con mắt ánh mắt đều là biến thành cổ đồng chi sắc, giống như là hoàn toàn do thượng cổ làm bằng đồng xanh mà thành. Diệp Phong cả người giống như một tôn tuổi trẻ thần linh đồng dạng, uy trấn bát hoang, có khí thế bệ nghệ thiên hạ, trực tiếp chen ép đến trước mặt đầu này màu đen mãng xà trước mặt. Màu đen đại mãng xà không sợ hãi chút nào, há mồm phun ra một cỗ kịch liệt xương độc, đem Diệp Phong cả người cho bao phủ lại. Nhưng lúc này giờ phút này Diệp Phong toàn thân kim quang bạt trượng, nháy mắt xông qua cái này một mảnh kịch độc xương mù, trực tiếp một quyền hung hăng hướng về đầu này màu đen đại mãng xà công kích mà đi. Màu đen đại mãng xà con mắt bên trong lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Đầu này màu đen mãng xà tựa hồ có linh trí của mình, sau một khắc nó vậy mà phát ra người âm thanh, lên tiếng nói ra, ngươi đến cùng là nhân tộc bên trong cái gì thể chất? Thậm chí ngay cả ta tu luyện nhiều năm kịch độc xương mù cũng không sợ. Diệp Phong nghe đến đầu này màu đen mãng xà nói chuyện, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao có thể tu luyện tới cường đại như thế cấp độ yêu thú, vậy khẳng định là có được chính mình linh trí. Cho nên trong chốc ngắn này, Diệp Phong chỉ là cười ha ha một tiếng, lên tiếng nói ra, ngươi quản ta là cái gì thể chất, dám ngăn ta người hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, loại này từ niên đại cổ xưa sống sót sinh vật, mỗi một cái đều là hung ác vô cùng, không có chuyện gì để nói, trực tiếp đánh chết tốt nhất. Màu đen đại mãng xà nghe đến Diệp Phong nói ra như thế mấy câu nói, lập tức chính là tức giận lên tiếng nói ra, cuồng vọng hậu bối tiểu tử, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thượng cổ hung thú. Ầm ầm. Trong chốc nhoáng này, màu đen đại mãng xà toàn bộ thân hình lập tức chính là tỏa ra óng ánh hào quang màu đen. Đầu này màu đen đại mãng xà mặc dù chỉ có mấy chục mét, nhưng lúc này giờ phút này bộc phát ra chính mình lực lượng ngáy mắt, sau lưng của nó giữa hư không vậy mà trong lúc mơ hồ xuất hiện một đầu viễn cổ ma long ý chí hư ảnh, tựa hồ là một loại thượng cổ dị tượng. Mà còn Diệp Phong nhìn thấy, đầu này màu đen đại mãng xà đầu rắn bên trên vậy mà mọc ra hai cây tranh vanh màu đen sừng rồng, giống như là từ rắn biến thành rồng đồng dạng. Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra, ngươi kích hoạt lên huyết mạch chi lực, ngươi là thượng cổ ma long truyền thừa dòng dõi sao? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, mọc ra hai cây màu đen sừng rồng màu đen đại mãng xà lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra, không sai, bản tọa có được thượng cổ ma long huyết mạch. Hiện tại bản tọa kích hoạt lên thượng cổ ma long huyết mạch chi lực, ngươi cái nhân tộc tiểu tử này cho dù thân thể lực lượng cường đại hơn nữa, cũng vô pháp cùng ta chống lại. Ngươi cái này kẻ ngoại lai, dám xông vào chủ nhân ta năm đó lưu lại dưới mặt đất hoàng cung, quả thực tội ác tày trời. Hôm nay bản tọa liền muốn đem ngươi cái này ngoại lai kẻ xông vào cho đánh chết tại chỗ, vừa vặn nuốt ngươi một thân huyết đục năng lượng, có lẽ có thể làm cho ta thủy biến, rời đi cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung qua nhiều năm như vậy phong tỏa. Chương 6535, nhận thua. Chương 6535, nhận thua. Màu đen đại mãng xà lúc này nói ra như thế mấy câu nói, hiện nhiên là thật chuẩn bị cùng Diệp Phong ăn thua đủ. Diệp Phong lúc này không sợ hãi chút nào, toàn thân tỏa ra bóng ánh cổ đồng chi quang, cười lên tiếng nói ra, ngươi muốn đánh giết ta, ta lại làm sao không nghĩ đánh chết ngươi. Nhìn ngươi cái này viễn cổ yêu thú một thân huyết khí năng lượng, đối với công lực của ta, đây chính là có tác dụng cực lớn. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, màu đen đại mãng xà thì là ánh mắt kinh ngạc tiếp cận Diệp Phong, lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi tu luyện chính là ta công, vậy mà có thể nuốt ta loại này viễn cổ sinh vật huyết khí năng lượng, để công lực của ngươi được đến tăng lên. Diệp Phong thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, trên đời này nào có cái gì tà không tà ác công pháp, chỉ có tà kẻ không gian ác. Rất hiển nhiên, ta cũng không phải là người tà ác, ta chỉ sát uy hiếp địch nhân của ta. Vâng. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong nháy mắt chính là bộc phát vô cùng cường đại pháp lực, tiếp tục hướng về màu đen đại mãng xà đánh tới. Màu đen đại mãng xà lúc này kích hoạt lên chính mình thượng cổ ma long huyết mạch, cũng là nháy mắt phẫn nộ, lớn tiếng lên tiếng nói ra, tiếp xuống ta muốn để ngươi biết bản tọa lợi hại. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, màu đen đại mãng xà trực tiếp chính là thôi động trong thân thể thượng cổ ma long huyết mạch chi lực. Bạch. Hắn trên trán sở trưởng đi ra cái kia hai cây màu đen sừng rồng, vậy mà thoáng cái tán phát ra một đạo đáng sợ vô cùng màu đen chi quang, giống như là một cái vô kiên bất tồi trường kiếm màu đen đồng dạng, trực tiếp chính là cắt chém đến Diệp Phong trước mặt. Trừ cái đó ra, cái này màu đen đại mãng xà phía sau ngưng tụ ra đến cái kia có chừng hơn vạn mét hùng vĩ thượng cổ ma long ý chí hư ảnh, cũng là giống như viễn cổ pháp tướng đồng dạng, hướng về Diệp Phong ép tới. Diệp Phong lúc này đều cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình đều là muốn vỡ vụn ra. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị, đầu này màu đen đại mãng xà quả nhiên vô cùng cường đại, không hổ là năm đó Khương Quốc cái kia viễn cổ cường giả thủ hạ sủng thú, quả nhiên vô cùng lợi hại. Bạch. Nhưng Diệp Phong lúc này thì là nháy mắt rút ra phía sau tử thần chi kiếm. Màu vàng sậm trường kiếm bị Diệp Phong đưa vào pháp lực, trực tiếp chính là bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm đạo chi quang, nháy mắt chính là đem màu đen đại mãng xà sừng rồng chỗ thả ra cắt chém quang mang cho nháy mắt đánh nát. Lập tức sau một khắc, Diệp Phong bộc phát thái cổ cự thần thể giai đoạn thứ nhất bạn sinh thiên phú, Bách thần đồ họa. Ông. Một sát na, dòng dã 100 cái viễn cổ thần linh hư ảnh tại Diệp Phong xung quanh xuất hiện, cho Diệp Phong gia trì viễn cổ thần linh lực lượng, để Diệp Phong giống như bị 100 cái thần linh chen chúc thần vương đồng dạng. Diệp Phong lực lượng trong nháy mắt này trực tiếp tăng vọt. Diệp Phong vào giờ phút này nắm tay bên trong tử thần chi kiếm, nháy mắt hét lớn lên tiếng, thần chi ai thương. Vâng. Một loại vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo từ Diệp Phong trong tay bộc phát ra. Tử thần chi kiếm lúc đầu lực lượng liền vô cùng kinh khủng, hiện tại lại phối hợp Diệp Phong thần chi ai thương một chiêu này kinh khủng nhất kiếm đạo truyền thừa áo nghĩa, một loại vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo giống như 18 cấp như vòi rồng, nháy mắt đem đầu này màu đen đại mãng xà cho đánh cho bay ngược ra ngoài, toàn thân vảy màu đen đều là một nháy mắt vỡ vụn rất nhiều, trên đầu hai cây màu đen sừng rồng đều bị đánh nát. A. Trong chốc ngắn này, màu đen đại mãng xà lập tức chính là phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên một nháy mắt bị thương nặng, cảm nhận được thống khổ to lớn. Màu đen đại mãng xà toàn thân nhuốm máu, trong ánh mắt loại kiêu ngạo khí rốt cục là triệt để không thấy, mà là thay đổi đến vô cùng hoảng sợ, tập trung vào cách đó không xa giống như kiếm thần Diệp Phong, kinh hãi lên tiếng nói ra, cái này sao có thể? Ngươi có được cường đại như thế thể chất, vì cái gì còn có được công kích kinh khủng như thế lực? Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể như vậy toàn năng? Diệp Phong thì là cười ha ha lên tiếng nói ra, chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, đây coi là được cái gì? Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, màu đen đại mãng xà lập tức chính là tức giận đến kém chút trợn trắng mắt. Bởi vì lúc đầu màu đen đại mãng xà tại Diệp Phong trước mặt một bộ cường giả tiền bối khí thế, nhưng bây giờ Diệp Phong đem hắn cho đánh bại về sau, nói ra như thế một phen khinh thường lời nói, để màu đen đại mãng xà mặt mũi vô cùng không qua được. Thế nhưng Diệp Phong thực lực xác thực vô cùng cường hãn, màu đen đại mãng xà lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thăm dò tính lên tiếng nói ra, người ta không oán không cừu, chẳng bằng hòa bình rời đi. Ngươi thả ta đi, không nên làm khó ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi liều mạng. Diệp Phong nghe đến đối phương nói như vậy, đột nhiên cười lên tiếng nói ra, ngươi bây giờ có tư cách gì nói điều kiện với ta? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, màu đen đại mãng xà trên mặt vẻ kinh nộ lập tức chính là cứng ngắc lại xuống. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thật, hắn bây giờ bị Diệp Phong một chiêu liền cho đánh thành trọng thương, xác thực không có tư cách cùng Diệp Phong bàn điều kiện. Thế nhưng màu đen đại mãng xà tuyệt đối là một cái vô cùng tâm cao khí ngạo lao ra hỏa, hắn lập tức chính là ánh mắt trở nên băng lãnh tới cực điểm, không chút nào nhượng bộ lên tiếng nói ra, liền tính ta đánh không lại ngươi, thế nhưng nếu như ta không để ý tính mạng của mình, trước khi chết, khẳng định có thể kéo ngươi đệm lưng. Diệp Phong thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, tốt, vậy ngươi liền liều mạng cùng ta công kích, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật sự có năng lực cùng ta liều mạng, có phải là thật hay không tại trước khi chết có khả năng kéo ta đệm lưng. Nghe đến Diệp Phong như thế một phen đối chọi gay gắt lời nói, màu đen đại mãng xà lập tức chính là trầm mặt xuống, sau một lát mới lên tiếng nói ra, ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha ta. Hiển nhiên, lúc này đầu này màu đen đại mãng xà là triệt để nhận thua, tôi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Diệp Phong lúc này thì là ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng nói ra, ngươi rất thông minh, biết ta không có đem ngươi đưa vào chỗ chết, là muốn lợi dụng ngươi. Màu đen đại mãng xà thì là tự giễu cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ngươi muốn lợi dụng ta địa phương, đơn giản là cảm thấy ta là năm đó cái này dưới mặt đất hoàng cung chủ nhân thủ hạ sủng thú, cho nên muốn để ta dẫn ngươi đem cái này dưới mặt đất hoàng cung sở hữu có giá trị địa phương toàn bộ tìm tới. Nghe đến cái này màu đen đại mãng xà nói như vậy, Diệp Phong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu cười, lên tiếng nói ra, không sai, có thể làm được hay không điểm này. Màu đen đại mãng xà hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Phong cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới bản tọa sẽ cắm ở ngươi như thế một cái tuổi trẻ hậu bối trong tay. Bất quá ngươi xác thực yêu nghiệt, ta xem như là nhận thua, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ dẫn ngươi đem cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong năm đó chủ nhân ta ẩn tàng lên tài phú toàn bộ tìm tới. Nghe đến cái này màu đen đại mãng xà nói như vậy, Diệp Phong chỉ là gật đầu cười, lên tiếng nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói ra, ngươi đây không tính là phản bội chủ nhân của ngươi sao? Màu đen đại mãng xà thì là nhếch miệng, lên tiếng nói ra, đều đã nhiều năm như vậy, chủ nhân ta đã sớm chết, hiện tại ta xem như là không có chủ nhân, ta đã sớm khôi phục sự tự do, chỉ bất quá một mực bị trong lúc vô hình lực lượng giam cầm tại cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong. Ta vì ta chủ nhân trông nhiều năm như vậy lăng mộ, cũng coi là báo đáp năm đó hắn bồi dưỡng ta ân tình, cho nên ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong tài phú, cũng không tính toán phản bội chủ nhân ta, ta chỉ là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của ta mà thôi. Đầu này màu đen đại mãng xà mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, hung ác vô cùng, nhưng bây giờ bị Diệp Phong cho thu phục về sau, ngược lại là thoải mái, trực tiếp liền nhận thua. Đôi này Diệp Phong đến nói là phi thường vui lòng nhìn thấy một việc. Bởi vì cái này màu đen mãng xà là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại, mặc dù chính mình đã thương nặng hắn, thế nhưng cũng tiêu hao Diệp Phong chính mình không ít lực lượng. Cho nên Diệp Phong đã không có dư thừa lực lượng đi độ hóa cái này cùng cấp bậc viễn cổ hung thú. Chỉ là đem nó đánh giết lời nói, nuốt huyết khí của hắn năng lượng, mang đến cho mình chỗ tốt cũng không có lớn như vậy. Chỉ có tìm tới năm đó cái này dưới mặt đất hoàng cung chủ nhân, cũng chính là Khương Quốc năm đó cái kia viễn cổ cường giả lưu lại xuống tài phú, đó mới là to lớn cơ duyên tạo hóa. Cho nên bây giờ đối phương chủ động chịu thua, đó là lựa chọn tốt nhất. Đối Diệp Phong, đối màu đen đại mãng xà bản thân đến nói, là cả hai cùng có lợi cục diện. Chương 6536, yêu tài chương 6536, yêu tài lúc này, một người một rắn đạt tới ngắn ngủi hợp tác hiệp nghị, song phương sát khí cũng đều tiêu tán. Diệp Phong thu hồi trong tay mình tử thần chi kiếm, đem cái này một cái màu vàng sậm trường kiếm, một lần nữa cong tại phía sau mình. Mà cách đó không xa màu đen đại mãng xà thì là toàn thân thần quang lóe lên, vậy mà biến thành một người mặc hắc bào thanh niên nam tử. Bất quá hắn biến thành người thanh niên này, làn da trắng xám tới cực điểm, trên mặt càng là có một loại bệnh hoạn đu ám cảm giác. Vào giờ phút này, màu đen đại mãng xà biến thành thanh niên áo bào đen nam tử đi tới Diệp Phong trước mặt, ánh mắt dường như còn có chút kiên kỵ, lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào, đa tạ ngươi lưu lại ta một cái mạng. Bằng không, ngươi nghĩ đối ta đuổi tận giết tuyệt, còn có thể đem ta cho giết chết. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, ta cũng cảm tạ ngươi có khả năng kịp thời làm ra phán đoán chính xác nhất, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hiện tại trực tiếp mang ta đi tìm cái này dưới đất hoàng cung bên trong năm đó chủ nhân của ngươi lưu lại mặt khác tài phú đi. Diệp Phong rất rõ ràng, cái này dưới mặt đất hoàng cung phần lớn gian phòng chính mình cũng đã đi tìm. Trừ phía trước chỗ tìm tới cái kia có 3 viên đan dược cái dương màu bạc bên ngoài, Diệp Phong không có tìm được bất kỳ đồ tốt. Điều này nói rõ, năm đó cái này dưới mặt đất hoàng cung chủ nhân đem khi còn sống tài phú giấu vô cùng sâu, cho dù là Diệp Phong linh hồn lực đều trong thời gian ngắn không có pháp giác xem xét đến, cho nên Diệp Phong mới cần dựa vào cái này màu đen đại mãng xà đến tìm kiếm. Vào giờ phút này, màu đen đại mãng xà biến thành người thanh niên này khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, vậy ta khẳng định có thể làm đến. Tiếng nói vừa ra về sau, người thanh niên này trực tiếp mang theo Diệp Phong hướng về dưới mặt đất hoàng cung một phương hướng nào đó nhanh chóng đi đến. Trên đường, thanh niên nam tử nhịn không được nhìn Diệp Phong một cái, có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi, không biết ngươi là thông qua biện pháp gì có thể đến nơi đây. Từng ấy năm tới nay, trừ dưới mặt đất bên trong dựng dục bản thổ sinh linh bên ngoài, chưa từng có ngoại giới người tu hành có khả năng tìm tới nơi này. Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ta làm sao đến nơi đây, ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần mang theo ta đi đem cái này dưới đất hoàng cung bên trong tài phú đều tìm đến là được rồi, tuyệt đối không cần lừa gạt ta. Nếu như bị ta phát hiện mánh khỏe, ta sẽ còn đem ngươi đánh giết. Nhìn thấy Diệp Phong cái kia bộ dáng cười mị mị, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tràn đầy sát khí lạnh lẽo, thanh niên nam tử khẽ gật đầu, không có lại hỏi nhiều cái gì. Hắn biết, người trẻ tuổi này nhìn qua ôn tồn lễ độ, trên thực tế là một cái cực kỳ sát phạt quả đoán chủ, không thể tùy tiện trêu chọc, cũng không thể lừa gạt. Rất nhanh, thanh niên nam tử mang theo Diệp Phong đi tới cái này dưới đất hoàng cung góc tây bắc một chỗ. Nơi này cũng không có gian phòng, khắp nơi đều là trống rỗng một mảnh. nhưng thanh niên nam tử ở xung quanh trên mặt đất tìm tòi một hồi, đột nhiên ấn xuống một cái hòn đá. Giang rắc, giang rắc. Nháy mắt sau đó, xung quanh một mặt tường vách tường đột nhiên từ giữa đó rách ra, hướng về hai bên di động. Lập tức một cái nho nhỏ vách tường phía sau mật thất xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra, liền ta đều không có cảm giác nơi này có một đạo cơ quan. Diệp Phong biết chính mình linh hồn lực cũng không phải là bản năng, tại Diệp Phong con đường tu luyện bên trong đã từng gặp phải chính mình linh hồn lực bị che đậy hoặc là không cách nào tra xét đặc thù tài liệu tình huống. Xem ra năm đó cái này dưới mặt đất hoàng cung chủ nhân, năm đó cái kia Khương Quốc kẻ phản bội, đúng là một nhân vật không tầm thường, có khả năng sử dụng che đậy linh hồn lực cùng võ giả thần niệm tài liệu, chế tạo cái này cơ quan, đem của cải của hắn giấu ở nơi này. Lúc này, màu đen đại mãng xà biến thành bí tên hắc bảo thanh niên này, nam tử chỉ cái này mất thất, lên tiếng nói ra, đây là năm đó chủ nhân ta chuyên môn dùng để cất giữ hắn luyện chế các loại đan dược cùng với một chút còn không có dùng xong cổ lão dược liệu địa phương. Nghe đến thanh niên áo bào đen nam tử nói như vậy, Diệp Phong thì là kinh ngạc nhìn đối phương một cái, cười lên tiếng nói ra, xem ra chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi liền đối ta hiểu rất rõ, biết ta muốn nhất chính là loại này có khả năng gia tăng công lực thiên tài địa bảo cùng với cao cấp đan dược. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thanh niên áo bào đen nam tử thì là ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng nói ra, ta biết truyền thừa của ngươi vô cùng đặc thù, vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta liền đã cảm ứng được, ngươi tựa hồ có khả năng hấp thu ngoại giới năng lượng cho mình sử dụng. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, ngươi đúng là một nhân tài, không đúng, nên cứ gọi là yêu tài. Không hổ là năm đó Khương Quốc vị kia đại nhân vật thủ hạ sủng thú. Ân. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thanh niên áo bào đen nam tử thì là trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết cái này dưới mặt đất hoàng cung chủ nhân là năm đó Khương Quốc một vị đại nhân vật, ngươi đến cùng là ai? Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, không lâu sau đó ngươi liền sẽ biết rõ. Diệp Phong lúc này cũng không có giải thích thêm cái gì, bởi vì lười nói nhảm. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong mật thất, lập tức chính là nhìn thấy cái này vách tường phía sau ẩn giấu mật thất, mặc dù diện tích cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng cái này mật thất nơi hẻo lánh nhưng là để mấy cái luyện đan lô. Mỗi một cái luyện đan lô bên trong đều có một lò đan dược, mà còn bảo tồn được vô cùng hoàn hảo. Những này luyện đan lô tựa hồ có tác dụng đặc biệt, có khả năng giữ gìn những này cổ lão đan dược, bảo trì mới mẻ trạng thái. Thanh niên áo bào đen nam tử thấy cảnh này vô cùng không cam tâm, bởi vì lúc đầu những này tài nguyên tu luyện đều hẳn là hắn, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Diệp Phong thực lực so hắn phải cường đại hơn, mà còn hắn cũng đáp ứng Diệp Phong, cho nên lúc này thanh niên áo bào đen nam tử tự nhiên là không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Phong liếc qua phía sau thanh niên áo bào đen nam tử, nhịn không được cười lên tiếng nói ra, ngươi nếu biết năm đó chủ nhân ngươi tại cái này dưới mặt đất hoàng cung những này bí ẩn địa phương lưu lại nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi vì cái gì không sử dụng? Ngươi nếu là sử dụng lời nói, có lẽ hiện tại đã trưởng thành đến ta căn bản đánh không lại cấp độ, hôm nay chiến đấu ngươi cũng sẽ không thua, càng sẽ không biến thành tù nhân. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thanh niên áo bào đen nam tử thì là trợn trắng mắt, lên tiếng nói ra, năm đó ta là chủ nhân dưới trướng linh sủng, chủ nhân tại trên người ta hạ qua một đạo cấm chế, để ta không cách nào tự mình sử dụng toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung bên trong bất kỳ vật gì, đồng thời để ta không cách nào rời đi toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung phạm vi, bằng không, nhiều năm như vậy, ta cho dù không sử dụng những này tài nguyên tu luyện, tại ngoại giới tu luyện thời gian dài, như vậy, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong thì là chợt khẽ gật đầu, như thế xem ra, cái này màu đen đại mãng xà ngược lại là rất khổ, tại chủ nhân của mình sau khi chết cũng không có được đến tự do, liền dưới mặt đất hoàng cung tài nguyên tu luyện cũng không thể sử dụng, bị giam tại chỗ này tối tăm không mặt trời nhiều năm như vậy, thực lực không có gia tăng một tơ một hào. Chương 6537, tùy ý ngươi phân công. Chương 6537, tùy ý ngươi phân công. Diệp Phong lập tức chính là cười lên tiếng nói ra, yên tâm đi, tất nhiên ta cùng ngươi đạt tới hợp tác hiệp nghị, chờ ngươi dẫn ta tìm tới toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung bên trong sở hữu tài nguyên cùng tài phú về sau, ta sẽ thả ngươi tự do, mà còn ta có biện pháp này có khả năng giải ra trên người ngươi cấm chế. Cái gì? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lúc đầu còn chưa để ý tên hắc bảo thanh niên này, nam tử lập tức chính là có chút mở to hai mắt nhìn, lên tiếng nói ra, ngươi có khả năng giải ra chủ nhân ta cấm chế. Bất quá nói xong về sau, đầu này đại mãng xà biến thành vì thanh niên áo bào đen nam tử lại một lần nữa nhếch miệng, lên tiếng nói ra, chủ nhân ta là bực nào tồn tại, hắn sở thiết xuống cấm chế, liền Trung Châu đại địa những siêu cấp cường giả kia cũng không có cách nào giải ra, ngươi chỉ là một cái bắc hoang khu vực tiểu tử làm sao có thể giải ra. Ta nhìn ngươi là tại thổi lại nưu. Diệp Phong thì là nhún vai, lên tiếng nói ra, ta nếu là không có năng lực này lời nói, ngươi cảm thấy ta vì cái gì có khả năng bình yên vô sự tiến vào cái này dưới đất hoàng cung bên trong. Cái này dưới đất phía ngoài hoàng cung có thể là có một cái vô cùng cấm chế lợi hại, là ta đem cấm chế kia phá giải, dẫn ra trên trăm cái viễn cổ cương thi, đem nó chém giết, mới thành công tiến vào cái này dưới đất hoàng cung. Phải biết, liền xem như một chút siêu cấp tồn tại cường đại, cũng không có khả năng giải ra loại kia cấm chế, dẫn ra trên trăm cái cổ đại cương thi. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lúc đầu có chút khinh thường thanh niên áo bào đen nam tử đột nhiên lại tin tưởng đứng lên, nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng nói ra, nói như vậy, đúng là dạng này, người trẻ tuổi, ngươi thật sự có thể giải ra trên người ta cấm chế sao? Nếu như ngươi thật có thể làm được điểm này, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi thời gian một năm, không, thời gian ba năm mặc cho ngươi phân công, ba năm về sau trả ta tự do là được rồi. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo ý động chi sắc. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, đầu này màu đen đại mãng xà là thượng cổ sinh vật, chỉ bất quá bị áp chế nhiều năm như vậy, lực lượng tiêu hao rất nhiều, mới sẽ bị chính mình dễ dàng đánh bại. Nếu như đối phương có khả năng thoát đi cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung, ra bên ngoài lợi dụng ngoại giới thiên địa nguyên khí, sợ rằng sẽ thay đổi đến phi thường cường đại, đến lúc đó tuyệt đối xem như là một cái to lớn trợ lực. Phải biết, Diệp Phong lần này từ cái này viễn cổ động phủ rời đi về sau, khẳng định liền muốn trở lại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong, trợ giúp Tiểu Đông một lần hành động đoạt được Đông Hoàng Huyền Tông chân chính quyền kế thừa. Mà còn tương lai Diệp Phong còn muốn thống soái Bắc Hoang khu vực bên trong nhân tộc, đối kháng Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong xuất hiện những cái kia địa hạ ma tộc. Diệp Phong dựa vào chính mình một người lực lượng, cuối cùng có chút giật gấu ba bay. Cho nên nếu như có thể được đến cái này màu đen đại mãng xà trợ giúp lời nói, như vậy đúng là một cái to lớn trợ lực. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, đầu này màu đen đại mãng xà cũng không phải phổ thông yêu thú, mà là năm đó đi theo vị kia đến từ Trung Châu đại địa Khương quốc cổ lão vương quốc siêu cấp cường giả. Mặc dù là cái kia siêu cấp cường giả thủ hạ linh sủng, đó cũng là thực lực cường hãn vô cùng, bằng không không có tư cách trở thành Khương quốc năm đó vị kia đại nhân vật linh sủng. Cho nên đầu này màu đen đại mãng xà thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cười lên tiếng nói ra, không có vấn đề. Người trước tiên đem cái này dưới mặt đất hoàng cung bên trong tài phú đều cho ta tìm ra, ta hài lòng về sau, khẳng định có thể đem trên người ngươi cấm chế giải ra, bất quá ngươi nói điều kiện, ta cũng cần ngươi tuân thủ, đó chính là đi theo ta thời gian 3 năm, sau đó thả ngươi tự do. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, màu đen đại mãng xà biến thành vì tên hắc bảo thanh niên này nam tử lập tức chính là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, đương nhiên, đương nhiên. Chỉ cần ngươi có khả năng giải ra trên người ta cấm chế, để ta tự do rời đi cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung, trở lại ngoại giới lại tu luyện từ đầu, hô hấp cái kia tự do không khí, ta đi theo ngươi thời gian 3 năm, tuyệt đối chịu mệt nhọc, ngươi nói làm cái gì ta liền làm cái đó, để ta đánh người nào, ta liền đánh người đó. Nghe đến màu đen đại mãng xà như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là cười ha ha, đưa tay ra, lên tiếng nói ra, vậy liền chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Thanh niên áo bào đen nam tử nhìn thấy Diệp Phong đưa tay ra, cái kia nở nụ cười bộ dạng, cũng là nhịn không được ánh mắt sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng hắn sinh tử đối mặt vị kia băng lãnh nhân tộc thiếu niên, vào giờ phút này lại là như thế một bộ hiền lành bộ dáng. Thanh niên áo bào đen nam tử lắc đầu, trực tiếp đưa bàn tay ra, cùng Diệp Phong nắm tay, lên tiếng nói ra, ngươi so chủ nhân ta yêu thắng, càng có lòng dạ, càng có khí độ. Lúc này hắn cũng minh bạch, Diệp Phong cũng không phải là một cái không nói lý lẽ người, chỉ bất quá lúc ấy chính mình quá mức trêu chọc Diệp Phong, mới để cho Diệp Phong hạ thủ ác như vậy. Hiện tại bọn hắn ở giữa tiêu tan hiềm khích lúc trước, hợp tác lẫn nhau, Diệp Phong cũng không có tính toán hiềm khích lúc trước, mà là thành tâm hợp tác với hắn. Dạng này người không những thiên phú khủng bố, lòng dạ cùng khí độ cũng là vượt xa người bình thường. Không thể không nói, màu đen đại mãng xà cái này một đầu viễn cổ hung thú, vào giờ phút này đều là có chút bội phục Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong là một cái đáng giá mời sợ người. Diệp Phong thì là cười ha ha, vỗ vỗ trước mặt thanh niên áo bào đen nam tử bà bay, lên tiếng nói ra, đúng rồi, ta gọi Diệp Phong, xưng hô ta một tiếng Diệp Phong đạo hữu là được rồi. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào, cũng không thể một mực gọi ngươi màu đen đại mãng xà a. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, trong lúc vô hình kéo gần lại khoảng cách của hai người, thanh niên áo bào đen nam tử cũng là buông xuống trong lòng cảnh giác, tấm kia u ám trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra một loại nụ cười khó hiểu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong đạo hữu, xưng hô ta một tiếng hắc xà là được rồi. Diệp Phong lập tức chính là gật đầu cười, lên tiếng nói ra, tốt, vậy ta về sau liền xưng hô ngươi một tiếng hắc xà đạo hữu. Diệp Phong biết trước mặt cái này một vị viễn cổ hung thú, đối phận lớn hơn mình nhiều, dù sao cũng là rất nhiều năm trước cổ lao yêu thú, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, chỉ bất quá một mực ở tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất hoàng cung, hạn chế hắn tu vi tăng lên cùng lực lượng vận dụng. Một khi để hắn thoát ly cái này dưới mặt đất hoàng cung trói buộc, đến ngoại giới về sau, cái này một đầu viễn cổ sinh vật thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, mà là hết sức chuyên chú đem cái này trong mật thất mấy cái luyện đan lô bên trong đan dược toàn bộ đổ ra, sau đó như cùng ăn xào đường đậu đồng dạng, điên cuồng đổ vào đến khoang miệng của mình bên trong, sau đó nuốt xuống bụng. Nhìn thấy cái này hào sảng một màn, đứng ở một bên hắc sạt thì là nhịn không được khỏe miệng có chút co quắp một chút, lên tiếng nói ra, Diệp Phong đạo hữu, đây chính là chủ nhân ta năm đó luyện chế ra nhiều năm đan dược, có chừng hơn 100 viên. Ngươi cái này toàn bộ ăn hết, thân thể có thể chịu được sao? Mặc dù ta biết thân thể của ngươi lực lượng vô cùng cường đại, vừa rồi ta cũng thấy được ngươi cái kia kiên cố như là thần thiết thể chất, thế nhưng cái này dòng dã hơn 100 viên đan dược dược lực thực sự là quá kinh khủng, giống như mênh mông biển lớn đồng dạng, sẽ xông phá ngươi toàn thân ngũ tạng lục phủ. Vào giờ phút này hắc xà cũng là nhịn không được là Diệp Phong lo lắng, dù sao hắn có thể hay không rời đi cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung, có thể hay không giải ra trên thân năm đó chủ nhân cho hắn hạ cấm chế, có thể toàn bộ liền dựa vào Diệp Phong, hắn hiện tại cũng không hy vọng Diệp Phong cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Diệp Phong lúc này thì là nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì sau một khắc, làm Diệp Phong trên thân lập tức liên tục đột phá tu vi khí thế bắt đầu bộc phát thời điểm, lúc đầu lo lắng trùng điểm hắc xà, cái này một đầu thượng cổ hung vật cái kia trời sinh u ám trên mặt, lập tức chính là lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Phong không những không có bạo tử, ngược lại ngay tại nhanh chóng tiêu hóa hơn 100 viên thượng cổ đan dược dược lực, Diệp Phong trên thân tu vi khí tức liên tiếp đột phá, để hắc xà đầu này thượng cổ hung thú đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy khiếp sợ, lại tê cả da đầu. Chương 6538, Bát Hoang Chu Tiên Trận. Chương 6538, Bát Hoang Chu Tiên Trận. Oanh. Lúc này, Diệp Phong trên thân liên tiếp không ngừng dâng lên một cỗ lại một cỗ tu vi đột phá khí thế. Đến cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp tại chỗ liên tục đột phá đến phá vọng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đi thẳng tới một cái đại cảnh giới đại bình cảnh. Vào giờ phút này cảm ứng đến Diệp Phong trên thân tu vi khí thế không ngừng đột phá, nhất là nhìn thấy Diệp Phong lập tức đột phá nhiều như thế, cho dù màu đen đại mãng xà cái này viễn cổ hung thú, đều là cảm nhận được thật sâu ngạc nhiên cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào người tu hành có khả năng làm đến như Diệp Phong dạng này, một nháy mắt liền tiêu hóa hơn 100 viên thượng cổ đan dược bên trong dược lực. Cho dù là màu đen đại mãng xà chính mình, nó loại này viễn cổ hung thú muốn luyện hóa những này thượng cổ đan dược dược lực, đều muốn từng khoán ướt, mỗi một viên đan dược đoán chừng đều phải tốn gần tới gần nửa canh giờ thời gian, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa dung nhập vào thân thể mỗi một tấc khu vực, gia tăng chính mình lực lượng. Có thể Diệp Phong hiện tại tựa như ăn giang đậu mở dạng, đem hơn 100 viên thượng cổ đan dược toàn bộ lập tức nuốt vào bụng, hơn nữa còn có khả năng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong toàn bộ tiêu hóa chuyển hóa thành công lực của mình, để chính mình tu vi cảnh giới được đến đột phá, loại này năng lực có thể nói là để người kinh hãi tới cực điểm. Cho dù hắc xà loại này thượng cổ hung thú đều là cảm nhận được thật sâu rung động. Vào giờ phút này Diệp Phong thì là không có cảm thấy cái gì, thờ ơ nhún vai, nhìn một chút toàn bộ mật thất, lên tiếng nói ra, cái này trong mật thất chân quý nhất chính là những này luyện đan lô bên trong đan dược, còn có một chút binh khí cũng đều là năm đó chủ nhân ngươi luyện chế ra đến a. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, hắc xà tựa hồ mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại, im lặng gật gật đầu, lên tiếng nói ra, không sai, những này binh khí đều là năm đó chủ nhân ta luyện chế đi ra pháp bảo, tuyệt đối đều là cao cấp pháp bảo, uy lực kinh người, bất quá khẳng định không có trên người người cái kia một cái màu vàng sậm trường kiếm lợi hại. Hắc xà có thể là rất rõ ràng, Diệp Phong cái này một cái màu vàng sậm trường kiếm đến cùng có uy lực khủng bố cỡ nào. Bởi vì lúc trước hắc xà cùng Diệp Phong đánh đến khó bỏ khó phần, nhưng cuối cùng Diệp Phong chính là dựa vào cái này một cái màu vàng sậm trường kiếm lực lượng, đem hắc xà cho một chiêu đã bị đánh trọng thương. Cho nên giờ phút này hắc xà ánh mắt rơi vào Diệp Phong lưng đeo cái kia một cái màu vàng sậm trên trường kiếm, đều là vô ý thức có thật sâu kiêng kỵ cùng e ngại. Diệp Phong lúc này thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, đó là đương nhiên, ta cái này một thanh kiếm có thể khó lường. Diệp Phong lúc này khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, bởi vì cái này một cái tử thần chi kiếm có thể nói là Diệp Phong gần nhất được đến lợi hại nhất bảo vật, không phải phàm tục đồ vật, là thần binh lợi khí tồn tại. Đừng nói tại Bắc Hoang khu vực, liền tính ở Trung Châu đại địa, đó cũng là hiếm có siêu cấp pháp bảo. Dù sao cái này một cái tử thần chi kiếm liền Khương Vân Hy cái này đến từ cao cấp hơn cấp 3 giới vực đại địa thần bí nữ cường giả cũng là có thể sử dụng, đồng thời phát huy ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đi ra cái này mất thất, nhìn một chút xung quanh, lên tiếng nói ra, nơi này còn có cái khác cần tàng tài phú địa phương sao? Hắc xà khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, đi theo ta tới đi. Diệp Phong nghe đến Hắc xà nói như vậy, lập tức chính là ánh mắt sáng lên, vội vàng có chút mong đợi đi theo Hắc xà phía sau. Vào giờ phút này Hắc xà đã sớm đem Diệp Phong trở thành là phi thường khó lường nhân vật, cho nên không có chút nào dám lãnh đạm, mang theo Diệp Phong rất nhanh liền là đi tới cái này dưới đất hoàng cung chỗ sâu nhất khu vực. Diệp Phong phát hiện, giờ phút này bọn họ ngay tại dưới mặt đất hoàng cung hành lang bên trong nhanh chóng hành động, rẽ trái rẽ phải, để Diệp Phong đều là nhịn không được lên tiếng chửi bậy nói ra, năm đó chủ nhân của ngươi xây dựng cái này dưới mặt đất hoàng cung thời điểm, đem cái này chỗ sâu khu vực quả thực xây dựng đến tựa như là một cái mê cung mở dạng, ta cảm giác ta theo sau lưng ngươi đều nhanh lượn quấn mất. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Xà thì là cười cười lên tiếng nói ra, năm đó chủ nhân vì xây dựng cái này dưới đất hoàng cung, đúng là tiêu phí không ít tâm tư. Mà liền tại hai người nói thời điểm, Hắc Xà mang theo Diệp Phong đã dừng ở một cái phòng cửa. Lúc này, Hắc Xà chỉ vào gian phòng này, lên tiếng nói ra, gian phòng này năm đó là chứa đựng một chút chủ nhân lưu lại vật quý giá địa phương, bất quá hẳn là không có đan dược hoặc là linh dược, trong này để cũng đều là một chút thượng vàng hạ cám vụn vật đồ vật. Nghe đến Hắc Xà nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu. Có lẽ đối với năm đó vị kia Khương Quốc đại nhân vật đến nói, là thượng vàng hạ cám vụn vật đồ vật, thế nhưng đối với bây giờ Diệp Phong đến nói, kia tuyệt đối toàn bộ đều là đồ tốt. Cho nên lúc này Diệp Phong tự nhiên là không do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Làm Diệp Phong đi vào gian phòng kia thời điểm, quả nhiên thấy được trong phòng này chất đống đủ tiểu đồ vật. Ví dụ như có không ít gỗ trên kệ treo đủ tiểu khác biệt chủng loại binh khí, có tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt trường đao, có chảy xuống máu tươi bảo kiếm, còn có nhuộm màu lam huyết dịch trường mâu, còn có một chút mặt ngoài điêu khắc cổ lão ký hiệu cùng tiễn các loại. Hắc Xà đứng tại Diệp Phong bên cạnh, khẽ mỉm cười lên tiếng nói ra, những vật này cũng không phải là năm đó chủ nhân ta tạo ra, là hắn năm đó đánh giết một chút cường địch đạt được chiến lợi phẩm. Diệp Phong nghe đến Hắc Xà nói như vậy, tự nhiên là không chút do dự đem những này khác biệt chủng loại binh khí toàn bộ thu vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Mặc dù những này binh khí so ra kém chính mình tự thần chi kiếm, thế nhưng chờ trở lại Đông Hoàng Huyền Tông về sau, hoàn toàn có thể bán cho Khương Ngữ Yên. Khương Ngữ Yên tại Phục Hưng nàng Thương Quốc, cho nên khẳng định rất cần những này cao cấp pháp bảo đến vũ trang nàng chỗ thu nạp cùng bồi dưỡng các cường giả. Diệp Phong giờ phút này tự nhiên là trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mà lúc này đây, Diệp Phong hướng về gian phòng này nơi hẻo lánh đi đến, bởi vì Diệp Phong phát hiện, gian phòng này nơi hẻo lánh có từng hàng giá sách. Mỗi một cái trên giá sách đều là để không ít cổ lao thư tịch. Diệp Phong nhìn sơ lược vài lần, đại bộ phận đều là một chút vô cùng truyền thừa cổ xưa bí tịch. Bất quá Diệp Phong muốn đích thân tu luyện truyền thừa, liếc nhìn lại cũng không có tìm tới. Lúc này Hắc Xà thì là đi tới Diệp Phong bên cạnh, đi tới cái này giá sách trước mặt, đột nhiên từ cái này giá sách thứ ba cách chỗ sâu nhất rút ra một bản sắc ố vàng thư tịch. Quyển thư tịch này nhìn qua vô cùng cũ nát, thế nhưng Hắc Xà nhưng là vô cùng trịnh trọng đem ra, thậm chí hai tay đều có chút run rẩy. Diệp Phong cảm thấy thú vị, nhịn không được cười lên tiếng nói ra, có thể để cho ngươi đều hai tay run rẩy, quyển sách này xem ra vô cùng trọng yếu. Hắc xà vô cùng trịnh trọng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, đây là năm đó chủ nhân bản mệnh truyền thừa.
Cái gì?
Nghe đến Hắc xà nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như cái khác truyền thừa Diệp Phong chướng mắt lời nói, như vậy năm đó vị kia phản bội chạy trốn Khương quốc đại nhân vật bản mệnh truyền thừa, Diệp Phong tuyệt đối là nhìn đến bên trên. Bởi vì căn cứ Khương Ngữ Yên nói, năm đó vị kia Khương quốc đại nhân vật cũng chính là cái này dưới mặt đất hoàng cung người kiến tạo, Hắc xà chủ nhân, đây chính là có khả năng cùng Khương Ngữ Yên phụ hoàng, cũng chính là Trung Châu đại địa một cái văn minh cổ quốc quốc vương cùng so sánh tồn tại. Cho nên loại này đại nhân vật truyền thừa, kia tuyệt đối kinh thiên động địa, giá trị liên thành. Diệp Phong lập tức chính là hướng về quyển thư tịch này trang địa nhìn, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đầu bút lông cứng cắp vài cái chữ to, Bát Hoang Chu Thiên Trận. Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, đây là một loại vô cùng trận pháp đặc biệt loại truyền thừa. Hắc xà khẽ gật đầu, ngữ khí cũng là lộ ra thật sâu vẻ kích động, lên tiếng nói ra, không sai, đây là một loại vô cùng trận pháp đặc biệt loại truyền thừa, một khi tu luyện thành công, người tu hành có thể thông qua pháp lực của mình, nháy mắt tạo dựng ra một tòa Bát Hoang Chu Thiên Trận, gồm có lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 6539, quả thực không hợp thói thường. Chương 6539, quả thực không hợp thói thường. Giờ phút này nghe đến Hắc xà nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là có chút hưng phấn khẽ gật đầu, nhịn không được lên tiếng nói ra, ta cũng là lần thứ nhất học tập loại này trận pháp loại hình truyền thừa. Diệp Phong phía trước cũng bố trí qua các loại trận pháp, thế nhưng trên cơ bản đều dựa vào một chút bên ngoài tài liệu cùng với trận nhãn dùng để bố trí đi ra trận pháp, mà còn cần thời gian rất dài mới có thể bố trí một tòa to lớn trận pháp. Nhưng bây giờ Hắc xà chủ nhân, năm đó cái kia Khương quốc đại nhân vật lưu lại xuống một bộ này Bát Hoang Chu Tiên Trận, vậy mà là một loại trận pháp loại truyền thừa. Cũng chính là nói, người tu hành cho dù không phải trận pháp sư, cũng có thể thông qua một bộ này truyền thừa, nháy mắt dùng pháp lực của mình, lấy chính mình tự thân là trận nhãn, tạo dựng ra một tòa Bát Phương Chu Tiên Trận. Cái này có thể gọi là cực lớn sáng tạo cái mới. Diệp Phong đều có loại hiểu ra cảm giác. Lúc này Diệp Phong tự nhiên không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đem Hắc xà trong tay quyển này đã ố vàng thư tịch lấy được trong tay của mình, thần tốc liếc nhìn. Nhìn thấy Diệp Phong thần tốc lật xem, Hắc xà thì là nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng nói ra, ngươi nhanh chóng như vậy nhìn một lần không có ích lợi gì, hay là lưu lại về sau chậm rãi lĩnh hội.
Đúng, có thể hay không để ta phục khắc một phần, ta cũng muốn tu luyện một bộ này Bát Phương Chu Tiên Trận. Năm đó ta thân là chủ nhân linh sủng, cũng không có cơ hội học tập chủ nhân bản mệnh truyền thừa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, ta vậy mà còn một ngày kia có khả năng học tập chủ nhân bản mệnh truyền thừa. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, đương nhiên có thể, bất quá ta hiện tại thần tốc lật xem cũng không phải là tùy tiện nhìn một chút, mà là ta đã đem một bộ này truyền thừa áo nghĩa toàn bộ là cấn tại ta não hải bên trong. Quyển thư tịch này trực tiếp cho ngươi là được rồi. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp chính là cầm trong tay ố vàng thư tịch ném cho bên cạnh Hắc xà. Mà Hắc xà tiếp nhận quyển thư tịch này, thì là sững sờ nhìn xem Diệp Phong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lên tiếng nói ra, Diệp Phong đạo hữu, ngươi sẽ không phải còn là một vị linh hồn sư a? Diệp Phong thì là kinh ngạc nhìn Hắc xà một cái, cười lên tiếng nói ra, không hổ là niên đại cổ xưa hung thú, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hắc xà thì là tán thưởng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, chỉ có linh hồn sư mới có thể nhanh chóng như vậy đem phức tạp truyền thừa áo nghĩa là cấn tại trong đầu của mình bên trong, cho dù cường đại hơn nữa võ giả đều không làm được đến mức này. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, không sai, ta chính là linh hồn sư. Nghe đến Diệp Phong chính mình thừa nhận, Hắc xà có thể nói là triệt để kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong võ đạo tu hành lực lượng cường hãn như thế, không nghĩ tới còn là một vị linh hồn sư. Hắc xà nhịn không được lên tiếng nói ra, hồn võ đồng tu, từ ấy năm tới nay ta đều không có đụng phải hồn võ đồng tu người tu hành, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, hơn nữa còn tại cái này vắng vẻ nho nhỏ Bắc Hoang khu vực. Diệp Phong thì là nết miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ta rất sớm phía trước tại càng thêm cấp thấp thế giới bên trong lúc tu luyện, cũng đã là hồn võ cùng tu. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong cũng không quản Hắc xà làm sao kinh ngạc, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội lạc ấn tại trong đầu cái kia một bộ tuyệt thế truyền thừa, Bát Hoang Chu Tiên Trận. Một bộ này vô cùng trận pháp đặc biệt loại truyền thừa, là năm đó Khương quốc vị kia đại nhân vật bản mệnh truyền thừa. Diệp Phong lúc này có chút minh bạch, vì cái gì năm đó liền Khương quốc cái này Trung Châu đại địa cổ lao vương quốc đều là không có cách nào triệt để truy sát đến kẻ phản bội này. Hắn tu luyện loại này tuyệt thế truyền thừa một khi thi triển ra, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Bởi vì loại này trận pháp loại truyền thừa là quần thể công kích, mà còn trận pháp sẽ theo người tu hành di động mà di động, sẽ kéo dài tồn tại. Có thể nói gồm có đáng sợ công kích, lại gồm có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn có khả năng theo người động mà động. Phải biết, đồng dạng truyền thừa thi triển đi ra về sau, hoặc là duy nhất một lần, ví dụ như Diệp Phong kiếm đạo truyền thừa áo nghĩa thần chi ai thường, thi triển ra một bộ này kiếm đạo truyền thừa áo nghĩa về sau, Diệp Phong một kiếm chém vào đi ra, phóng thích rơi liền phóng thích rơi, không có. Cũng có một chút truyền thừa là huyết mạch loại, hoặc là pháp tướng loại, cũng có thể duy trì liên tục tồn tại, nhưng đều cần tiêu hao chính mình lực lượng. Thế nhưng một bộ này Bát Hoang Chu Tiên Trận, là trận pháp loại truyền thừa, một khi thi triển về sau, tại chính mình quanh thân phát hỏa ra như thế một tòa Bát Hoang Chu Tiên Trận, trận pháp có thể cùng thiên địa lực lượng hô ứng. Cũng chính là nói, một bộ này Bát Hoang Chu Tiên Trận chỉ cần tại lần thứ nhất thi triển thời điểm, cần dựa vào người tu hành tự thân pháp lực đi phát hỏa ra tới đây một tòa trận pháp, tiếp xuống cũng không cần quản. Cái này một tòa Bát Phương Chu Tiên Trận một khi tại người tu hành xung quanh thành hình về sau, sẽ tự động dựa vào xung quanh thiên địa lực lượng bổ sung, vĩnh cửu cũng sẽ không tàn đi, hơn nữa còn không cần tiêu hao chính mình lực lượng. Cho nên như thế vừa so sánh liền có thể nhìn ra được, loại này trận pháp loại truyền thừa đến cùng lợi hại đến mức nào. Vào giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên là muốn đem một bộ này truyền thừa cho triệt để lĩnh hội. Mà nhìn thấy Diệp Phong vậy mà tại chỗ liền bắt đầu tìm hiểu, Hắc Xà thì là có chút ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong không chờ trở về tìm một cái địa phương an tĩnh, thật tốt bế quan mấy tháng. Bất quá không đợi Hắc Xà cầm trong tay ố vàng thư tịch thu vào đến nhẫn chứa vật của mình bên trong, đột nhiên hắn nhìn thấy Diệp Phong đống nhiên mở mắt. Lập tức chỉ thấy Diệp Phong trong miệng lẩm bẩm một chuỗi truyền thừa cổ xưa áo nghĩa. Ông. Nháy mắt sau đó, Diệp Phong xung quanh hư không vậy mà phát sinh biến hóa, một đạo đạo thần quang từ Diệp Phong trên thân bắn ra, vậy mà tại Diệp Phong xung quanh trực tiếp chính là ngưng tụ ra một tòa không lớn không nhỏ trận pháp, mà còn kèm theo Diệp Phong di động, cái này một tòa trận pháp cũng theo Diệp Phong tự do di động. Cái này, thấy cảnh này, Hắc Xà thì là kinh ngạc rũa ra ngón tay, chỉ vào Diệp Phong lên tiếng nói ra, "Ngươi hẳn là đem Bát Hoang Chu Tiên trận lĩnh hội thành công a?" Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, tản đi trận pháp, lên tiếng nói ra, "Sơ bộ thi triển mà thôi, muốn phát huy ra Bát Phương Chu Tiên trận toàn bộ lực lượng, còn cần không ngừng mà đi lĩnh ngộ." T. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Hắc Xà thì là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật là đúng, Diệp Phong đã thành công sơ bộ tìm hiểu một bộ này truyền thừa. Hắc Xà còn chuẩn bị đem quyển thư tịch này tạm thời thu lại, sau đó nhìn có thể hay không tìm một cái địa phương an toàn bế quan nửa tháng. Mà còn liền xem như bế quan nửa tháng, Hắc Xà cũng không có nắm chắc có khả năng đem một bộ này truyền thừa cho sơ bộ lĩnh hội. Có thể Diệp Phong cái này mới hoa bao lâu thời gian? Giống như mới vừa vặn vài giây đồng hồ thời gian đi. Nghĩ tới đây, Hắc Xà đối với Diệp Phong càng thêm coi trọng, cũng càng thêm kính sợ. Lúc đầu hắn cảm thấy Diệp Phong chỉ là một người trẻ tuổi, nắm giữ một bộ cường đại kiếm đạo truyền thừa áo nghĩa, cho nên mới có khả năng đem hắn đánh bại. Thế nhưng hiện tại từ Diệp Phong trên thân thấy được cái này đủ loại thủ đoạn cùng năng lực, để Hắc Xà đối với Diệp Phong có thể nói là càng ngày càng kinh hãi. Người trẻ tuổi này thiên phú, thực sự là yêu nghiệt quá không ra gì, quả thực không hợp tói thường. Chương 6540, đã sớm hủy diệt chương 6540, đã sớm hủy diệt Diệp Phong lúc này cũng không có nói thêm gì nữa, đem gian phòng này bên trong sở hữu đồ tốt toàn bộ thu vào nhẫn chứa vật của mình về sau, nhìn hướng Hắc Xà, lên tiếng hỏi, "Hắc Xà đạo hữu, cái này dưới mặt đất hoàng cung còn có hay không cái khác đồ tốt?" Hắc Xà lắc đầu lên tiếng nói ra, "Không có." Diệp Phong thì là hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi, "Năm đó chủ nhân nhà ngươi vẫn lạc thời điểm, thi thể của hắn tại chỗ này sao?" Hắn kiến tạo như thế một cái khổng lồ dưới mặt đất hoàng cung, hẳn là vì cho chính mình nghỉ ngơi dùng. Diệp Phong lúc này vẫn là vô cùng hy vọng có thể tìm tới năm đó cái kia Khương Quốc siêu cấp cường giả lưu lại thi thể, hoặc là nhận chứa đồ, đây đối với Diệp Phong đến nói tuyệt đối là một tràng to lớn cơ duyên tạo hóa. Nhưng Hắc Xà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Năm đó chủ nhân ta kiến tạo ra cái này một tòa khổng lồ dưới mặt đất hoàng cung về sau, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, nói tương lai nơi này là xem như chính mình lăng mộ cùng nơi ngủ say, để ta thủ hộ tại chỗ này, đồng thời cho ta hạ cấm chế, để ta không muốn chạy loạn khắp nơi, có thể là chờ nhiều năm như vậy đều không có chờ đến chủ nhân. Có lẽ chủ nhân ta đã chết tại bên ngoài cái nào đó không biết tên địa phương, mãi mãi đều về không được nơi này." Nghe đến Hắc Xà nói như vậy, Diệp Phong lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này dưới mặt đất hoàng cung kiến tạo ra được lúc, cái kia Khương Quốc siêu cấp cường giả còn không có triệt để vẫn lạc. Hắn là muốn đem nơi này trở thành là chính mình nơi ngủ say, cho nên trước tiên đem nơi này kiến tạo ra được, chờ sau này sử dụng, thật không nghĩ đến chuyến đi này không quay lại. Diệp Phong có chút đáng tiếc, lên tiếng nói ra, "Nếu là có thể được đến ngươi cái kia trên người chủ nhân nhận chứa đồ, cái kia nhất định tài phú càng nhiều hơn." Hắc Xà thì là lắc đầu, cười lên tiếng nói ra, "Chớ vọng tưởng." Vào giờ phút này Diệp Phong cũng là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Vô luận như thế nào, lần này đã được đến rất nhiều, Hắc Xà đạo hữu, ta đáp ứng ngươi cũng nhất định sẽ làm đến." Vậy, tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một ngón tay, điểm vào Hắc Xà mi tâm bên trên. Hắc Xà cũng không có phản kháng, chỉ là tấm kia nhìn qua có chút u ám trên mặt, lộ ra một tia vẻ tò mò, lên tiếng nói ra, "Kể từ khi biết ngươi là linh hồn sư, ta liền hiểu ngươi xác thực có năng lực có khả năng giải ra trên người ta cấm chế, chỉ bất quá không biết cần bao lâu thời gian." Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, "Để ta tra xét một chút là được rồi." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp đưa vào khổng lồ linh hồn lực, thông qua chính mình ngón tay xuyên qua Hắc Xà toàn bộ thân hình. Diệp Phong quả nhiên phát hiện, tại Hắc Xà sâu trong linh hồn, còn có huyết mạch chỗ sâu, lại có một loại đặc thù hư vô năng lượng. Đây chính là loại kia cấm chế lực lượng. Diệp Phong dùng linh hồn lực bao khỏa những này hư vô năng lượng, trực tiếp đem nó từ Hắc Xà trên thân kéo ra ngoài, sau đó nháy mắt trong hư không dẫn nổ. Trong chớp nhoáng này Hắc Xà lập tức chính là toàn thân chấn động, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Ta giống như cảm giác trên người ta cấm chế biến mất, Diệp Phong đạo hữu thủ đoạn có thể nói là thần kỳ a." Diệp Phong thì là cười xua tay, lên tiếng nói ra, "Thần kỳ không tính là, chẳng qua là linh hồn lực một loại vận dụng mà thôi." Hắc Xà thì là có chút ghen tị lên tiếng nói ra, "Không biết như thế nào mới có thể đủ trở thành linh hồn sư." Diệp Phong liếc đối phương một cái, lên tiếng nói ra, "Ngươi dù sao là thành không được linh hồn sư không phải ai đều có thể tu luyện, nhất định phải có tiên thiên thiên phú." Sau khi nói đến đây, Diệp Phong kỳ thật chính mình cũng có chút kỳ quái. Bởi vì Diệp Phong vừa bắt đầu có thể trở thành linh hồn sư, cũng không phải là tiên thiên liền thức tỉnh linh hồn lực, mà là Diệp Phong được đến một bản vô cùng cổ lão đặc thù linh hồn truyền thừa bí tịch, tựa hồ gọi là Hắc Hồn Quyết giống như, Diệp Phong cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao cái kia một bản đặc thù linh hồn bí tịch, mới để cho Diệp Phong cuối cùng tu luyện được chính mình linh hồn lực, trở thành một vị linh hồn sư. Cho nên theo đạo lý nói, Diệp Phong giống như cũng không phải là chính mình tiên thiên thức tỉnh linh hồn lực, là hậu thiên tu luyện ra được linh hồn lực. Thế nhưng những người khác lại không được. Diệp Phong đã từng còn đặc biệt tìm người thí nghiệm qua, để người khác cũng tu luyện Hắc Hồn Quyết thế nhưng người khác không cách nào tu luyện ra linh hồn lực, không cách nào trở thành linh hồn sư. Cho nên Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có quá mức truy đến cùng cái gì. Vào giờ phút này Hắc Sạt thì là có chút hưng phấn, lên tiếng nói ra, trên người ta cấm chế cuối cùng bị Diệp Phong đạo hữu ngươi cho bỏ đi, lần này ta là triệt để tự do. Diệp Phong thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt có chút kích động Hắc Sạt, cũng không có nói thêm cái gì. Mà nhìn thấy Diệp Phong trên mặt nếu như có ý vị nụ cười, Hắc Sạt thì là nghĩ đến cái gì, lập tức liền là phi thường trịnh trọng lên tiếng nói ra, ngươi yên tâm đi, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ta biết, ta khẳng định sẽ đi theo bên cạnh ngươi thời gian 3 năm, ngươi để ta đánh người nào, ta liền đánh người đó. Diệp Phong thì là cười ha ha một tiếng, lên tiếng nói ra, tạm thời còn không có để ngươi muốn đánh người, chờ về sau lại nói. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp chính là hướng về cái này dưới mặt đất hoàng cung trung tâm đại điện thần tốc đi đến. Hắc Sạt hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói ra, nơi này đã không có thứ tốt gì, chúng ta có thể trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, Hắc Sạt trên người bây giờ cấm chế bị bỏ đi về sau, có thể nói là vô cùng kích động, vô cùng muốn rời khỏi cái này một tòa dưới mặt đất hoàng cung. Bởi vì nơi này với hắn mà nói quả thực giống như lao tù đồng dạng, cầm tù hắn rất nhiều năm. Hắn cấp bách muốn trở lại ngoại giới, đi hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục chính mình lực lượng chân chính, truy tìm chân chính tự do. Nghe đến Hắc Sạt nói như vậy, Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, tạm thời trước không muốn rời đi cái này dưới đất hoàng cung, ta còn có bằng hữu trong này, trước đi tìm tới bọn họ lại nói. Diệp Phong hiện tại muốn đi tìm kiếm, tự nhiên là cùng một chỗ tiến vào cái này dưới đất hoàng cung Khương Ngự Yên cùng với lão giả áo bào trắng. Mà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Sạt thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong đi đến nơi này bên dưới hoàng cung vậy mà còn có bằng hữu đồng thời đi. Hắc Sạt nhịn không được lên tiếng nói ra, Diệp Phong đạo hữu có khả năng tìm tới nơi này, xem ra là dựa vào người bằng hữu. Hắc Sạt biết, Diệp Phong cùng bọn họ năm đó Khương Quốc vị kia đại nhân vật cũng không có cái gì liên hệ, không có khả năng tùy tiện liền tìm đến thần bí như vậy địa phương. Diệp Phong thì là gật đầu cười, lên tiếng nói ra, không sai, nếu không phải ta cái kia bằng hữu mang ta tới, ta là tìm không được nơi này. Vào giờ phút này Hắc Sạt ngược lại là có chút hiếu kỳ lên tiếng nói ra, ngươi người bạn kia hẳn là cùng chủ nhân ta có chỗ quan hệ à, bằng không, không có khả năng tìm tới chủ nhân ta bí mật kiến tạo cái này dưới mặt đất hoàng cung. Diệp Phong thì là gật đầu cười, lên tiếng nói ra, không sai. Hắc Sạt càng thêm tò mò, lên tiếng hỏi, ngươi cái kia bằng hữu đến cùng là ai? Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, là năm đó Khương Quốc người, mà còn thân phận địa vị còn không thấp. Cái gì? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Sạt thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, chắc không được có khả năng tìm tới nơi này, chỉ có năm đó cùng chủ nhân ta đến từ cùng một cái vương quốc hậu bối người tu hành, sợ rằng mới có thể tìm tới nơi này dấu vết để lại. Không biết bây giờ Khương Quốc ở Trung Châu đại địa có hay không làm đến chân chính đại nhất thống, năm đó ta đi theo chủ nhân rời đi Khương Quốc thời điểm, Khương Quốc thế lực chiếm cứ toàn bộ Trung Châu đại địa gần tới hơn phân nửa cương vực, hiện tại cũng đã triệt để đem toàn bộ Trung Châu đại địa đại nhất thống đi. Diệp Phong nghe đến đối phương nói như vậy, lập tức chính là minh bạch Hắc Sạt năm đó đi theo chủ nhân của nó rời đi Trung Châu đại địa thời điểm, Khương Quốc còn không có suy sụp, càng không có diệt vong. Diệp Phong lúc này thì là cười lên tiếng nói ra, tin tức của ngươi đều là bao nhiêu năm phía trước, bây giờ Trung Châu đại địa, Khương Quốc đã sớm hủy diệt, trên đời đã không còn Khương Quốc. Cái gì? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Sạt sắc mặt đỗng nhiên đại biến, ngạc nhiên nói, Khương Quốc vong. Chương 6541, chỉ là hợp tác sao? Chương 6541, chỉ là hợp tác sao? Khương Quốc vong. Đây là Hắc Sạt làm sao đều không nghĩ tới sự tình. Dù sao tại Hắc Sạt trong ấn tượng, Khương Quốc có thể là chiếm cứ Trung Châu đại địa cái này uy hoàng khu vực hơn phân nửa cương thổ cổ lao vương quốc, uy thế vô cùng kinh khủng. Thật không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Khương Quốc không những không có mở rộng, ngược lại còn hủy diệt. Đây là Hắc Sạt làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra, nói thật với ngươi à, dẫn ta tới đây người bạn kia gọi là Khương Ngự Yên, là năm đó Khương Quốc duy nhất lưu lại hoàng thất truyền thừa dòng dõi. Nếu như nàng biết Hắc Sạt đạo hữu thân phận của ngươi, là năm đó Khương Quốc người phản bội kia thủ hạ linh sủng, đoán chừng sẽ nháy mắt đối địch với ngươi, thậm chí cùng ngươi sinh tử tương bác. Cho nên tiếp xuống đụng phải ta người bạn kia thời điểm, Hắc Sạt đạo hữu phiền phức cẩn tàng một chút chính mình thân phận, đừng nói chủ nhân của ngươi chính là năm đó cái này dưới mặt đất hoàng cung người kiến tạo, ngươi liền nói ngươi là đồng dạng đi tới nơi này tra xét cơ duyên tạo hóa tán tu là được rồi. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Hắc Sạt im lặng gật gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói ra, chủ nhân ta năm đó cùng Khương Quốc quốc vương sinh ra một chút mâu thuẫn, trong cơn tức giận, đánh cắp trấn quốc ngọc tỷ. Cái này ta là biết rõ, thế nhưng đánh cắp một cái trấn quốc ngọc tỷ, không đến mức liền làm cho cả Khương Quốc trực tiếp hủy diệt đi. Diệp Phong thì là yên lặng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, một cái cổ lão vương quốc hủy diệt, khẳng định là đa trọng nguyên nhân được ra, không có khả năng chỉ là trấn quốc ngọc tỷ ném đi liền hủy diệt, cái kia cũng quá không hợp thói thường. Sợ rằng năm đó cũng có loạn trong giặc ngoài, các loại nhân tố điệp ra tại một hối, mới đưa đến cái này vương quốc hủy diệt. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Sạt tựa hồ nội tâm mới tốt nhận một chút. Nếu như đem toàn bộ Khương Quốc hủy diệt tội chỉ trách tại nó năm đó chủ nhân trên thân, như vậy Hắc Sạt là có chút tiếp thụ không được. Dù sao tại nội tâm của nó bên trong, chủ nhân của nó trung quy là đối với nó từng có dưỡng dục cùng bồi dưỡng tri ân, cho nên Hắc Sạt đối với chủ nhân của nó tình cảm vẫn tương đối phức tạp. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vô vô trước mặt cái này một vị thanh niên áo bào đen nam tử bà bay, cười lên tiếng nói ra, Hắc Sạt đạo hữu, ngươi đến lúc đó bảo trì cao lãnh cùng trầm mặc là được rồi. Hắc Sạt khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nói nhiều tất nói hớ. Diệp Phong khẽ gật đầu, mang theo Hắc Sạt hướng về dưới mặt đất hoàng cung trung tâm đại điện nhanh chóng đi đến. tính toán thời gian một chút, hiện tại Khương Ngự Yên cũng đã bị Trấn Quốc Ngọc tỷ bên trong khí vận lực lượng hoàn toàn cải tạo qua, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Làm Diệp Phong đi tới trung tâm đại điện thời điểm, quả nhiên thấy được cách đó không xa, một đạo tuyệt mỹ thanh lanh thân ảnh đang đứng tại nơi đó, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Lão giả áo bào trắng thì là đứng ở một bên cảnh giác nhìn xem xung quanh. Làm lão giả tóc trắng phát hiện Diệp Phong xuất hiện thời điểm, lập tức chính là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ vui sướng. Bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh còn cùng đi ra một cái sắc mặt u ám thanh niên áo bào đen nam tử, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong tiểu huynh đệ, cái này một vị là..." Diệp Phong cười cười lên tiếng nói ra: "Là ta tại thăm dò cái này dưới mặt đất hoàng cung xung quanh thời điểm đụng phải một cái tán tu, hiện tại là bằng hữu của ta." Nghe đến Diệp Phong nói là bằng hữu của hắn, lão giả áo bào trắng lúc này mới yên lòng lại, thế nhưng đối với hắc xà cảnh giác nhưng là không có buông lỏng. Bởi vì hắn có khả năng từ hắc xà trên thân cảm ứng được một loại vô cùng hung lệ khí tức, tựa như là đối mặt một đầu viễn cổ hung thú đồng dạng. Bất quá lão giả áo bào trắng cũng không có truy vấn truy để đi hỏi hắc xà thân phận, bởi vì hắn phát hiện hắc xà đi theo Diệp Phong bên cạnh một mực trầm mặc, cho nên cũng không tiện trực tiếp đi hỏi. Diệp Phong mang theo hắc xà đi tới trước mặt hai người, nhìn hướng Khương Ngự Yên cười lên tiếng nói ra: "Ngự Yên công chúa, Trấn Quốc Ngọc tỷ đối ngươi tác dụng xem ra vô cùng lớn, ta có thể cảm giác được ngươi lực lượng, bao gồm sinh mệnh cấp độ của ngươi giống như đều được đến một cái chất thủy biến, so trước đó cường đại quá nhiều." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên có chút hưng phấn gật gật đầu. Lần này Trấn Quốc Ngọc tỷ bên trong còn thừa lại xuống khí vận lực lượng, đúng là để Khương Ngự Yên được đến trước nay chưa từng có thuế biến cùng tăng lên. Hắc Xà vào giờ phút này đứng tại Diệp Phong bên cạnh, lén lút quan sát một chút Khương Ngự Yên cái này một vị Khương quốc công chúa điện hạ. Bất quá Hắc Xà cũng không có nhìn thời gian quá dài, cũng không có nói chuyện, bởi vì nó hiện tại thân phận tương đối mẫn cảm, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ tương đối tốt, ngụy trang thành một cái tán tu là tốt nhất, để tránh cùng Khương Ngự Yên cùng với lão giả áo bào trắng hai cái này Khương quốc thành viên hoàng thất sinh ra mâu thuẫn. Dù sao năm đó là Hắc Xà chủ nhân đánh cắp Trấn Quốc Ngọc tỷ, Hắc Xà bản thân là chủ nhân của nó sủng thú, kỳ thật cũng không có cái gì quyền quyết định, cho nên chuyện này cùng Hắc Xà kỳ thật cũng không có quan hệ gì, cho nên hiện tại giả dạng làm là một cái tán tu là lựa chọn tốt nhất, để tránh đến lúc đó kéo không rõ. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: "Tất nhiên mục đích chuyến đi này là tới, chúng ta cũng nên rời đi nơi này." Khương Ngự Yên thì là đột nhiên lên tiếng nói ra: "Nhưng chúng ta còn không có tìm tới năm đó chúng ta Khương quốc bị kia kẻ phản bội lưu lại lăng mộ." Diệp Phong thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra: "Toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung ta đều tìm khắp, đoán chừng năm đó các ngươi Khương quốc vị kia kẻ phản bội cũng không có táng thân tại chỗ này, mà là táng thân tại bên ngoài." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên đành phải có chút thất vọng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra: "Được thôi, tất nhiên Diệp Phong công tử đều đã cẩn thận dò xét qua, vậy khẳng định cũng có, vậy chúng ta có thể trực tiếp rời đi nơi này." Khương Ngự Yên nói xong về sau, cùng lão giả áo bào trắng trực tiếp chính là hướng về dưới mặt đất hoàng cung bên ngoài đi đến. Diệp Phong nhìn thoáng qua Hắc Xà, cũng là đi theo. Hắc Xà lúc này thì là yên tĩnh cùng tại Diệp Phong bên cạnh, bởi vì nó đã đáp ứng qua Diệp Phong, sẽ đi theo Diệp Phong thời gian 3 năm, miễn phí giúp Diệp Phong làm bất cứ chuyện gì. Diệp Phong vào giờ phút này đi theo Khương Ngự Yên phía sau, một đoàn người rất nhanh liền là rời đi cái này không gian dưới đất, một lần nữa về tới phía ngoài khu vực. Làm một đoàn người một lần nữa về tới phía trước cái kia Hàn Băng Đại Hạp cốc thời điểm, Khương Ngự Yên đột nhiên dừng bước, nhìn hướng phía sau Diệp Phong, ánh mắt dường như có một ít thần sắc không muốn, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, chúng ta cũng nên tách ra." Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi: "Ngự Yên công chúa, ngươi không về Đông Hoàng Huyền Tông cỡ nhỏ đấu giá hội sao?" Khương Ngự Yên lắc đầu, lên tiếng nói ra: "Ta lần này đến Bắc Hoang khu vực mục đích đã toàn bộ đạt tới, cỡ nhỏ đấu giá hội bên kia có chúng ta Khương quốc đóng giữ người tại nơi đó trông giữ, ta hiện tại cũng nên tiến về Trung Châu đại địa." Diệp Phong nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra: "Xác thực, Trấn Quốc Ngọc tỷ ngươi được đến, cũng là thời điểm về Trung Châu đại địa thật tốt cho đưa cái này Trấn Quốc Ngọc tỷ." Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành trên dung nhan lộ ra một đạo vẻ phức tạp, đột nhiên đi tới Diệp Phong bên cạnh, vô cùng trịnh trọng nhìn xem Diệp Phong, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, lần này cảm tạ ngươi, thật cảm tạ ngươi, bằng không, đừng nói Trấn Quốc Ngọc tỷ, tính mạng của chúng ta khả năng đều bàn giao tại nơi này." Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra: "Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bạn, có lẽ..." Mà liên tại Diệp Phong đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên một trận làn gió thơm đập vào mặt. Sau một khắc, cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đột nhiên đi tới Diệp Phong trước mặt. Nhuyễn Ngọc vào lòng. Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là sửng sở. Cho dù lão giả áo bào trắng đều là hơi kinh ngạc mà liếc nhìn phía trước một cái, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ công chúa điện hạ như vậy thanh lãnh kiêu ngạo một cái mỹ nhân, vậy mà lần thứ nhất chủ động ôm một vị khách phái. "Ngự Yên công chúa, ngươi..." Diệp Phong đang muốn nói cái gì, nhưng trong lực thân ảnh xinh đẹp đã lui về phía sau một bước, dư hương lượn lờ. Khương Ngự Yên thanh lãnh trên dung nhan lộ ra một đạo tựa hồ là có chút nghịch ngợm nụ cười, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử đừng hiểu lầm, ta chỉ là đột nhiên xúc động, Diệp Phong công tử sẽ không để tâm chứ?" Diệp Phong nhìn xem trước mặt cái này một vị tuyệt mỹ khuynh thành công chúa, lập tức chính là lắc đầu, cười lên tiếng nói ra: "Công chúa điện hạ đều không ngại, ta làm sao biết để ý đây." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là mím môi một cái, cười lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, lại một lần nữa cảm tạ ngươi, lần tiếp theo gặp mặt còn không biết lúc nào, hy vọng ngươi không nên quên ta." Tiếng nói vừa ra về sau, Khương Ngự Yên xoay người, thế nhưng tấm kiết như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Hiển nhiên, vừa rồi nàng nhìn như phong khinh vân đạm ôm Diệp Phong, sau đó cùng Diệp Phong nói mấy câu nói, chẳng qua là ra vẻ trấn định, kỳ thật đã sớm vô cùng ngượng ngùng. chỉ bất quá nàng không muốn để cho Diệp Phong nhìn thấy chính mình ngượng ngùng bộ dáng, bởi vì nàng cảm thấy như thế lộ ra nàng không thành thục. Khương Ngữ Yên đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên nàng cảm giác chính mình tay nhỏ bị một cái có lực bàn tay cầm. Diệp Phong đột nhiên vươn tay, bắt lấy Khương Ngữ Yên bàn tay, tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp Phong cười lên tiếng nói ra, "Yên tâm đi, Ngữ Yên công chúa, ta sẽ không quên ngươi. Tương lai tiến về Trung Châu đại địa, chúng ta còn rất dài thời gian muốn hợp tác đây." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên nội tâm tựa hồ có chút ngọt ngào cảm giác, nhưng sau một khắc nội tâm lại có chút thất lạc, nhịn không được chính mình tại nội tâm thì thầm một tiếng, vẹn vẹn chỉ là hợp tác sao? Bất quá không đợi Khương Ngữ Yên nghĩ cái gì, Diệp Phong đã buông lòng tay ra, nhìn hướng Khương Ngữ Yên bên cạnh lão giả áo bào trắng, ôn quyền, lên tiếng nói ra, "Ngữ Yên công chúa, Bạch tiền bối, sau này còn gặp lại." "Bạch, Bạch." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong không đợi Khương Ngữ Yên nói cái gì, đã cùng bên cạnh Hắc Xà thả người nhảy lên, hai thân ảnh biến mất tại Hàn Băng Đại Hạp Cốc bên trong. "Diệp Phong công tử." Khương Ngữ Yên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Diệp Phong thân ảnh đã biến mất. Lão giả áo bào trắng thì là nhịn không được khẽ thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, "Công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi, cũng là thời điểm trở về Trung Châu đại địa, bên kia còn có một đám sự tình phải xử lý. Bất quá may mắn lần này chúng ta thành công tìm tới Trấn Quốc Ngọc tỷ, Trấn Quốc Ngọc tỷ đối chúng ta hiện tại Khương Quốc đến nói quá trọng yếu." Khương Ngữ Yên khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là thay đổi đến kiên định xuống, khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng cao ngạo, lên tiếng nói ra, "Đi thôi, lần này trở về cũng nên chỉnh lý một chút những cái kia hạng giá áo túi cơm, không cho bọn họ thấy chút máu, cũng không biết chính mình họ gì." Chương 6542, muốn hoàn toàn giải quyết. Chương 6542, muốn hoàn toàn giải quyết. Diệp Phong cùng Hắc Xà rời đi Hàn Băng Đại Hạp Cốc về sau, chuẩn bị trở về Đông Hoàng Huyền Tông. Bất quá liền tại bọn hắn vừa vặn đi đến một mảnh hoang dã thời điểm, Hắc Xà đột nhiên dừng bước, lên tiếng nói ra, "Cho ta một chút thời gian, ta muốn khôi phục một chút chính mình lực lượng." Diệp Phong khẽ gật đầu, biết Hắc Xà là có ý gì. Bởi vì Hắc Xà tại dưới đất hoàng cung bên trong bị cầm tù nhiều năm như vậy, không cách nào ra ngoài, cũng vô pháp hấp thu đến ngoại giới thiên địa nguyên khí. Cho nên hiện tại Hắc Xà đi tới ngoại giới về sau, tự nhiên là muốn thật tốt hấp thu một chút thiên địa lực lượng, đến khôi phục một chút chính mình chân thật thực lực. Vào giờ phút này, Diệp Phong cười lên tiếng nói ra, "Ngươi khôi phục à, ta ở một bên nhìn xem vừa vặn thay ngươi hộ pháp." Hắc Xà khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ cảm kích, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi ngay ngắn ở hoang dã bên trong. Không thể không nói, Hắc Xà thân là viễn cổ hung thú, ẩn chứa hắc ám ma long thượng cổ huyết mạch, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà còn hóa thành nhân hình tên Hắc Bảo thanh niên này nam tử, tướng mạo tương đối u ám, cho người một loại tà khí lạnh lạnh cảm giác. Vào giờ phút này hắn há miệng hút vào, xung quanh mấy trăm km bên trong thiên địa nguyên khí vậy mà thoáng cái giống như một vùng biển mênh mông đồng dạng bị hắn hút vào trong bụng. Nháy mắt sau đó, răng rắc một loại vô cùng kinh khủng lực lượng ba động lập tức từ Hắc Xà trên thân tán phát ra. Ân. Diệp Phong trong chớp nhoáng này lập tức trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Diệp Phong có khả năng cảm giác được, Hắc Xà nuốt một cái thiên địa nguyên khí về sau, lực lượng thẳng tắp kéo lên, so trước đó phải cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Diệp Phong lúc này mới có chút cảm thán lên tiếng nói ra, "Không hổ là thượng cổ hung vật, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại rất nhiều, một khi đi tới ngoại giới về sau, liền có thể cực đại tăng cường chính mình lực lượng." Diệp Phong biết đó cũng không phải Hắc Xà tu vi đột phá, thực lực tăng lên, mà là Hắc Xà tại khôi phục nguyên bản hẳn là thuộc về mình lực lượng. Đôi này Diệp Phong đến nói tự nhiên là có được chỗ tốt rất lớn. Bởi vì Diệp Phong chuyến này về Đông Hoàng Huyền Tông, thiếu không được một tràng ác chiến. Có Hắc Xà cái này thượng cổ hung thú trợ giúp chính mình, kia tuyệt đối như hổ thêm cánh. Lúc này Hắc Xà hút một hơi thiên địa nguyên khí về sau, nháy mắt khôi phục chính mình thực lực. Vào giờ phút này Diệp Phong tại đối mặt Hắc Xà thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nếu như bây giờ Diệp Phong cùng Hắc Xà chiến đấu, có lẽ Diệp Phong liền đánh không lại Hắc Xà. Mà còn Diệp Phong rất rõ ràng, Hắc Xà loại này bị tại dưới đất hoàng cung bên trong cầm tù nhiều năm như vậy viễn cổ yêu thú, một khi thoát khốn mà ra, có thể mượn thiên địa lực lượng đến khôi phục chính mình thực lực, đồng thời thay đổi đến càng mạnh, tương lai thực lực sẽ càng lúc càng cường hãn. Hắc Xà cũng không phải phổ thông đại mãng xà, trên thân ẩn chứa thượng cổ hắc ám ma long huyết mạch chi lực, hắn tu vi hạn mức cao nhất vô cùng rộng lớn. Diệp Phong cũng vui vẻ đến như vậy, Hắc Xà thực lực càng mạnh, đối Diệp Phong đến nói liền có càng lớn chỗ tốt. Tiếp xuống hai người tốc độ đều rất nhanh, không có chậm trễ thời gian, rất nhanh liền một lần nữa hàng lâm Đông Hoàng Huyền Tông. Diệp Phong đi thẳng tới tiểu đông ở đại trạch viện bên trong. Ông. Diệp Phong linh hồn lực quét xuống, thở dài một hơi. Khoảng thời gian này xem ra cũng không có xuất hiện biến cố gì, tiểu đông vẫn như cũ vô cùng an ổn ở tại chính mình đại trạch viện bên trong. Làm Diệp Phong đi vào đại trạch viện thời điểm, cũng không có phát hiện thủ tịch đại trưởng lão cái này thành thục nữ tử thân ảnh. Diệp Phong chỉ là nhìn thấy một người mặc màu vàng nhạt váy dài xinh đẹp thân ảnh, ngay tại đại trạch viện một cái đu dây bên trên chẳng có mục đích đi lại, tựa hồ có vẻ hơi buồn chán. Mà nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện một cái mắt, cái này thân xuyên màu vàng nhạt váy dài xinh đẹp thân ảnh lập tức từ đu dây bên trên nhảy xuống tới, mắt to tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng đánh tới, trực tiếp đem Diệp Phong một đầu cánh tay ôm thật chặt lấy, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ngươi cái tên này những ngày này chạy đi chỗ nào chết? Căn bản là liên lạc không được ngươi, cũng không thấy tung ảnh của ngươi, ngươi cuối cùng cam lòng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây." Thân xuyên màu vàng nhạt váy dài mỹ lệ nữ hài chính là Đinh Tiểu Tình cái này đời thứ nhất thần linh dòng dõi. Đinh Tiểu Tình đối với cái này thế giới rất lạ lẫm, là Diệp Phong đem nàng từ phong ấn bên trong tỉnh lại, đồng thời một mực mang theo nàng. Cho nên khoảng thời gian này Diệp Phong rời đi Đông Hoàng Huyền Tông, Đinh Tiểu Tình có thể nói là gấp gáp chết rồi. Bất quá nghĩ đến Diệp Phong đối nàng dặn dò, muốn bảo vệ thật nhỏ đông, cho nên cho tới nay Đinh Tiểu Tình đều không có rời đi trại viện, thậm chí tại đại trạch viện sân bãi bên trên chính mình làm một cái đu dây, không có việc gì đi lại chơi. Diệp Phong lúc này nhìn thấy ôm chính mình cánh tay, tựa hồ vô cùng không muốn xa rời xinh đẹp nữ hải, cũng là nhịn không được trên mặt lộ ra một đạo nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nuốt một cái đinh tiểu tình đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, cười lên tiếng nói ra, khoảng thời gian này vất vả ngươi, bất quá ta có thể là mang cho ngươi lễ vật nha. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ vòng tay. Cái này màu đỏ vòng tay là do mười mấy cái màu đỏ tiểu bảo thạch xuyên thành vòng tay, tản ra nhàn nhạt hồng quang, nhìn qua vô cùng chân quý, mà còn rất xứng đôi đinh tiểu tình cái kia trắng tinh cổ tay trắng. Đinh tiểu tình nhìn thấy Diệp Phong lấy ra cái này hiển thị rõ tôn quý chi ý màu đỏ bảo thạch vòng tay, lập tức vui vẻ đem cái này hồng ngọc vòng tay cầm tới, đeo ở chính mình cổ tay nhỏ bé bên trên, vô cùng cao hứng lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi cái tên này coi như có chút lương tâm, cái này hồng ngọc vòng tay ta rất thích, khẳng định là ngươi ngàn chọn vạn tuyển a. Hơn nữa còn là một cái không sai pháp bảo. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, không sai. Đinh tiểu tình cao hứng phía dưới, vậy mà thoáng cái đem xinh đẹp cái đầu nhỏ tiến tới Diệp Phong trước mặt, nhẹ nhàng mổ Diệp Phong gương mặt một chút, sau đó lại thích vừa xấu hổ lên tiếng nói ra, cảm ơn ngươi rồi. Mà thấy cảnh này, đi theo Diệp Phong phía sau hát xả, cái này sắc mặt có chút u ám thanh niên áo bào đen nam tử, thì là khỏe miệng có chút có quắc một chút. Hắn nhưng là biết, Diệp Phong lấy ra cái này hồng ngọc vòng tay, căn bản cũng không phải là cái gì ngàn chọn vạn tuyển đồ vật, mà là Diệp Phong theo nó chủ nhân dưới mặt đất hoàng cung cái kia gian tạp vật bên trong thu lấy một cái hồng ngọc vòng tay pháp bảo. Bất quá hát xả rất là tự giác trầm mặt xuống, cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ là yên tĩnh cùng tại Diệp Phong bên cạnh. Đinh Tiểu Tình lúc này tựa hồ mới phát hiện Diệp Phong phía sau đi theo một cái người xa lạ, nhịn không được có chút cảnh giác lên tiếng nói ra, Diệp Phong, cái này mới nhìn qua rất muốn ăn đòn ra hỏa là ai? Một mặt u ám bộ dạng, nhìn xem liền không giống như là người tốt. Nghe đến Đinh Tiểu Tình nói như vậy, Hắc Xà lập tức khỏe miệng có chút co quắp một chút, muốn nói cái gì? Nhưng Diệp Phong thì là cười sờ lên Đinh Tiểu Tình cái đầu nhỏ, lên tiếng nói ra, hắn là Hắc Xà đạo hữu, là ta lần này ra ngoài kết giao bằng hữu, không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Hắc Xà nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nhếch nhếch miệng, lên tiếng nói ra, Diệp Phong đạo hữu thật biết nói đùa, ta đương nhiên không phải cái gì người xấu, lần này ta đi theo Diệp Phong đạo hữu, chính là đến giúp đỡ Diệp Phong đạo hữu. Đinh Tiểu Tình nghe đến Hắc Xà nói như vậy, quan sát một chút Hắc Xà về sau, mím môi một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mà là dắt lấy Diệp Phong, cười hì hì lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi lễ vật tặng cho ta thật là đưa đúng, khoảng thời gian này ta có thể một tấc cũng không rời cái này đại trạch viện, đem Tiểu Đông bảo vệ phải hảo hảo, cái này ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta tổng cộng gặp phải 3 đợt thích khách ám sát, bất quá đều bị ta giải quyết cho. Nghe đến Đinh Tiểu Tình nói như vậy, Diệp Phong sắc mặt thì là lập tức trở nên lạnh xuống, lên tiếng nói ra, xem ra lần này thật muốn hoàn toàn giải quyết đến từ Phó Tông chủ uy hiếp. Diệp Phong rất rõ ràng, Tiểu Đông chỉ cần tại Đông Hoàng Huyền Tông một ngày, cái kia muốn kế thừa vị trí Tông chủ Phó Tông chủ, khẳng định liền nghĩ tất cả biện pháp muốn đem Tiểu Đông cái này chính thống người thừa kế cho diệt trừ. Mà liên tại Diệp Phong nói thời điểm, đột nhiên một cái thành thục tuyệt mỹ thân ảnh, thân xuyên một thân màu đỏ rực váy dài, phát họa ra huyền chuyển dáng người, từ đại trạch viện cửa đi đến. Nàng nhìn thấy Diệp Phong lần đầu tiên, lập tức ánh mắt sững sờ, lập tức ngạc nhiên lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi cuối cùng trở về. Đạo này thành thục mỹ lệ thân ảnh, chính là thủ tịch đại trưởng lão. Bất quá Diệp Phong tựa hồ nhìn ra đối phương tựa hồ có chút ưu sầu khuôn mặt, nhịn không được hỏi, thủ tịch đại trưởng lão, có cái gì tin tức xấu sao? Nhìn ngươi đầy mặt vẻ ưu sầu. Thủ tịch đại trưởng lão lập tức khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một đạo không hiểu âm u chi sắc, lên tiếng nói ra, tông chủ đại nhân xuất quan. Ân. Nghe đến thủ tịch đại trưởng lão nói như vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt đông nhiên lóe lên một cái. Chương 6543, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Chương 6543, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Đối với Diệp Phong đến nói, Phó tông chủ mặc dù cường đại, nhưng cũng không tính là chân chính uy hiếp, Diệp Phong cũng không phải là quá mức e ngại. Thế nhưng Đông Hoàng Huyền Tông chân chính tông chủ đại nhân, Diệp Phong vẫn là vô cùng coi trọng, cũng vô cùng kiêng kỵ. Dù sao Đông Hoàng Huyền Tông có thể là toàn bộ Bắc Hoang khu vực tứ đại đỉnh cấp tông môn bên trong thực lực nội tình tối cường một cái. Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, cái kia cũng tuyệt đối là toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong cơ hồ là cấp cao nhất một nhóm kia tồn tại. Mặc dù chân chính cường đại là những cái kia giấu ở tông môn chỗ sâu lão quái vật bọn họ, thế nhưng bọn họ luôn luôn không hỏi thế sự, chỉ cần không phải đến tông môn nguy cấp tồn vong thời điểm, trên cơ bản sẽ không xuất hiện, lãng phí thời gian. Cho nên, chân chính tông chủ là toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông trên mặt nổi tối cường tồn tại. Vào giờ phút này thủ tịch đại trưởng lão nói tông chủ muốn xuất quan, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được lên tiếng hỏi, tông chủ đối với Tiểu Đông thái độ thế nào? Thủ tịch đại trưởng lão lắc đầu, lên tiếng nói ra, ta không rõ ràng, ta chỉ là nghe tông chủ đại nhân tùy ý muốn xuất quan. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, còn không có chân chính xuất quan, chúng ta còn có cơ hội trước tiên đem phó tông chủ cái này uy hiếp cho diệt trừ. Mấy ngày nay Đinh Tiểu Tình nói có mấy đợt thích khách đến ám sát Tiểu Đông, đã để Diệp Phong trong lòng sát ý sôi trào. Cho nên Diệp Phong lần này trở về, vốn là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để củng cố Tiểu Đông tại toàn bộ Đông Phương Huyền Tông địa vị chân chính. Cho nên Diệp Phong lần này cũng không có ý định đi lá mặt lá trái, trực tiếp liền chuẩn bị lợi dụng thủ đoạn cương ngạnh, hoàn toàn để phó tông chủ thần phục. Mà đi theo Diệp Phong một bên Hắc Xà, nghe đến mấy người nói chuyện, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối với cái này, hắn cũng không phải là bao nhiêu cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắc Xà căn bản là trướng mắt Bắc Hoang khu vực cái này vắng vẻ chi địa. Hắn thoát ly dưới mặt đất hoàng cung trói buộc về sau, một lần nữa thu được tự do, vốn là muốn trực tiếp trở lại Trung Châu đại địa cái này uy hoàng nhất chỗ tu hành. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Phong muốn ở tại Bắc Hoang khu vực, cho nên hắn mới đi theo Diệp Phong đi tới nơi này, bằng không, Bắc Hoang khu vực những này cái gọi là đại tông môn ở trong mắt Hắc Xà là không để vào mắt. Mà liên tại mọi người thảo luận thời điểm, đại trạch viện nội bộ một cái phòng cửa mở. Tiểu Đông cái kia gầy tiểu tiền mỏng thân ảnh xuất hiện. Diệp Phong nhìn thấy Tiểu Đông cái kia thân ảnh nhỏ gầy trực tiếp đi tới, nhịn không được nhíu mày, lên tiếng nói ra, ngươi làm sao khôi phục thời gian dài như vậy, hay là không có khôi phục lại? Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, Tiểu Đông chân thật khuôn mặt căn bản cũng không phải là như thế một cái nhỏ gầy nữ hài hình tượng, mà là một cái có tuyệt đại phong hoa khuynh quốc khuynh thành nữ đế hình tượng. Diệp Phong phía trước tại cấp một giới vực đại địa lúc tu luyện, Tiểu Đông danh xưng Đông Hoàng đại đế, có thể là cấp một giới vực đại địa bên trong nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Vốn cho rằng mang theo Tiểu Đông đi tới cấp 2 giới vực đại địa về sau, mượn nhờ Đông Hoàng Huyền Tông bên trong tài nguyên tu luyện, bao gồm toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa càng thêm nồng đậm cùng hùng hồn thiên địa nguyên khí, Tiểu Đông liền tính tu vi không tiến bộ, cũng có thể khôi phục lại nguyên lai trạng thái đỉnh phong. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, Diệp Phong phát hiện Tiểu Đông như trước vẫn là như thế một cái nhỏ gầy nữ hài hình tượng. Mà nhìn thấy Diệp Phong trên mặt tựa hồ có chút vẻ mặt lo lắng, Tiểu Đông thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo không hiểu ủy khuất chi sắc, lên tiếng nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, ta đã rất cố gắng đi khôi phục chính mình thực lực, nhưng không biết vì cái gì, luôn cảm giác không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hình tượng của ta cũng vô pháp khôi phục lại trước đây. Tiểu Đông hiện tại đối mặt Diệp Phong, kỳ thật nội tâm vẫn là vô cùng tự ti. Nguyên bản nàng cảm thấy cùng Diệp Phong hợp tác đi tới cấp 2 giới vực đại địa, khẳng định có thể để chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, chính mình khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng xa vời. Diệp Phong thực lực, cho dù tại cấp 2 giới vực đại địa cái này Bắc Hoang khu vực bên trong, đã coi như là cực kỳ lợi hại tồn tại. Có thể là Tiểu Đông chính mình lại một mực không có khôi phục lại, thậm chí liền hình tượng cũng biến thành như vậy nhỏ gầy phổ thông nữ hài hình tượng. Mà lúc này đây, Hắc Xà từ nơi không xa đi tới. Nhìn thấy cái này sắc mặt có chút u ám thanh niên áo bào đen nam tử trên thân còn tản ra một loại hung lệ khí tức, Tiểu Đông vô ý thức lui về sau một bước. Diệp Phong thì là nhìn hướng bên cạnh đi tới Hắc Xà, lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Hắc Xà tập trung vào Tiểu Đông cái kia gầy tiểu thiên mỏng thân ảnh, nhíu mày, lên tiếng nói ra, ngươi bằng hữu này, hẳn là năm đó bị thương nặng, thương tới sinh mệnh bản nguyên, bằng không, không có khả năng một mực không cách nào khôi phục toàn bộ thương thế. Thương tới sinh mệnh bản nguyên. Vào giờ phút này nghe đến bên cạnh Hắc Xà nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt có chút lóe lên một cái. Diệp Phong biết Hắc Xà hẳn không phải là tại nói mò, bởi vì Hắc Xà nhưng mà năm đó tấm quốc vị kia siêu cấp đại nhân vật dưới trướng sủng thú, kiến thức rộng rãi. Diệp Phong nhịn không được lên tiếng hỏi, vậy nên làm sao khôi phục Tiểu Đông sinh mệnh bản nguyên? Tiểu Đông thương thế là nhất định phải khôi phục, bằng không, nàng tương lai cũng không có biện pháp tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong chấp trưởng vị trí tông chủ. Cho dù có Diệp Phong thủ hộ, Diệp Phong cũng không có khả năng một mực tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong đợi. Diệp Phong tương lai khẳng định là muốn đi tới càng thêm huy hoàng Trung Châu đại địa. Cho nên Diệp Phong trước lúc rời đi, không chỉ muốn là Tiểu Đông dọn sạch tất cả chướng ngại, còn muốn trợ giúp Tiểu Đông khôi phục nàng muốn nên có thực lực. Diệp Phong biết Tiểu Đông thiên phú là cực kỳ khủng bố, bằng không, không có khả năng tại cấp một giới vực đại địa bên trong, lấy tán tu thân phận, tu luyện đến nhân tộc tối cường tồn tại. Chỉ bất quá Tiểu Đông năm đó đoán chừng tại cấp một giới vực khắp mặt đất gặp thương thế thực sự là quá nghiêm trọng, thương tới sinh mệnh bản nguyên, cho nên một mực không có cách nào khôi phục. Vào giờ phút này, Hắc Xà thì là suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, Diệp Phong, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ngươi cái này một vị bằng hữu. Diệp Phong thì là ánh mắt có chút hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, Hắc Xà đạo hữu đừng nói nhảm, nói thẳng ra ta nên như thế nào trợ giúp bằng hữu ta đi. Hắc Xà khẽ gật đầu, nhỏ giọng tại Diệp Phong lỗ tai nói một câu. Ừm. Nghe được câu này một mấy mắt, Diệp Phong thì là ánh mắt lập tức lộ ra một đạo dị sắc, nhìn trước mặt Tiểu Đông một cái, nhịn không được lắc đầu, lên tiếng nói ra, biện pháp này không được. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Hắc Xà thì là bất đắc dĩ nhún vai, tấm kia có chút u ám hắc ám trên mặt lộ ra một đạo không thể làm gì thần sắc, lên tiếng nói ra, vậy liền không có biện pháp. Mà nhìn thấy hai người như thế bí mật nói chuyện, nhất là nhìn thấy Diệp Phong trên mặt tựa hồ là có chút kỳ quái thần sắc, cách đó không xa Đinh Tiểu Tỉnh cùng với thủ tịch đại trưởng lão đều là nhịn không được đi tới, tựa hồ phi thường tò mò. Tiểu Đông càng là nhịn không được lên tiếng hỏi, Diệp Phong, đến cùng là biện pháp gì có khả năng khôi phục tính mạng của ta bản nguyên? Chỉ cần có thể khôi phục, ta cái gì đều nguyện ý làm. Diệp Phong thì là sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì vừa rồi Hắc Xà nói với hắn biện pháp là độ chính mình một bộ phận sinh mệnh lực lượng cho Tiểu Đông, bởi vì Diệp Phong sinh mệnh bản nguyên lực lượng vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng vững chắc, hoàn toàn có thể đền bù Tiểu Đông sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Thế nhưng, độ tính mạng của mình bản nguyên chi lực cho Tiểu Đông thao tác cụ thể biện pháp, nhưng là có chút không ổn. Mà lúc này giờ phút này nhìn thấy Diệp Phong trên mặt vẻ cổ quái, Tiểu Đông tựa hồ là đoán được cái gì, tấm kia có chút tái nhợt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên lộ ra một đạo không hiểu đỏ bừng chi sắc. Tiểu Đông đơn bạc xinh đẹp thân ảnh đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng tại Diệp Phong bên tai hỏi, ngươi cái này một vị bằng hữu nói tới biện pháp kia, có phải là muốn để ngươi ta ở giữa thông qua một chút khó mà nói nên lời đặc thù biện pháp? Diệp Phong nghe đến Tiểu Đông nói như vậy, nhìn thấy đối phương ngượng ngùng bộ dáng, lập tức chính là minh bạch đối phương tựa hồ đã đoán được cái này đặc thù biện pháp là cái gì. Đối với cái này, Diệp Phong chỉ là lắc đầu, lên tiếng nói ra, loại này biện pháp không ổn, nhất là đối ngươi dạng này sạch sẽ nữ hải tử không công bằng. Bất quá không đợi Diệp Phong tiếng nói vừa ra, Tiểu Đông đột nhiên mắt to xinh đẹp tập trung vào Diệp Phong, lên tiếng nói ra, Diệp Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền nguyện ý. Ngạch. Nhìn thấy đối phương nghiêm túc đôi mắt đẹp, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sững sờ. Chương 6544, hung ác gia hỏa chương 6544, hung ác gia hỏa nhìn thấy đối phương tựa hồ là vô cùng kiên quyết ánh mắt, Diệp Phong trầm mặc một chút, sau đó khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Tốt, vậy ngươi đi theo ta đến trong phòng đi." Nói xong về sau, Diệp Phong hướng thẳng đến đại trạch viện nội bộ một cái phòng đi đến. Tiểu Đông thì là có chút nắm lại chính mình bàn tay nhỏ trắng đoán, tựa hồ có chút do dự, có chút nhăn nhó, nhưng cuối cùng vẫn là khuôn mặt nhỏ lộ ra một đạo đỏ bừng chi sắc, mỹ lệ nho nhỏ thân ảnh vội vàng đi theo. Hai người tiến vào gian phòng, đóng lại cửa phòng. Đinh Tiểu Tình hơi kinh ngạc, hướng về gian phòng phương hướng đi, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Hắc Xà đột nhiên lách mình ngăn tại Đinh Tiểu Tình trước mặt, đưa ra một cái cánh tay chặn lại Đinh Tiểu Tình đường đi, nhàn nhạt lên tiếng nói ra, "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử cũng không cần lẫn vào." Nghe đến Hắc Xà như thế một phen lạnh nhạt lời nói, Đinh Tiểu Tình lập tức chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tức giận thần sắc, xin eo nhỏ lên tiếng nói ra, "Lan đi, cô nãi nãi ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi cái tên xấu xa này đến quản." Nghe đến Đinh Tiểu Tình lại kêu chính mình người xấu, Hắc Xà khỏe miệng lập tức chính là có chút co quắp một chút, nhưng vẫn là không có nhường đường, mà là một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Đinh Tiểu Tình còn muốn nói cái gì, thủ tịch đại trưởng lão nhìn xem Diệp Phong cùng Tiểu Đông song song đi vào phòng thân ảnh, tựa hồ là minh bạch cái gì, lập tức chính là đi tới, giữ chặt liền muốn nổi giận bạo tẩu Đinh Tiểu Tình, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong trợ giúp Tiểu Đông khôi phục sinh mệnh bản nguyên phương thức đoán chừng tương đối tư ẩn, chúng ta hay là không muốn đi tham gia náo nhiệt." Nghe đến thủ tịch đại trưởng lão đều nói như vậy, Đinh Tiểu Tình nhịn không được hừ một tiếng, lên tiếng nói ra, "Tốt à, vậy chúng ta liền tại bên ngoài chờ." Khoảng thời gian này Tiểu Đông cùng Đinh Tiểu Tình cũng coi là trở thành bạn tốt, cho nên Tiểu Đông nếu quả thật có khả năng bị Diệp Phong chữa trị xong bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên lời nói, như vậy Đinh Tiểu Tình tự nhiên cũng sẽ không phải dối. Hắc Xà thì là nhàn nhạt nhìn như cái nhỏ mèo cái báo nổi Đinh Tiểu Tình một cái, không nói thêm gì, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, nhắm mắt lại chờ đợi Diệp Phong cùng Tiểu Đông điều trị kết thúc. Mà đột nhiên ngay lúc này, mấy người ngạc nhiên nhìn thấy, một cái toàn thân mặc đầu lâu trường bào lão giả, từ nơi không xa Diệp Phong cùng Tiểu Đông vừa tiến vào trong phòng bay ra. Đây là, cho dù Hắc Xà nhìn thấy Tử Linh đại pháp sư bay ra ngoài thân ảnh, đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu chi ý, đó là phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tử Linh đại pháp sư nhìn thấy ánh mắt của mấy người, lên tiếng nói ra, "Giống như các người, lão phu cũng muốn tránh hiểm nghi, cũng bị đuổi đi ra." Mấy người không có đáp lời. Cho dù Đinh Tiểu Tình đều không có nói thêm cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 canh giờ đi qua. Diệp Phong cùng Tiểu Đông thân ảnh, rốt cục là từ đại trạch viện tận cùng bên trong nhất gian phòng đi ra. Bất quá lúc này, Diệp Phong trên mặt tựa hồ mang theo một loại không hiểu thần sắc. Mà Tiểu Đông thì là trên mặt thần sắc có chút nhăn nhăn nhó nhó. Đinh Tiểu Tình lập tức chính là chạy tới, rất là tò mò lên tiếng hỏi, "Tiểu Đông muội muội, Diệp Phong cái này ra hỏa đến cùng là dùng cái gì biện pháp điều trị ngươi bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên?" Nghe đến Đinh Tiểu Tình hỏi như vậy, Tiểu Đông tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ bá một chút liền biến đỏ. Tiểu Đông chỉ là có chút túi đầu, sau đó lắc đầu, không nói thêm gì. Đinh Tiểu Tình cảm thấy có chút kỳ quái, đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Uy, Diệp Phong, mau nói cho ta biết ngươi là thế nào đem Tiểu Đông muội muội cho chữa trị xong." Diệp Phong thì là lắc đầu, cười lên tiếng nói ra, "Tiểu hài tử nhà, biết nhiều như thế làm cái gì?" Đinh Tiểu Tình lập tức chính là xin lên eo nhỏ, giống như là cái báo nổi nhỏ mèo cái đồng dạng, kêu lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ngươi cái tên này không muốn tổng coi ta là thành là tiểu hài tử, nếu là thật luận tuổi tác, ta so tất cả mọi người ở đây niên kỷ đều lớn, bao gồm cái kia âm trầm màu đen đại mãng xà." Hiển nhiên, Đinh Tiểu Tình thân là đời thứ nhất thần linh dòng dõi, kỳ thật đã sớm nhìn ra, cùng Diệp Phong trở về Hắc Xà là một đầu viễn cổ hung thú. Hắc Xà kinh ngạc nhìn Đinh Tiểu Tình một cái, tựa hồ không nghĩ tới thân phận chân thật của mình bị Đinh Tiểu Tình đã sớm nhìn ra. Lúc này hắn rốt cục là có chút đặc biệt coi trọng, cái này mới nhìn qua tựa hồ thần kinh thô nữ hải, khẳng định vô cùng không đơn giản. Tử Linh đại pháp sư một lần nữa bay vào Diệp Phong đầu bên trong. Thủ tịch đại trưởng lão thì là vội vàng đi tới, giữ chặt Đinh Tiểu Tình, lên tiếng nói ra, "Ngươi cũng đừng hỏi, chỉ cần Tiểu Đông chữa trị xong bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên, đó chính là chuyện tốt." Tiểu Đông lúc này cũng là khẽ gật đầu, lén lút nhìn bên cạnh Diệp Phong một cái, sau đó mới lên tiếng nói ra, "Ta hiện tại bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên đã bị Diệp Phong cho triệt để chữa trị xong, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể triệt để khôi phục thương thế của ta." Hắc Xà thấy cảnh này, chỉ là im lặng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là nhìn hướng thủ tịch đại trưởng lão, ánh mắt trở nên lạnh như băng đứng lên, lên tiếng nói ra, "Khoảng thời gian này có phải là có mấy đợt thích khách muốn đến ám sát Tiểu Đông?" Thủ tịch đại trưởng lão khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, "Không sai, bất quá bọn họ đánh giá quá thấp ta cùng Đinh Tiểu Tình thực lực, trên cơ bản đến một đợt diệt một đợt." Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng biểu lộ vẫn là vô cùng lạnh lẽo, lên tiếng nói ra, "Xem ra chúng ta muốn cho phó tông chủ một chút giáo huấn nếm thử." Thủ tịch đại trưởng lão nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thì là nhịn không được nhíu mày, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ý của ngươi là trực tiếp đi tìm phó tông chủ phiền phức sao? Dạng này có thể hay không không quá tốt, dù sao phó tông chủ chúng quy là hiện tại chúng ta toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông đại diện tông chủ." Diệp Phong suy nghĩ một chút lên tiếng nói ra, "Trước chờ Tiểu Đông triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dạng này chúng ta liền có lý do để bây giờ cái này đại diện tông chủ xuống này, để Tiểu Đông trở thành chân chính chính thống tông chủ người thừa kế. Đến mức cái kia lập tức liền muốn xuất quan chân chính tông chủ đại nhân, đến lúc đó trước nhìn thái độ của hắn làm sao." Sau khi nói đến đây, Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, không sợ hãi chút nào. Thủ tịch đại trưởng lão thì là có chút kỳ quái lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, thực lực ngươi bây giờ so trước đó xác thực lại mạnh mẽ không ít, thế nhưng dựa vào ngươi một người lực lượng, liền tính tăng thêm ta, cũng không có khả năng đối kháng phó tông chủ, thậm chí là đối kháng chân chính tông chủ đại nhân." Diệp Phong thì là cười cười, đột nhiên nhìn hướng Hắc Xà, lên tiếng nói ra, lần này ta cũng không phải lẻ loi một mình trở về. Nghe đến Diệp Phong cái này có ý riêng lời nói, thủ tịch đại trưởng lão thì là nhìn hướng cách đó không xa cái kia một mực trầm mặc hắc xà, nhìn xem cái này một vị sắc mặt có chút u ám thanh niên áo bào đen nam tử, thủ tịch đại trưởng lão thì là có chút không xác định lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi xác định ngươi mang về cái này giúp đỡ có như thế mạnh thực lực sao? Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, đến lúc đó liền biết. Bất quá thủ tịch đại trưởng lão ngươi nói cũng đúng, tạm thời trước không muốn đi tìm phó tông chủ phiền phức, trước hết để cho tiểu đồng triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong thực lực, mới có thể để nàng tại toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông trong mắt tất cả mọi người một tiếng hót lên làm kinh người. Bằng không, cho dù tiểu đồng có được chính thống quyền kế thừa, cũng vô pháp phục chúng. Tiểu đồng thì là vội vàng khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong ngươi yên tâm đi, ngươi chữa trị ta bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên, chỉ cần lại cho ta mấy ngày thời gian, ta liền có thể triệt để khôi phục lại lúc đó trạng thái đỉnh phong. Cho dù ta trạng thái đỉnh phong thực lực hiện tại cũng so ra kém Diệp Phong ngươi, thế nhưng tại cái này Đông Hoàng Huyền Tông bên trong, ta cũng cảm thấy có tư cách trở thành một đời mới tông chủ người thừa kế. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn hướng thủ tịch đại trưởng lão cùng với Đinh Tiểu Thịnh, lên tiếng nói ra, chúng ta bây giờ hay là không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tại cái này đại trạch viện bên trong đợi. Lần này từ ta cùng Hắc Xà hai người tọa trấn đại trạch viện, cho dù phó tông chủ đích thân xuất thủ, cũng đừng nghĩ phá hư tiểu đồng thời kỳ dưỡng bệnh. Tiểu Đông, ngươi liền yên tâm tại cái này mấy ngày tranh thủ đem sở hữu thương thế cùng trạng thái khôi phục lại đỉnh phong kỳ, đến lúc đó chúng ta cùng đi tông chủ đại điện, chiêu cáo mọi người, ngươi mới thật sự là chính thống vị trí tông chủ người thừa kế. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Tiểu Đông tựa hồ cũng bị kiên định nội tâm dũng khí, lập tức chính là nặng nề gật đầu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ đã chữa trị tốt ta tổn thương sinh mệnh bản nguyên, tiếp xuống ta sẽ an tâm bế quan tu luyện, chờ ta khôi phục lại chân chính trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó chúng ta cùng đi tông chủ đại điện. Diệp Phong khẽ gật đầu, để Tiểu Đông một người trước về gian phòng bên trong đi khôi phục tu vi. Thủ tịch đại trưởng lão lên tiếng nói ra, Diệp Phong, nếu như ngươi có những chuyện khác có thể tạm thời rời đi nơi này, ta cùng Đinh Tiểu Tình liền có thể bảo vệ cẩn thận Tiểu Đông. Diệp Phong lắc đầu lên tiếng nói ra, ta hiện tại không có chuyện gì, chuyến này trở về chính là vì triệt để vững chắc Tiểu Đông địa vị. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp chính là đi tới cái này đại trạch viện trong sân cái kia đu dây chỗ trực tiếp ngồi lên. Đinh Tiểu Tình thì là vội vàng chạy chậm đi qua, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia vẻ kiêu ngạo, lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ta thủ công không sai à, cái này đu dây có thể là ta làm ra. Diệp Phong khẽ gật đầu, tại đu dây bên trên quay động một cái, lên tiếng nói ra, không sai. Bạch. Đinh Tiểu Tình thì là đột nhiên thân ảnh lập lòe đến Diệp Phong trong ngực, đưa ra cánh tay nhỏ ôm lại Diệp Phong, lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhảy dây. Diệp Phong thì là có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua trong ngực Đinh Tiểu Tình. Thủ tịch đại trưởng lão thấy cảnh này, thì là nhịn không được cười khổ lắc đầu. Khoảng thời gian này hắn đã biết, Đinh Tiểu Tình là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới đối Diệp Phong cái này ra hỏa như thế không muốn xa rời. Hắc Xà lúc này chỉ là không nói một lời đứng tại Diệp Phong bên cạnh, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Hắc Xà đến nói, hiện tại hắn duy nhất mục đích đúng là đi theo Diệp Phong bên cạnh thời gian 3 năm, 3 năm về sau hắn liền có thể triệt để tự do. Thế nhưng hắn sẽ tuân thủ lời hứa, 3 năm này thời gian nhất định sẽ kiên định đứng tại Diệp Phong bên cạnh, thay Diệp Phong làm bất cứ chuyện gì. Mà còn từ vừa rồi đối thoại nội dung hắn cũng nghe đi ra, lập tức tựa hồ có một tràng ác chiến, đối với cái này Hắc Xà không sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt có một tia kích động. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, ngoại giới thực lực của những người này đến cùng đến như thế nào cấp độ. Mặc dù nơi này là vắng vẻ Bắc Hoang khu vực, thế nhưng hắn cũng nghe đi ra, Diệp Phong sắp muốn đối mặt chính là Bắc Hoang khu vực bên trong cấp cao nhất cường đại tồn tại, cho nên Hắc Xà vẫn là rất có mấy phần mong đợi. Mà nhìn thấy Hắc Xà trong mắt tựa hồ có chút kích động ánh mắt, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn chiến đấu, thủ tịch đại trưởng lao thấy cảnh này, lại một lần nữa nhịn không được cười khổ lắc đầu. Nàng minh bạch, Diệp Phong mang về ra hỏa, một cái so một cái đáng sợ. Đầu tiên Đinh Tiểu Tình thực lực liền vô cùng cường hãn, mặc dù nhìn qua là một cái phổ thông nữ hài, nhưng trên thực tế thân thể lực lượng khủng bố tới cực điểm. Đến mức lần này mang về cái này Hắc Xà, cái này mới nhìn qua có chút u ám thanh niên nam tử, giống như càng là một cái chiến đấu cường, mà còn lệ khí rất nặng, sát phạt khí tức rất đậm, cũng tuyệt đối là một cái hung ác gia hỏa. Chương 6545, cố ý nói xấu chương 6545, cố ý nói xấu mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong đám người vẫn luôn tại đại trạch viện bên trong đợi, chuẩn bị thật tốt thủ hộ tiểu đồng an toàn. Mà Diệp Phong chỗ mong đợi thích khách cũng không có đến. Hiển nhiên phó tông chủ đã biết Diệp Phong một lần nữa trở về, cho nên điều động thích khách tới ám sát đã không thực tế. Mà liền tại ngày thứ 3 sáng sớm, tiểu đồng gian phòng đột nhiên mở. Lập tức sau một khắc, cả người tư thế cao gầy, có được tuyệt thế khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ nữ tử từ trong gian phòng đi ra, trên thân tản ra một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Trong tay nàng còn cầm một cái màu vàng trường kiếm, chính là Đông Hoàng Huyền Tông lịch đại tông chủ tín vật, Đông Hoàng kiếm. Vào giờ phút này Đinh Tiểu Tình thấy cảnh này, lập tức chính là từ đu dây bên trên nhảy dựng lên, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Tiểu Đông muội muội, đây là người sao?" Cái này dáng người cao gầy, tuyệt sắc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử lập tức chính là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Không sai, đây là đỉnh phong thời kỳ ta." Hiển nhiên, bây giờ Tiểu Đông rốt cục là hoàn toàn khôi phục thương thế của mình, một lần nữa biến thành năm đó tại cấp một giới vực đại đế bên trong tung hoành thiên hạ vị kia Đông Hoàng đại đế. Nhìn xem cái này một vị có được nữ đế khí thế tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, cho dù thủ tịch đại trưởng lão đều là nhịn không được tán thưởng lên tiếng nói ra, "Tiểu Đông, nguyên lai ngươi thật là một vị kỳ nữ, đây mới là bộ mặt thật của ngươi." Diệp Phong lúc này thì là đi tới, nhìn xem trước mặt đã triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Tiểu Đông thân ảnh, lập tức chính là khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, lên tiếng nói ra, ngươi cuối cùng khôi phục đến năm đó đỉnh phong thời kỳ. Tiểu Đông vào giờ phút này biến thành cái này một vị tuyệt mỹ khuynh thành nữ đế nữ tử, đi tới Diệp Phong trước mặt, trên mặt lộ ra một đạo thần sắc cảm kích, lên tiếng nói ra, tất cả đều dựa vào Diệp Phong ngươi, nếu không phải ngươi, có lẽ ta liền cấp 2 giới vực đại địa đều đến không đến, chớ nói chi là hiện tại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào, ngươi bây giờ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thực lực cũng gần bằng với ta. Hiện tại trong tay ngươi nắm giữ lấy Đông Hoàng kiếm cái này Đông Hoàng Huyền Tông lịch đại tông chủ tín vật, ngươi cũng coi là có tư cách hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Đông Phương Huyền Tông vị trí tông chủ. Mà gần như liền tại hai người tiếng nói vừa ra nháy mắt, không đợi Tiểu Đông nói cái gì lời nói, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại toàn bộ đại trạch viện trên không vang lên, cái này trạch viện bên trong mọi người, toàn bộ đều là địa hạ ma tộc điều động tới gian tế, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Gần như liền tại cái này thanh âm uy nghiêm tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phong lập tức chính là biến sắc, bởi vì cái này âm thanh chính là phó tông chủ âm thanh. Vào giờ phút này, đại trạch viện bên trong tất cả mọi người là ngẩng đầu hướng về trên không trung nhìn sang, quả nhiên thấy được một người mặc màu vàng trường bào nam tử trung niên, uy nghiêm vô song, tài hoa xuất chúng, đang đứng ở trên không trung, toàn thân khí tức vô cùng to lớn. Mà xung quanh hắn thì là xuất hiện từng cái Đông Hoàng Huyền Tông thị vệ, mỗi một cái đều là thân xuyên áo giáp màu bạc, trên thân tu vi khí tức đồng dạng cực kỳ cứng hãn. Ba ba ba. Gần như ngay trong nháy mắt này, hơn ngàn cái thân xuyên áo giáp màu bạc Đông Hoàng Huyền Tông thị vệ, trực tiếp chính là đem toàn bộ đại trạch viện bao bọc vây quanh, trực tiếp vây cái chật như nêm cối. Thủ tịch đại trưởng lão lập tức chính là tập trung vào trên không trung phó tông chủ, vô cùng tức giận lên tiếng nói ra, "Phó tông chủ, ngươi đây là tại ăn nói bừa bãi, cố ý vu oan người. Chúng ta đều là Đông Hoàng Thần Tông thành viên, làm sao có thể là địa hạ ma tộc phái tới gian tế?" Phó tông chủ lúc này ở trên không trung đứng chắc tay, khẽ mỉm cười, cũng không có nhìn thủ tịch đại trưởng lão, mà là nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Phong, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ngươi nhìn tính vạn tính không có tính tới, tông chủ đại nhân là đứng tại ta một phương này." Tiếng nói vừa ra về sau, trên không trung đột nhiên thần quang lóe lên, một cái ngồi ngay ngắn ở hoàng kim trên ghế ngồi lão giả xuất hiện. Cái này ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi lão giả, nhìn qua tựa như là một cái lão nhân hiền lành đồng dạng, thế nhưng trên người hắn khí tức nhưng là mênh mông vô tận, phảng phất mênh mông biển lớn. Người này chính là Đông Hoàng Huyền Tông hiện tại chân chính tông chủ đại nhân. Vào giờ phút này Diệp Phong lập tức chính là minh bạch, phó tông chủ sở dĩ dám như thế càng rỡ, trực tiếp trước mặt mọi người nói xấu bọn họ là địa hạ ma tộc phái tới gian tế, nguyên lai là chờ đến sau khi xuất quan tông chủ ở sau lưng chống đỡ lấy hắn. Vào giờ phút này, Diệp Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo lạnh nhạt thần sắc, lên tiếng nói ra, đã các ngươi hai cái đều muốn can thiệp Tiểu Đông trở thành chân chính Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, như vậy hôm nay vừa bạn cùng nhau chấm dứt. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, phó tông chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng, lên tiếng nói ra, ngươi quả thực là làm cản. Tông chủ đại nhân tại thượng, ngươi vậy mà còn dám khẩu xuất của luôn. Diệp Phong thì là đột nhiên cười ha ha, lên tiếng nói ra, phó tông chủ, lúc nào thiên hạ này đạo lý đều để ngươi nói đi. Thiên hạ này lớn nhất đạo lý là xem ai nắm đấm cứng hơn. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong toàn thân lập tức chính là bộc phát ra vạn trượng óng ánh thần quang. Vâng. Diệp Phong cả người vọt thẳng đến trên không trung, giống như thần long đồng dạng, bay thẳng thiên cung, hướng về phó tông chủ đánh tới, lên tiếng nói ra, trước tiên đem ngươi cho chém giết lại nói. Thấy cảnh này, phó tông chủ lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra, ngươi một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, làm sao cùng ta đối kháng? Phó tông chủ lúc này trong tay trực tiếp xuất hiện một cái trường đao màu đen, nháy mắt hướng về Diệp Phong chém vào mà đi. Vâng. Hắn trên trường đao lập tức chính là tán phát ra một đạo có chừng hơn vạn mét dáng dấp ánh đao màu đen, giống như là có khả năng chém nát thiên địa. Diệp Phong giờ phút này không có chút do dự nào, lập tức chính là rút ra lưng mèo tử thần chi kiếm, trực tiếp thi triển thần chi ai thương. Diệp Phong một kiếm này cũng là Diệp Phong tối cường định phong công kích, kinh khủng kiếm quang cùng ánh đao màu đen nháy mắt va chạm. Ầm ầm, toàn bộ trên sân lập tức liền bạo phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ. Đáng sợ vô biên va chạm dư âm nháy mắt chính là khuyết tán bốn phía, đem xung quanh một mảng lớn công trình kiến trúc đều là cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, thủ tịch đại trưởng lão lập tức chính là bay đến trên không trung, muốn trợ giúp Diệp Phong. Nhưng lúc này mọi người ngạc nhiên phát hiện, Diệp Phong một kiếm này lại đem phó tông chủ đao quang cho nháy mắt đánh nát, thậm chí để phó tông chủ đều là nhịn không được rút lui mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, lúc đầu muốn ra tay trợ giúp Diệp Phong thủ tịch đại trưởng lão, lập tức chính là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong thực lực bây giờ vậy mà thay đổi đến mạnh như vậy. Phải biết, thủ tịch đại trưởng lão có thể là so phó tông chủ nhỏ yếu rất nhiều, nàng trợ giúp Diệp Phong chỉ là vì phụ trợ Diệp Phong, nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình cũng không cần đi trợ giúp Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong thực lực giống như đã so sánh phó tông chủ, không, là đã sắp siêu việt phó tông chủ. Mà lúc này đây, phó tông chủ thì là kinh hãi muốn tuyệt lên tiếng nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi người trẻ tuổi này đi tới chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông mới không có mấy tháng à, làm sao có thể thực lực tăng lên nhiều như thế? Đây tuyệt đối không có khả năng. Xung quanh không ít Đông Hoàng Huyền Tông bọn thị vệ cũng đều là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới gia nhập bọn họ Đông Hoàng Huyền Tông một người trẻ tuổi, ngắn ngủi mấy tháng đã trưởng thành đến so sánh bọn họ phó tông chủ cấp bậc tồn tại. Chương 6546, Chu Tiên Kiếm chương 6546, Chu Tiên Kiếm vào giờ phút này, Đông Hoàng Huyền Tông phó tông chủ trên mặt thần sắc vô cùng khó coi. Bởi vì tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn lúc đầu muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem Diệp Phong đám người toàn bộ trấn áp. Thật không nghĩ đến, Diệp Phong thực lực thực sự là vượt quá tưởng tượng của mọi người, cũng vượt quá phó tông chủ tưởng tượng. Chỉ là một chiêu, lập tức phân cao thấp. Phó tông chủ trực tiếp bị Diệp Phong đánh lùi mấy bước. Vào giờ phút này, Phó tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, phẫn nộ lên tiếng nói ra: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi nhất định là dùng một loại nào đó có khả năng tiêu đốt sinh mệnh năng lượng thủ đoạn, bước bách ra tiềm năng của ngươi, sợ rằng loại này chiêu thức ngươi chỉ có thể dùng một lần a, tiếp xuống ta muốn đem ngươi triệt để đánh giết, ngươi người trẻ tuổi này lật không được cái gì sóng." Gần như ngay trong nháy mắt này, Phó tông chủ vậy mà trực tiếp kích hoạt lên thân thể mình bên trong bao hàm thượng cổ ma viên huyết mạch năng lượng. Ông, gần như ngay trong nháy mắt này, Phó tông chủ cả người vậy mà thoáng cái thần tốc bành trướng, trực tiếp chính là bành trướng thành một cái có chừng mấy vạn mét hùng vĩ thượng cổ ma viên, nhìn qua hung ác tới cực điểm. Đỏ tươi con mắt giống như là hai cái đèn lồng đỏ mở dạng, gồm có ngập trời hung lệ chi khí, một nháy mắt chính là tập trung vào Diệp Phong, điên cuồng hướng về Diệp Phong công kích mà đi. Thủ tịch đại trưởng lão đều là cảm nhận được một loại cảm giác đáng sợ, cho dù cách rất xa, đều cảm thấy toàn thân đều muốn vỡ vụn, toàn bộ đại trạch viện phòng ốc cũng là muốn triệt để vỡ vụn. Cho dù Tiểu Đông hiện tại khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, cũng vô pháp chống lại Phó tông chủ loại này Bắc Hoang khu vực bên trong đỉnh cấp cường giả. Vào giờ phút này, trên mặt mọi người đều có vẻ lo lắng. Thủ tịch đại trưởng lão tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức chính là nhìn hướng cách đó không xa cái kia một mặt u ám thanh niên áo bào đen nam tử, lên tiếng nói ra: "Hắc Xà đạo hữu đúng không? Ngươi là Diệp Phong bằng hữu, hiện tại còn không nắm chặt trợ giúp hắn, nếu không Diệp Phong liền có nguy hiểm." Hắc Xà thì là ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, lên tiếng nói ra: "Không cần." Ngắn ngủi hai chữ, cự tuyệt thủ tịch đại trưởng lão thỉnh cầu. Nghe đến Hắc Xà nói như vậy, thủ tịch đại trưởng lão lập tức chính là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong vị bằng hữu này vậy mà như thế không đáng tin cậy, gặp phải nguy hiểm như vậy Phó tông chủ vậy mà không xuất thủ. Bất quá thủ tịch đại trưởng lão cũng không có nhìn thấy chính là Hắc Xà từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm người đều là cái kia ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi khôi ngô lão giả, cũng chính là Đông Hoàng Huyền Tông chân chính tông chủ đại nhân. Hiển nhiên, Hắc Xà sớm đã nhận định chính mình đối thủ chân chính chính là Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân. Đinh Tiểu Tình lúc này cũng có chút lo lắng, muốn xông lên không trung. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì là truyền âm cho Đinh Tiểu Tình, lên tiếng nói ra: "Ngươi tại đại trạch viện bên trong bảo vệ tốt Tiểu Đông an toàn là được rồi, nàng là chúng ta cái này tiểu đoàn thể nhân vật trọng yếu." Diệp Phong rất rõ ràng, vô luận là chính mình hay là Đinh Tiểu Tình, hoặc là chính mình mang đến thượng cổ hung thú Hắc Xà, toàn bộ đều là người ngoài cuộc. Chỉ có Tiểu Đông cái này Đông Hoàng Huyền Tông chính thống tông chủ truyền thừa dòng dõi, mới thật sự là linh hồn nhân vật. Nếu như Tiểu Đông chết oan chết uổng, như vậy bọn họ những người ngoài này cho dù thực lực cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong đoạt được vị trí tông chủ, càng không có biện pháp phục chúng. Cho nên Tiểu Đông an toàn trọng yếu nhất, Tiểu Đông mới thật sự là linh hồn nhân vật. Chỉ cần Tiểu Đông tại, Diệp Phong bọn họ bên này chính thống liền tại. Đinh Tiểu Tình hiển nhiên cũng biết điểm này, lập tức chính là khẽ gật đầu, thân ảnh nho nhỏ trực tiếp lập lòe đến Tiểu Đông bên cạnh. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong nhìn hướng trên không trung đã biến thành có chừng hơn vạn mét hùng vĩ thượng cổ ma viên, lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra: "Phó tông chủ, ngươi biến thành cái gì cũng đánh không lại ta." "Bèn." Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong trực tiếp lại một lần nữa một kiếm hung hăng chém vào đi ra. Vô cùng kinh khủng kiếm khí từ Diệp Phong trong tay màu vàng sậm trường kiếm bên trong tán phát ra, đáng sợ kiếm quang trực tiếp cùng không trung lao xuống thượng cổ ma viên đụng vào nhau. Răng rắc răng rắc. Nhưng lúc này đây, Phó tông chủ biến thành thượng cổ ma viên, đem Diệp Phong chỗ thả ra sở hữu kiếm khí cùng kiếm quang toàn bộ đều là nặng vỡ vụ ra. Thượng cổ ma viên lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong, ngươi công kích cường đại nhất đều đối ta sinh ra không được bất kỳ tổn thương, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lúc này nhìn thấy trước mặt một màn này, Diệp Phong thì là nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Chính mình chung quy là không có cách nào kích hoạt tử thần chi kiếm bên trong uy lực chân chính, bằng không, khẳng định có thể đem cái này một đầu thượng cổ ma viên cho chém thành hai khúc. Dù sao phía trước tại tử linh giới diện bên trong, Khương Vân Hy cái này đến từ cao cấp hơn giới vực thần bí nữ cường giả, bộc phát ra tử thần chi kiếm toàn bộ uy lực, một nháy mắt liền đem vạn ác lão nhân làm trọng thương, đủ để chứng minh tử thần chi kiếm uy lực chân chính toàn bộ tán phát ra, tuyệt đối không phải cái này Phó tông chủ có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong có khả năng thi triển đi ra tử thần chi kiếm uy lực, cũng giới hạn tại cái này. Diệp Phong tạm thời còn không có biện pháp làm đến coi tử thần chi kiếm là bên trong sở hữu kiếm binh uy lực toàn bộ phát huy ra. Cho nên lúc này, Diệp Phong thu tay về bên trong tử thần chi kiếm, đem nó nặng mới lưng đến phía sau. Mà thấy cảnh này, Phó tông chủ lập tức chính là cười ha ha, niệm ai lên tiếng nói ra: "Diệp Phong, xem ra ngươi là từ bỏ, chuẩn bị nhận lấy cái chết." Diệp Phong lúc này thì là ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, trên thân chiến ý trùng thiên, lên tiếng nói ra: "Buông kiếm ta, mới là tối cường ta." Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong lập tức chính là bộc phát ra vô cùng kinh khủng pháp lực. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong đem pháp lực của mình toàn bộ kích hoạt lên, sau đó trực tiếp thi triển phía trước Diệp Phong sở học tập đến từ Khương Quốc vị tiên siêu cấp đại nhân vật tuyệt thế truyền thừa, Bát Hoang Chu tiên trận. Đây là một loại phi thường khủng bố tuyệt thế truyền thừa, là năm đó đến từ Trung Châu đại địa siêu cấp cường giả tuyệt thế truyền thừa. Diệp Phong vào giờ phút này điên cuồng bộc phát pháp lực của mình, dùng pháp lực của mình phát họa ra một tòa vô cùng kinh khủng Chu tiên đại trận, bao phủ tại xung quanh mình. Ông, một tòa to lớn vô cùng trận pháp xuất hiện ở Diệp Phong quanh thân, lại đem thượng cổ ma viên toàn bộ công kích toàn bộ đều cho chặn lại. Mà còn một bộ này truyền thừa ngưng tụ ra Bát Hoang Chu tiên trận về sau, lại có thể tự động từ xung quanh giữa thiên địa hấp thu năng lượng thiên địa, để cái này Bát Hoang Chu tiên trận càng ngày càng mạnh. Thậm chí là có dòng giã chín chuôi Chu tiên kiếm, là thời đại thượng cổ kinh khủng nhất binh khí, ngưng tụ đi ra, mỗi một thanh kiếm đều gồm có khả năng chém giết tiên ma uy lực kinh khủng, toàn bộ hướng về thượng cổ ma viên chém vào mà đi. Phúc. Gần như ngay trong nháy mắt này, thượng cổ ma viên hai cái cánh tay trực tiếp bị bắt hoang chu tiên trận bên trong chu tiên kiếm nháy mắt chặt đứt.
A.
Trong chốc ngắn này, phó tông chủ biến thành thượng cổ ma viên lập tức chính là phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức thôi động bắt hoang chu tiên trận, hướng về phó tông chủ biến thành thượng cổ ma viên tiếp tục đuổi giết mà đi, muốn đem phó tông chủ cho tại chỗ trấn sát. Ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi lão giả kia, Đông Hoàng Huyền Tông chân chính tông chủ đại nhân, đột nhiên quát lạnh một tiếng, lên tiếng nói ra, bản tọa ở đây, ngươi cũng dám giết bản tọa bên cạnh phó tông chủ, người trẻ tuổi, ngươi là gan quá lớn. Chương 6547, thượng cổ cự mãng lĩnh vực chương 6547, thượng cổ cự mãng lĩnh vực Đông Hoàng Huyền Tông cái này một vị chân chính tông chủ đại nhân, vào giờ phút này rốt cục là lên tiếng.
Ông,
hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay, hướng về Diệp Phong chỗ huyền hóa ra đến Chu Tiên kiếm bắt lấy tới. Răng rắc răng rắc. Diệp Phong bắt hoang Chu Tiên trận ngưng tụ ra đến Chu Tiên kiếm, tại Đông Hoàng Huyền Tông cái này một vị tông chủ đại nhân trong tay vậy mà trực tiếp vỡ vụ ra. Lực lượng thật mạnh. Vào giờ phút này, cho dù Diệp Phong đều là cảm nhận được thật sâu cảm giác đè nén. Cái này Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đúng là một nhân vật không tầm thường, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho dù Diệp Phong bây giờ tu vi tăng lên nhiều như thế, thực lực cường đại như vậy, cũng không thể là cái này tông chủ đối thủ. Lúc này phó tông chủ may mắn đào thoát, lập tức chính là hung tận tập trung vào Diệp Phong, lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi không nghĩ tới trưởng thành nhiều như thế, thế nhưng không có một chút tác dụng nào, tông chủ đại nhân đứng tại ta một bên, ngươi là giết không được ta. Bất quá lúc này, Diệp Phong thì là đột nhiên hướng về phía dưới đại trạch viện nhìn thoáng qua. Bá một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở Diệp Phong bên người, chính là Hắc Xà. Vào giờ phút này, Hắc Xà nhàn nhạt lên tiếng nói ra, cái này tông chủ liền giao cho ta. Tiếng nói vừa ra về sau, mọi người tại đây đều là nhộn nhịp niệm mai cười to lên nói ra, từ đâu tới không biết tên thanh niên tiểu tử, cũng dám đối chúng ta tông chủ đại nhân nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Vào giờ phút này, phó tông chủ càng là lập tức tập trung vào Diệp Phong cùng Hắc Xà hai người, cười ha ha, lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi mời tới cái này giúp đỡ sợ không phải nào hư mất, cũng dám tại tông chủ đại nhân trước mặt nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Diệp Phong thì là cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói ra, có phải là cuồng vọng, đợi chút nữa liền biết. Trong chốc ngắn này, Hắc Xà thì là không nói thêm gì, bởi vì hắn lười nói cái gì.
Ông
chỉ thấy Hắc Xà trên thân lập tức chính là tán phát ra một đạo hóng ánh hắc quang. Tại cái này một mảnh hắc quang bên trong, Hắc Xà cả người trực tiếp biến thành chính mình bản thể, biến thành một đầu có chừng hơn vạn mét hùng vĩ màu đen đại mãng xà. Kinh khủng hung lệ khí tức quyết tán bốn phía, để ở đây vô số người tu hành đều là sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được đáng sợ hung ác chi khí. Trong chốc ngắn này, Hắc Xà biến thành vì hơn vạn mét dáng dấp màu đen đại mãng xà, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một đạo màu đen sóng ánh sáng, nháy mắt hướng về tông chủ đánh kích mà đi. Ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi lão giả, cái này một vị Đông Hoàng Huyền Tông chân chính tông chủ đại nhân lập tức chính là ánh mắt lóe lên một cái, trực tiếp xuề bàn tay ra, hét lớn lên tiếng, "Hoàng Kim Cự Nhân chi thủ!" Gần như ngay trong nháy mắt này, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ trực tiếp thi triển một loại cường đại chuyển thừa. Hắn một cái tay lập tức chính là biến thành một cái hoàng kim đại thủ, giống như là viễn cổ Phật Đà bàn tay một dạng, có khả năng trấn áp tất cả. Ầm ầm. Màu đen đại mãng xà chỗ phun ra đến màu đen sóng ánh sáng, oanh kích đến Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ vươn ra cái này một cái hoàng kim đại thủ bên trên, lập tức liền bộc phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ vậy mà ngồi tại trên ghế bị đánh cho hướng về sau di động một đoạn ngắn khoảng cách.
Cái gì?
Nhìn thấy màn này, ở đây vô số vốn làm niệm ai cười to mọi người lập tức chính là trên mặt lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong bên cạnh cái này mới nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt thanh niên áo bào đen nam tử, vậy mà là một cái đáng sợ như vậy viễn cổ hung thú. Công kích của nó, thậm chí để Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đều là nhịn không được rút lui một đoạn ngắn khoảng cách.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Phó tông chủ vốn là một mặt hung tợn thần sắc, nhưng bây giờ nhìn thấy chính mình lớn nhất kháo sơn tông chủ lại bị Diệp Phong mang đến cái kiêm màu đen đại mãng xà cho đánh cho rút lui một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ ngạc nhiên, còn có khó coi chi sắc. Bởi vì tại phó tông chủ cảm nhận bên trong, cho dù hắn thất bại, chỉ cần tông chủ đại nhân kiên định đứng ở bên phía hắn, liền có thể chấn áp tất cả. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong mang đến cái này giúp đỡ, vậy mà thực lực như vậy khủng bố, lại đem vô cùng cường đại tông chủ đại nhân đều cho đánh cho rút lui. Lúc này, đại trạch viện bên trong, thủ tịch đại trưởng lao cái này mới thật sâu minh bạch Diệp Phong mang đến cái này Hắc Xà đến cùng cường đại đến mức nào. Vừa rồi Hắc Xà từ tốn nói một câu không cần giúp Diệp Phong, thủ tịch đại trưởng lão còn tưởng rằng đối phương là sợ phó tông chủ, không muốn mạo hiểm xuất thủ. Nhưng bây giờ xem ra, thủ tịch đại trưởng lão có thể nói là mười phần sai. Cũng không phải là phía trước Hắc Xà không muốn mạo hiểm xuất thủ, mà là bởi vì thật không cần thiết. Phó tông chủ căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Hắc Xà thực lực chân chính quá kinh khủng, đối thủ của hắn chỉ có chân chính tông chủ đại nhân. Vào giờ phút này, thủ tịch đại trưởng lão lập tức chính là vui vẻ, nhịn không được đi tới Tiểu Đông bên cạnh, vô cùng kiêu ngạo lên tiếng nói ra, "Tiểu Đông, ngươi giao cái này Diệp Phong bằng hữu thực sự là quá lợi hại, không những thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn có thể mang về lợi hại như vậy giúp đỡ, lần này chúng ta cuối cùng không cần lại lo lắng cái gì." Đinh Tiểu Tình cũng là dùng sức gật đầu, nhìn xem trên không trung Diệp Phong thân ảnh, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không muốn xa rời cùng vẻ sùng bái, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong cái này ra hỏa mặc dù có đôi khi thật bất cận nhân tình, thế nhưng không thể không nói, hắn rất có mị lực." Nghe đến Đinh Tiểu Tình như thế mấy câu nói, Tiểu Đông tựa hồ là nghĩ đến phía trước phát sinh một ít chuyện, tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ hồng nhuận chi sắc, sau đó khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Tiểu Tình tỷ tỷ nói đúng, Diệp Phong đúng là một cái rất có mị lực người. Mà lúc này giờ phút này, nghe đến bên cạnh Tiểu Đông như thế mấy câu nói, thủ tịch đại trưởng lão tấm kia thành thục trên mặt không khỏi lộ ra một đạo nụ cười khó hiểu, nhìn đến bên cạnh Tiểu Đông đều là nhịn không được có chút thẹn thùng, có chút túi đầu xuống. Hiển nhiên thủ tịch đại trưởng lão cũng đoán được, vô luận là Đinh Tiểu Tỉnh hay là Tiểu Đông, đối với Diệp Phong tựa hồ cũng có kiểu khác tình cảm. Vào giờ phút này, trên không trung, Diệp Phong nhìn thấy Hắc Xà đã cuốn lấy Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân, lập tức chính là ánh mắt lập tức giống như lãnh đao đồng dạng, tập trung vào cách đó không xa trốn tại tông chủ phía sau phó tông chủ, trên mặt lộ ra lạnh lẽo đủ cười, lên tiếng nói ra: "Phó tông chủ, lần này không có người giúp ngươi." "Oan." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong toàn lực bộc phát thái cổ cự thần thể lực lượng, cả người giống như một phát như đạn tháo, nháy mắt xé toang hư không, toàn thân nở rộ bóng ánh thần quang, nháy mắt chính là vọt tới phó tông chủ trước mặt, trực tiếp ngưng tụ Bát Hoang Chu Thiên Trận, dùng trận pháp bao phủ lại phó tông chủ. Phó tông chủ lúc này lại một lần nữa hóa thân thượng cổ ma biên, điên cuồng công kích Diệp Phong, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Phong chỗ thi triển ra Bát Hoang Chu Tiên trận bộ này chuyển thừa quá mức lợi hại. Diệp Phong tâm niệm vừa động, Bát Hoang Chu Tiên trận bên trong trực tiếp ngưng tụ ra dòng dã mấy chục thanh Chu Tiên kiếm. Mỗi một chiếc Chu Tiên kiếm mặc dù không phải chân chính binh khí, là trận pháp lực lượng ngưng tụ ra, thế nhưng cũng là ẩn chứa một tia viễn cổ Chu Tiên kiếm dư uy. Dòng dã mấy chục thanh Chu Tiên kiếm cùng một chỗ hóa thành một đạo binh khí dòng lũ, nháy mắt chính là đánh tới phó tông chủ trước mặt, đem phó tông chủ trực tiếp tháo thành tám khối, đánh giết trong chớp mắt. Làm cản. Thấy cảnh này, cách đó không xa tông chủ đại nhân lập tức chính là phẫn nộ giống to lên tiếng. Phó tông chủ là hắn phụ tá đắc lực, là hắn bồi dưỡng ra được cường đại nhất nhân vật, thật không nghĩ đến bị Diệp Phong cho đánh chết tại chỗ. Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ lập tức chính là hướng về Diệp Phong điên cuồng phóng đi. Nhưng lúc này, hơn vạn mét dáng dấp màu đen đại mãng xà có ngập trời chi uy, ngăn cản cái này một vị Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, lạnh lùng lên tiếng nói ra: "Đối thủ của ngươi là ta." Thượng cổ cự mãng lĩnh vực. Gần như ngay trong nháy mắt này, Hắc Xà cũng là thi triển ra một loại vô cùng cường đại truyền thừa. Chỉ thấy xung quanh hắn hắc quang ngưng tụ ra một mảnh hắc ám lĩnh vực. Tại cái này một mảnh hắc ám lĩnh vực bên trong, xuất hiện từng mảnh nước bùn. Mỗi một đoàn nước bùn bên trong đều là xuất hiện từng đầu màu đen đại mãng xà. Có chừng hơn vạn đầu màu đen đại mãng xà, nhìn qua vô cùng kiềm chế cùng kỳ dị, một nháy mắt chính là đem Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ cho bao phủ tại trong đó, căn bản là không có cách thoát ly cái này một mảnh thượng cổ cự mãng lĩnh vực. Đáng ghét a. Thời khắc này Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, điên cuồng oanh kích từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau mà đến màu đen mãng xà, trong ánh mắt thì là thật sâu cuồng nộ cùng với không cam tâm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thân là Bắc Hoang khu vực bốn đại tông môn xếp hạng thứ nhất đại tông môn chấp trưởng giả, vậy mà lại đá vào tấm sắt, căn bản là không có cách đối kháng Diệp Phong mang đến cái này thượng cổ hung thú. Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, phẫn nộ kêu to lên tiếng nói ra: "Diệp Phong, cho dù ngươi có tiểu đồng cái này chính thống truyền thừa dòng dõi danh hiệu, ngươi tại toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông bên trong cũng có như vậy hung uy, phó tông chủ nói giết liền giết, hiện tại còn muốn chu sát ta cái này tông chủ đại nhân, cho dù ngươi thật thắng ta, tương lai ngươi cũng đừng nghĩ tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong tiếp tục chờ đợi." Nghe đến Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân vậy mà lấy đại nghĩa chi danh đến uy hiếp chính mình, Diệp Phong lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra: "Xem ra ngươi cũng biết thông qua ngươi thực lực đã không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta cần phải làm là có thể làm cho Tiểu Đông kế thừa thuộc về hắn vị trí tông chủ, đến mức cá nhân ta, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn đến bên trên Đông Hoàng Huyền Tông cái này tông môn sao?" Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, tràn đầy vô tận bá khí cùng với tầm mắt, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân lập tức chính là sửng sốt. Hắn vốn còn muốn uy hiếp Diệp Phong, về sau không có cách nào tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong tiếp tục chờ đợi. Há không liệu Diệp Phong căn bản là trướng mắt Đông Hoàng Huyền Tông. Cho nên Diệp Phong như thế mấy câu nói, để Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân uy hiếp lập tức chính là biến thành bọn. Bởi vì Diệp Phong căn bản là không để ý mình liệu có thể tại Đông Hoàng Huyền Tông tương lai tiếp tục chờ đợi. Chính mình gánh vác lấy hung danh, để Tiểu Đông an ổn kế thừa Đông Hoàng Huyền Tông vị trí tông chủ, sau đó Diệp Phong sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Cho nên Diệp Phong như thế mấy câu nói, để Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân giống như là một quyền đánh vào trên đông, căn bản không làm được gì. Hắn lập tức chính là tức giận công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng kêu to lên tiếng nói ra: "Không, ta không cam tâm. Ta mưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng ngồi lên vị trí tông chủ, ta tuyệt sẽ không để các ngươi mấy cái này tiểu nhân được như ý." Giang giác. Đột nhiên ngay lúc này, bị vây ở thượng cổ cự mãng lĩnh vực bên trong Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đột nhiên từ nhẫn chứa vật của mình bên trong móc ra một khối màu xanh biết ngọc bội, đột nhiên bóp nát. Sau một khắc, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ lập tức chính là rét buốt cười một tiếng, lên tiếng nói ra: "Ta đã thông chi chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông thái thượng trưởng lão, cũng chính là sư tôn của ta đại nhân, hắn lập tức liền sẽ từ bế quan bên trong sống lại, đến lúc đó vô luận là Diệp Phong ngươi cái này đáng ghét tiểu tử, hay là ngươi đầu này cái gọi là thượng cổ hung thú đại mãng xà, đều sẽ chết tại sư tôn ta lão nhân gia ông ta trong tay. Mặc dù sư tôn không thích người khác quấy rầy hắn bế quan, thế nhưng hiện tại ta không có biện pháp, các ngươi đều phải chết." Chương 6548, Tông môn thái thượng trưởng lão. Chương 6548, Tông môn thái thượng trưởng lão. Lúc này nghe đến Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ nói ra như thế mấy câu nói, Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo âm u chi sắc. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, Đông Hoàng Huyền Tông loại này siêu cấp đại tông môn bên trong thái thượng trưởng lão đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức chính là nhìn hướng Hắc Xà, lên tiếng nói ra: "Bất chấp tất cả, trước tiên đem cái này tông chủ cho xử lý." Hắc Xà là thượng cổ hung vật, lúc này tự nhiên cũng là không sợ hãi, hung lệ chi khí nô lên mà ra, nháy mắt chính là hướng về Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đánh tới. Mà Diệp Phong giờ phút này trực tiếp thả ra thôn vệ lĩnh vực, trực tiếp đem phó tông chủ biến thành vì thượng cổ ma viên huyết khí năng lượng toàn bộ nuốt chửng lấy hầu như không còn. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, mượn nhờ phó tông chủ loại này siêu cấp cường giả toàn thân huyết khí năng lượng, cùng với tu luyện nhiều năm công lực, Diệp Phong tu vi ầm vang đột phá. Trực tiếp chính là đột phá phá vọng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cái này đại bình cảnh. Nháy mắt xông phá gông xiềng, xông vào phá vọng cảnh bên trên hoàn toàn mới tu vi cấp độ, hóa thần cảnh. Vào giờ phút này, Diệp Phong tu vi đột phá đến hoàn toàn mới tu vi cấp độ, hóa thần cảnh nhất trọng thiên về sau, tự nhiên là có khả năng cảm giác được chính mình lực lượng được đến to lớn tăng lên. Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra thật sâu vẻ mặt hưng phấn. Cái này phó tông chủ thực lực thật là cường đại, cung cấp cho mình công lực cùng huyết khí năng lượng thực sự là quá hùng hồn. Lúc này Diệp Phong không có chút do dự nào, lập tức chính là hướng về đang cùng Hắc Xà chiến đấu cái kia Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ thần tốc đánh tới. Lúc này, không ít xung quanh cái khác Đông Hoàng Huyền Tông bọn thị vệ nhộn nhịp hướng về Diệp Phong phóng đi, muốn ngăn lại Diệp Phong. Có thể lúc này, Diệp Phong nhưng là đột nhiên nhìn hướng cái này hơn ngàn cái Đông Hoàng Huyền Tông bọn thị vệ, lạnh lùng lên tiếng nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bằng hữu ta Tiểu Đông, mới là Đông Hoàng Huyền Tông vị trí tông chủ chính thống truyền thừa dòng dõi, các ngươi hiện tại cùng ta đối nghịch, chính là tại cùng nàng đối nghịch. Nếu là ta cùng bằng hữu của ta Hắc Xà đạo hữu có khả năng đánh giết Đông Hoàng Huyền Tông hiện tại cái này đến vị bất chính tông chủ đại nhân, tương lai Tiểu Đông sẽ thành mới tông chủ, đến lúc đó các ngươi nhưng chính là tại công nhiên đối kháng tương lai tông chủ nhất mạch. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, cái này hơn ngàn cái Đông Hoàng Huyền Tông bọn thị vệ cùng với mặt khác phổ thông người tu hành bọn họ đều là lập tức dừng bước, trên mặt có vẻ do dự. Bởi vì bọn họ cũng biết, Diệp Phong cùng hiện tại tông chủ đại nhân ở giữa tranh đấu, cũng không tính ngoại địch xâm lấn, mà là chính thống truyền thừa dòng dõi nhất mạch cùng kẻ đến sau ở giữa đọ sức, thuộc về nội đấu. Bọn họ những này Đông Hoàng Huyền Tông thành viên khác hay là không muốn tham dự cái này hai mạch ở giữa tranh đấu. Cho nên bị Diệp Phong tiểu nói này, xung quanh mặt khác một đám Đông Hoàng Huyền Tông người tu hành bọn họ lập tức chính là dừng tay lại bên trong động tác. Diệp Phong thấy cảnh này vừa lòng phi thường. Hôm nay chính là muốn cho Tiểu Đông lập uy. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Phong hướng về Hắc Xà đánh tới. Bước vào hoàn toàn mới tu vi cấp độ Diệp Phong, thực lực so trước đó được đến hơn trăm lần tăng lên. Liên tính đánh không lại Đông Hoàng Huyền Tông hiện tại tông chủ đại nhân, cũng có thể phụ trợ Hắc Xà tiến hành công kích. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong rút ra phía sau Tử Thần Chi Kiếm, trực tiếp một bộ thần chi ai thương kiếm đạo áo nghĩa chém vào đi ra. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí phong bạo, phản phất 18 cấp như vòi rồng càn quét tại chỗ, tạo thành vô cùng kinh khủng lực phá hoại, nháy mắt chính là xoắn nát Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đại nhân một đầu cánh tay. Lập tức Diệp Phong thi triển Bát Hoang Chu Thiên Trận, trực tiếp bao phủ lại Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, cùng Hắc Xà chỗ thi triển ra thượng cổ cự mãng lĩnh vực hợp hai là một. Hai bộ lĩnh vực loại truyền thừa, đem Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ gắt gao vây ở một mảnh nhỏ hẹp giữa hư không, điên cuồng công kích tới Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ. Lúc này, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ hiển nhiên đã sắp không chịu nổi, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, gần như cũng nhanh phải bỏ mạng. Ai dám làm tổn thương ta Đồ Nhi? Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, một đạo uy nghiêm tang thương cổ lão âm thanh vang lên. Nháy mắt sau đó, vô luận là Diệp Phong hay là Hắc Xà, đều là nhịn không được sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được một loại khủng bố kiềm chế tới cực điểm khí tức từ nơi không xa bay tới. Nháy mắt sau đó, một người mặc màu vàng trường bào lão giả trực tiếp xuất hiện tại hiện trường. Hắn xuất hiện một nháy mắt, thậm chí đều không có thi triển thủ đoạn gì, chỉ là khí thế trên người liền để Diệp Phong Bát Hoang Chu Tiên trận cùng với Hắc Xà thượng cổ cự mãng lĩnh vực bắt đầu ngưng lại. Thật là khủng khiếp cường giả tiền bối. Lúc này, cho dù Hắc Xà đều là nhịn không được trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ Bát Hoang khu vực, vậy mà lại có như thế lợi hại lao bối nhân vật. Diệp Phong lúc này cũng là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, lão giả này hẳn là hiện tại cái này Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ sư tôn, cũng chính là Đông Hoàng Huyền Tông duy nhất thái thượng trưởng lão, là một cái sống trên vạn năm lão quái vật, thực lực nội tình khủng bố tới cực điểm. Loại này tồn tại lao quái vật, cho dù đến Trung Châu đại địa, đoán chừng cũng coi là cường giả số 1, tại cái này Bắc Hoang khu vực càng là có khả năng xưng vương xưng bá, là lao tổ tông cấp bậc tồn tại. Vào giờ phút này Diệp Phong không chút do dự, lập tức chính là lên tiếng nói ra, "Thái thượng trưởng lão, ta là chính thống truyền thừa dòng dõi Tiểu Đông bằng hữu, ngươi đồ đệ hiện tại biết được Tiểu Đông là chính thống tông chủ nhất mạch truyền thừa dòng dõi, vậy mà còn dám nghĩ muốn đem Tiểu Đông cho hại chết, cho nên ta mới muốn xuất thủ." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, cái này Thái thượng trưởng lão lông mày lập tức chính là nhíu một chút. Kỳ thật hắn thân là Đông Hoàng Huyền Tông Thái thượng trưởng lão, là sống hóa thạch tồn tại, là áp đáy hòm lao quái vật, hắn kỳ thật cũng không thích vị trí tông chủ tranh đấu, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, tọa trấn toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông. Bởi vì ai làm tông chủ với hắn mà nói, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên loại này cấp bậc lao quái vật, kỳ thật đối với chính thống vẫn là vô cùng xem trọng. Cho nên lúc này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, cái này Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua đại trạch viện bên trong Tiểu Đông, rõ ràng nhận ra Tiểu Đông tu luyện khí tức, cùng với trong tay nắm giữ Đông Hoàng kiếm, đúng là toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông từ xưa đến nay chính thống nhất vị trí tông chủ truyền thừa dòng dõi. Thế nhưng hiện tại Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ là hắn Đồ Nhi, cho nên còn có mấy phần sư đồ tình cảm tại. Lúc này, cái này Thái thượng trưởng lão cũng là trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Nhưng lập tức, hắn hay là bất công chính mình Đồ Nhi, lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, nhất là nhìn thấy Hắc Xà cái kia hung lệ khí tức, lạnh lùng lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào, ngươi cấu kết phía ngoài cái này thượng cổ hung thú, không những chém giết chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông phó tông chủ, còn đối với hiện tại tông chủ cường ngạnh như vậy, ngươi đây coi như là phá hư chúng ta toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông quy tắc, tại nhiễu loạn chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông nội bộ. Cho nên ngươi hay là có tội. Hiện tại nắm chặt thu tay lại, đồng thời nguyện ý thúc thủ chịu trói, bằng không, đừng trách lão phu xuất thủ. Nghe đến cái này Thái thượng trưởng lão nói như vậy, Diệp Phong trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Quả nhiên, cái lao quái này vật hay là thiên vị chính mình đồ nhi, chính mình muốn theo đại nghĩa đã nói phục cái lao quái này vật, căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù Hắc Xà vào giờ phút này đều là lập tức bay đến Diệp Phong bên cạnh, vô cùng cảnh giác, nhỏ giọng đối Diệp Phong lên tiếng nói ra, nếu không chúng ta liền lui. Hiển nhiên, cho dù là Hắc Xà cái này thượng cổ hung thú, đều là đối với cái này Đông Hoàng Huyền Tông sống trên vạn năm lão quái vật cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Chương 6549, tới đúng lúc chương 6549, tới đúng lúc Diệp Phong lúc này tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy rời đi, bởi vì hiện tại đã đến tên tại trên dây thời điểm. Nếu như bây giờ rút lui Đông Hoàng Huyền Tông lời nói, Tiểu Đông không chỉ có nguy hiểm tính mạng, kế thừa trở thành chân chính vị trí tông chủ cũng trên cơ bản không có khả năng. Cho nên lúc này Diệp Phong làm sao cũng không thể lui. Lúc này, Diệp Phong thậm chí trong đầu đã bắt đầu liên hệ Tử Linh đại pháp sư, nhìn có cái gì cấm kỵ biện pháp có khả năng xử lý cái này thái thượng trưởng lão. Mà liên tại Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ thời điểm, Đông Hoàng Huyền Tông cái này một vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong không có tối lui, hơi nhíu cau mày. Hắn lại liếc mắt nhìn đại trạch viện bên trong thần sắc khẩn trương, trong tay cầm Đông Hoàng kiếm Tiểu Đông, lập tức nhịn không được lắc đầu, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi một mực tại giúp đỡ Tiểu Đông cái này một vị chính thống tông chủ kế thừa dòng dõi, như vậy ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi Đông Hoàng Huyền Tông, rời xa chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông, ta có thể cam đoan Tiểu Đông an toàn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nghe đến thái thượng trưởng lão nói như vậy, Diệp Phong trong lòng minh bạch, sợ rằng hiện tại cái này thái thượng trưởng lão cũng không dám làm bước lên thiên hạ lớn sơ suất sự tình. Dù sao Tiểu Đông chính thống truyền thừa dòng dõi thân phận thực sự là công nhận, cho nên tại toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông đông đảo người tu hành chứng kiến phía dưới, thái thượng trưởng lão cũng không dám làm ra quá mức sự tình. Nhìn thấy đối phương thỏa hiệp, Diệp Phong thì không có thỏa hiệp, Diệp Phong chỉ là âm thanh băng lãnh lên tiếng nói ra, ta nói qua, muốn để Tiểu Đông hoàn thành giấc mộng của nàng, kế thừa bậc cha chú vị trí tông chủ, như vậy ta nhất định có khả năng làm đến. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, nhìn thấy Diệp Phong không nhượng bộ chút nào bộ dạng, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ thì là phẫn nộ kêu to lên tiếng nói ra, sư tôn, không muốn cùng cái này đáng ghét tiểu tử nhiều lời, hắn chính là lòng lang dạ thú, muốn khống chế Tiểu Đông trở thành chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, sau đó như vậy, liền có thể thông qua khống chế Tiểu Đông điều khiển chúng ta toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông, hắn chỉ bất quá muốn trở thành thái thượng hoàng. Nghe đến Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ nói như vậy, Diệp Phong thì là cười lạnh, lên tiếng nói ra, ta đã nói rồi, ta đối Đông Hoàng Huyền Tông quyền lực không có hứng thú quá lớn, ta chỉ là vì hoàn thành lời hứa của ta, trợ giúp bằng hữu ta Tiểu Đông trở thành nàng bậc cha chú lúc ấy có vị trí tông chủ. Về sau, ta sẽ chủ động rời đi Đông Hoàng Huyền Tông. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ còn muốn kêu to cái gì? Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Nhưng lúc này, Đông Hoàng Huyền Tông thái thượng trưởng lão thì là lập tức lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cho dù Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ đều là lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nói thêm cái gì. Vào giờ phút này, thái thượng trưởng lão sắc mặt có chút âm tình bất định, tập trung vào Diệp Phong cùng Hắc Xà, tựa hồ do dự một chút, muốn xuất thủ, bất chấp tất cả, tựa hồ muốn đem Diệp Phong cùng Hắc Xà hai cái này không ổn định nhân tố cho trấn áp, đến lúc đó Tiểu Đông liền tốt điều khiển. Bất quá liền tại hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên cách đó không xa bay tới hai thân ảnh. Ông, cái này hai thân ảnh bay tới một mấy mắt, ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại phô thiên cái địa khủng bố uy áp. Cái này hai thân ảnh, rõ ràng là Diệp Phong phía trước tại thí luyện tiểu thế giới kia bên trong gặp phải hai cái tối cường tuyệt đại yêu vương, phân biệt là Bạch Phượng Hoàng cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Diệp Phong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới lúc này, hai cái này tuyệt đại yêu vương vậy mà lại đi tới nơi này. Bọn họ muốn tìm ai? Chẳng lẽ là tìm chính mình sao? Cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Vào giờ phút này, Bạch Phượng Hoàng cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hai cái này tuyệt đại yêu vương đột nhiên hàng lâm, để ở đây sở hữu Đông Hoàng Huyền Tông người tu hành đều là lập tức trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có hai cái tuyệt đại yêu vương đột nhiên hàng lâm Đông Hoàng Huyền Tông, đây là muốn trực tiếp công kích Đông Hoàng Huyền Tông sao? Cho dù Đông Hoàng Huyền Tông thái thượng trưởng lão, đối mặt hai cái tuyệt đại yêu vương đều là ánh mắt lập tức thay đổi đến có chút ngưng trọng lên tiếng nói ra, chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông giống như chưa từng có trêu chọc qua hai vị a, không biết hai vị tuyệt đại yêu vương vì sao hàng lâm ta Đông Hoàng Huyền Tông. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão như thế một bộ vô cùng ngưng trọng bộ dáng, Diệp Phong trong ánh mắt cũng là có một tia khẩn trương. Hắn không hiểu Bạch Phượng Hoàng cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hai cái này tuyệt đại yêu vương đến nơi đây rốt cuộc muốn làm cái gì, không biết là địch là bằng hữu. Dù sao Diệp Phong cùng hai cái này tuyệt đại yêu vương ở giữa cũng không có cái gì quá lớn giao tình, chẳng qua là từng có gặp mặt một lần mà thôi. Bất quá sau một khắc, để Diệp Phong cảm thấy ngạc nhiên vô cùng chính là, Bạch Phượng Hoàng cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hai cái này tuyệt đại yêu vương đột nhiên bay đến Diệp Phong bên cạnh. Bạch Phượng Hoàng tuyệt mỹ huynh thành yêu nhiều trên dung nhan lập tức chính là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng nói ra, chúng ta đi tới nơi này, đương nhiên là vì trợ giúp chúng ta bằng hữu Diệp Phong. Cái gì? Nghe đến hai cái tuyệt đại yêu vương bên trong Bạch Phượng Hoàng nói như vậy, ở đây tất cả mọi người là lập tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ làm sao cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nghe được lời như vậy, cho dù là Đông Hoàng Huyền Tông tông chủ, vào giờ phút này cũng giống là như là thấy quỷ tập trung vào Diệp Phong, ngạc nhiên lên tiếng nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử này rõ ràng là một người trẻ tuổi, non nớt tân nhân tiểu tử, làm sao có thể kết bạn loại này tuyệt đại yêu vương, còn để bọn họ liều lĩnh đến giúp đỡ ngươi? Vào giờ phút này, Đông Hoàng Huyền Tông thái thượng trưởng lão đều là hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong lại có hai vị tuyệt đại yêu vương ủng hộ. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng là hơi kinh ngạc, nhìn xem bên cạnh Khuynh Quốc Khuynh Thành cái này một vị Bạch Phượng Hoàng, nhịn không được lên tiếng nói ra, Bạch Phượng Hoàng tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là nhìn Diệp Phong một cái, uy nghiêm trên mặt lộ ra một đạo tựa hồ là có chút thần sắc bất đắc dĩ, lên tiếng nói ra, trước đừng hỏi nhiều, đem trước mắt ngươi mâu thuẫn giải quyết lại nói, chúng ta có chuyện tới muốn tìm ngươi hỗ trợ, bất quá chúng ta có vẻ như tới đúng lúc. Nghe đến Hoàng Kim Sư Tử Vương đều nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt càng thêm tò mò, không biết hai cái này tuyệt đại yêu vương từ bọn họ hang ổ bên trong chạy ra, ngàn dặm xa xôi tìm đến mình, đến cùng vì chuyện gì. Bất quá tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Diệp Phong cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hiện tại Diệp Phong xác thực muốn nhờ hai cái này tuyệt đại yêu vương ủng hộ. Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, hai vị yêu vương tiền bối yên tâm, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta giải quyết hôm nay nguy cơ, về sau các ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Nghe đến Diệp Phong như thế một cái cam đoan, Hoàng Kim Sư Tử Vương lập tức chính là khẽ gật đầu, lập tức hắn uy nghiêm ánh mắt tập trung vào trên không trung Thái Thượng trưởng lão, lên tiếng nói ra, hai chúng ta vị đều là Diệp Phong tiểu huynh đệ bằng hữu, hôm nay chúng ta đi tới cái này Đông Hoàng Huyền Tông, cũng không phải là vì cùng toàn bộ Đông Hoàng Huyền Tông là địch, chẳng qua là vì cho chúng ta vị tiểu huynh đệ này trợ trợ, không nghĩ tới chúng ta tới thời cơ vừa đúng. Ngươi là Đông Hoàng Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão à, chẳng lẽ muốn lấy lao bối nhân vật thân phận đến chèn ép hậu bối người trẻ tuổi sao? Nếu là như vậy, vậy bản vương nhưng muốn thật tốt quản lên một ống. Nghe đến hai cái này, tuyệt đại yêu vương tựa hồ thật là không muốn để ý tất cả là Diệp Phong nâng đỡ, cho dù Đông Hoàng Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão khí thế cũng là yếu đi xuống, sắc mặt thay đổi đến có chút âm tình bất định, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà còn có hai vị tuyệt đại yêu vương đến giúp đỡ. Nếu như chỉ là một vị tuyệt đại yêu vương lời nói, Thái Thượng trưởng lão có lẽ còn có thể chiến thắng. Thế nhưng hai vị tuyệt đại yêu vương đồng thời xuất hiện, cho dù là Đông Hoàng Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không có nắm chắc có khả năng một người đối kháng hai vị cường đại tuyệt đại yêu vương. Cho nên trong chốc ngắn này, trên sân bầu không khí lập tức chính là cứng ngắc lại xuống, song phương đều trầm mặt xuống.